Chương 24, Song Long tiếp lệnh thành lập mạng lưới tình báo, Vũ Văn Việt văn võ thăm dò bài bố. Chương 24, Song Long tiếp lệnh thành lập mạng lưới tình báo, Vũ Văn Việt văn võ thăm dò bài bố. Hai người ánh mắt sáng lên. Hai người ngươi xuất thân phố phường, quen thuộc tam giáo cửu lưu, đây là các ngươi ưu thế. Bàng Bạch Phát chậm rãi nói, bổn công tử muốn các ngươi tạm thời rời đi tiểu viện, lợi dụng nơi đây tiền bạc. Nói, hắn vung tay lên, ở Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng ánh mắt kinh ngạc bên trong, trong viện trên bàn đá đột nhiên xuất hiện mấy trăm viên lá vàng cùng mấy cân bạc vụn, ở dưới ánh tà dương lóe mê người ánh sáng lộng lẫy, coi đây là bản, trong bóng tối bệnh một tâm có thể bao trùm thành Dương Châu mạng lưới tình báo, liền cứ gọi bắt đầu mạng. Sơ kỳ không cầu khổng lồ, chỉ cần có thể lưu ý trong thành thế lực khắp nơi, đặc biệt là khuôn mặt xa lạ, dị thường hướng đi liền có thể. Hắn nhìn trận mắt ngoác mồm hai người, khẽ mỉm cười, đương nhiên, muốn hành việc này, cần có lực lượng tự bảo vệ. Hôm nay, liền truyền bọn ngươi sống yên phận chi bản. Hắn trước tiên nhìn về phía Khấu Trọng, Tiểu Trọng, ngươi tính tình bên ngoài, tiến bộ dũng mãnh, liền truyền cho ngươi Bắc Minh thần công lại dựa vào Lăng Ba Vi bộ thoát thân, Hàng Long thập bát trưởng khắc địch. Lập tức ánh mắt chuyển hướng từ Tử Lăng, Tiểu Lăng, ngươi tâm tính trầm tĩnh, bên trong tú thông suốt, ngoại trừ Bắc Minh thần công Lăng Ba Vi bộ ở ngoài, lại thụ ngươi lục mạch thần kiếm lấy khí ngự kiếm, ác liệt vô hình. Bàng Bạch Phát chập ngón tay như kiếm, cách không điểm hướng về hai người mi tâm. Hai người chỉ cảm thấy mi tâm mát lạnh, lượng lớn huyền ảo công pháp khẩu quyết, vận kinh pháp môn, thân pháp yếu quyết dường như dấu ấn giống như tràn vào trong đầu, rõ ràng vô cùng. Nay kỹ thuật như thần thủ đoạn, lại lần nữa để cho hai người chấn động e rằng lấy phục thêm, chỉ cảm thấy trong đầu nở, lại hưng phấn đến cả người run rẩy. Bọn ngươi hiện nay tạm thời toán làm buồn công tử đệ tử ký danh. Bàng Bạch Phát lạnh nhạt nói, ghi nhớ kỹ, tiền tài cần thích đáng ẩn náu, từng nhóm sử dụng, tuyệt đối không thể để lộ ra chút hoạn. Hàng đầu việc là tìm nơi khổ tu, đặc biệt là Lăng Ba Vi bộ chính là đệ nhất thiên hạ chờ bảo mệnh thân pháp, cần phải luyện tới thuần thục. Mệnh như không còn, hết thảy đều nói xuông. Chờ nội lực sơ thành, thân pháp có chút được, lại từ từ đầu cái kia bắt đầu mạng việc, hiểu chưa? Lần này mang theo thân thiết ý vị dặn dò, để Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng trong lòng nhiệt lưu phun trào, chỉ cảm thấy tiên sinh tuy nhìn như lãnh đạo, kỳ thực vì bọn họ suy tính được cực kỳ chu toàn. Hai người phù phù quỳ xuống, kích động nói, "Phải, tiên sinh." Đệ tử rõ ràng, định không phụ tiên sinh nhờ vả. "Đứng lên đi." Bàng Bạch Phát tay áo bảo phất một cái, một luồng nhu hòa kinh khí đem hai người nâng lên, "Còn có một chuyện, không thể chỉ luyện võ, không học văn. Không phải muốn các ngươi đi học cái kia chua hủ văn trường, nhưng bổn công tử chuyển lưu đi ra ngoài văn trường, như Ngọc Lan Phú cùng ngày sau khả năng lan ra tác phẩm, cần tỉ mỉ nghiền ngẫm đọc phỏng đoán." Hắn lược làm dừng lại, nói, "Ngày sau liên lạc, lan truyền tin tức, có thể lấy văn bên trong câu chữ làm ám ngữ khẩu lệnh. Bọn ngươi cần thuộc nằm lòng. Trong ngắn hạn, hai người ngươi mạng lưới tình báo duy nhất việc quan trọng, chính là lưu ý có hay không có năng lực uy hiếp đến bổn công tử tính mạng nhân vật xuất hiện, hoặc thám thính đến nhằm vào bổn công tử âm mưu trong đại, một khi phát hiện, lập tức lấy tốc độ nhanh nhất báo lại. Còn lại mọi việc, tạm không cần để ý tới." Nhiệm vụ mục tiêu rõ ràng mà chỉ một, để cho hai người cảm giác áp lực nhỏ đi rất nhiều, đội vã lại lần nữa trịnh trọng đáp lại. "Đi thôi." Bàng Bạch Phát phất tay một cái, từ hậu môn rời đi, chính mình tìm một chỗ an toàn ẩn nấp vị trí dàn xếp. Không phải sống còn hoặc có thu hoạch, gần đây không nên tới tiểu viện. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng cưỡng chế kích động trong lòng cùng không muốn, quay về Bàng Bạch Phát sâu sắc vái chào, cẩn thận mà đem vàng bạc dùng cựu hàng mã thật cất vào trong ngực, lúc này mới cẩn thận mỗi bước đi địa, lặng yên không một tiếng động địa từ viện sau rời đi. Nhìn hai người thân ảnh biến mất, đình viện quay về yên tĩnh, Bàng Bạch Phát đứng chắp tay, ánh mắt xa xăm. Quân cờ đã mất, mà xem này thời loạn lạc, làm sao nhân hắn mà biến? Bình năm tướng tiệc rượu dư âm, so với theo dự đoán làm đến càng mạnh, càng nhanh hơn. Bàng Bạch Phát cái kia phiên đâu ra đó, nhắm thẳng vào quyền lực hạt nhân môn luận, đặc biệt là đối với Cao Quýnh bại vong căn nguyên phân tích, cùng với đối với Hòa Thị Bích cái kia gần như khinh bị ám chỉ, dường như tập trung vào dầu sôi bên trong nước lạnh, trong nháy mắt ở Dương Châu thậm chí càng rộng hơn trong phạm vi nổ tung. Tham dự tiệc rượu những người không quan một thân nhẹ danh sĩ, hầu như là không thể chờ đợi được nữa mà đem Bàng Bạch Phát ngôn luận thu dọn thành văn, ở các loại hội thơ, văn hội bên trong kích động chuyển nói. Vũ Duy Bình tướng quan lung tập đoàn bật chết há định thiên mệnh chờ từ ngữ, lấy độ sâu khắc sức quan sát cùng sức bùng nổ đề tài tính, bằng tốc độ kinh người, ở văn nhân sĩ tử vòng trung lưu truyền, Bàng Bạch Phát phục hy cư sĩ văn tên, bị đẩy lên một cái cao độ trước đó chưa từng có, cơ hồ bị một số cuồng nhiệt người hâm mộ coi là hiểu rõ thế sự lãnh đời đại hiện. Nhưng mà cơn báo tác này, hơn xa với bản xung trong lúc đó. Tin tức hầu như trong thời gian ngắn ngủi, thông qua từng người con đường, hỏa tốc mang lên các thế lực lớn người quyết định trên bàn. Trong đó phản ứng kịch liệt nhất cấp tốc, tự nhiên là thân ở Dương Châu báo tác trung tâm, lợi ích trực tiếp tương quan Vũ Văn Thiện. Giang Đô cung thành phụ cận, cấm quân đại doanh bên trong. Vũ Văn Hoa cập mặt trầm như nước, đốt ngón tay nặng nề khấu đâm trước người bàn trà. Án trên, mở ra Vũ Văn Chí cập trong đêm thu dọn tốt, liên quan với hôm qua văn hội tỉ mỉ ghi chép. Ánh mắt của hắn đặc biệt là ở Cao Quýnh quan lũng tập đoàn cùng với câu kia vật chết há có thể quyết định thiên hạ thuộc về trên nhiều lần lưu luyến. Hắn phía dưới ngồi sắc mặt nghiêm túc Vũ Văn Chí cập, Mưu sĩ Trương Sĩ Hòa, cùng với dường như một tòa hắc thiết tháp giống như Vũ Văn vô địch. Được lắm Bàng Bạch Phát. Vũ Văn Hoa cập âm thanh nghe không ra hỉ nộ, nhưng mang theo ý lạnh tấu xương, vốn tưởng rằng chỉ là cái võ công quỷ quyệt giang hồ dị nhân, không nghĩ đến lại có như vậy nhãn lực cùng sự can đảm. Hắn này không phải bình luận lịch sử, đây là ở quận ta quan lũng căn cơ, giao động người trong thiên hạ tâm. Dưới thủ Vũ Văn Chí cập từ lâu thu hồi trong ngày thường tùy tiện, khắp khuôn mặt là nham hiểm, đại ca, người này tuyệt đối không thể lưu. Hắn nói mỗi một chữ cũng giống như dao, chuyên hướng về chết người nhất địa phương đâm. Cao Quýnh chuyện xưa, Hòa Thị Bích, những thứ đồ này là hắn có thể vọng thêm nghị luận. Hắn bây giờ có thể tụ lại Tào Hiến, Úy Chí Thắng, thậm chí Tống Lỗ, Lý Cương, giả lấy thời gian, uy vọng há không phải đuổi sát năm đó Cao Quýnh, thậm chí càng đáng sợ. Hắn nhất định phải chết. Vũ Văn Vô Địch cũng mở miệng, âm thanh nặng nề như lôi, chí cùng nói không ngừng. Người này văn võ song tuyệt, đã phi thường lý có thể độ. Nó vũ lực, quỷ dị khó phòng thủ, nó chi kế, quan lời ấy luận, càng là hiểu rõ thì tệ, nhắm thẳng vào hạt nhân. Nhân vật như vậy, công nhiên đụng vào cấm kỵ, nó tâm khó lường. Nếu không thể vì ta Vũ Văn Việt sử dụng, thì lại tất cố ý bụng lớn họa, cần sớm cho kịp diệt trừ, để tránh khỏi di họa vô cùng. Vũ Văn Hoa cập trong mắt hàn quang lóe lên, nhìn về phía bên cạnh vẫn trầm mặc không nói, nhìn như nho nhã văn sĩ trung niên, hắn số một mưu sĩ Trương Sĩ Hòa, sĩ cùng, ngươi thấy thế nào? Trương Sĩ Hòa hơi không người, ngữ khí vững vàng nhưng mang theo một tia nghiêm nghị, tướng quân, bàng bạch phát động tác này, nhìn như cùng bội, kỳ thực tinh diệu. Hắn là ở mời tên mua trực đem chính mình đặt siêu nhiên vị trí, phán xét thiên hạ. Lời nói hòa thị bích vô dụng nhìn như phủ định bảo vật, kỳ thực là muốn cho chính mình trở thành so với bảo vật càng quan trọng phán quan. Hắn ở đánh cược thế lực khắp nơi gặp đi tranh nhau mời chào hắn cái này hiểu rõ thiên cơ người. Đây là cực kỳ cao minh treo giá thuật. Hắn hơi dừng một chút, tiếp tục nói, nhưng mà, nó luôn luận đã chạm đến căn bản, bệ hạ như nghe ngóng, hậu quả khó liệu. Kế trước mắt, cần hai bút cùng vẽ. Ở bên ngoài, tạo áp lực địa phương, lấy vọng nghị triều chính, mê hoặc lòng người chi danh tiến hành cảnh cáo thăm dò, coi phản ứng, cũng có thể thăm dò sau lưng nó có hay không có cái khác dựa dẫm. Lén lút thì cần phải chân chính hảo thủ, thăm dò gốc dễ để. Nếu có thể một đòn sấm sét diệt chi, tự nhiên tốt nhất, nếu không thể, cũng cần tìm do nó hư thực, lại đổ sau kế. Nhưng ghi nhớ kỹ, người này bây giờ văn tên chính thịnh, động hắn, tuyệt không có thể lưu lại bất kỳ cùng ta Vũ Văn Việt có quan hệ nhược điểm, bằng không ắt gặp thiên hạ dùng ngòi bút làm vũ khí, dạy người cầm trôi. Vũ Văn Hoa cập chậm rãi gật đầu, trong mắt sát cơ đã định, liền dựa vào này kế. Chí cùng, ngươi lập tức đi gặp Úy Chí Thắng, lấy bổn tướng quân thân phận hướng về hắn tạo áp lực, để hắn lấy Dương Châu tổng quản hòa địa phương an ổn danh nghĩa, đi tiếp bàng bạch phát, chất vấn nó ngôn luận không thỏa đáng địa phương, nhìn hắn có hay không chịu cúi đầu, có thể không giải thích rõ ràng. Đây là quan trên mặt thăm dò, cũng là cảnh cáo. Vâng, đại ca. Vũ Văn Chí cập lĩnh mệnh. Vô Địch, Vũ Văn Hoa cập vừa nhìn về phía Vũ Văn Vô Địch, tối nay làm phiền ngài tự mình mang một đội băng vệ bên trong hảo thủ đi một chuyến Phục Hy tiểu viện, lấy dò hỏi làm chủ, nhưng nếu có cơ hội, có thể thử ra nó võ công nền tảng liền được, nếu có thể để hắn vĩnh viễn câm miệng thì lại càng cao hơn. Nhớ kỹ, như việc không thể làm, tức khắc rút đi, không để lại dấu vết. Rõ ràng. Vũ Văn Vô Địch ôm quyền đáp. Vũ Văn Hoa cập cuối cùng lạnh lùng nhìn quét mọi người, bàng bạch phát, hoặc là có thể vì ta Vũ Văn Thiệt sử dụng, hoặc là nhất định phải xem Cao Quýnh như thế hoàn toàn biến mất. Chương 25, trêu chọc Úy Chí Thắng, nhiếp lùi Vũ Văn Vô Địch. Chương 25, trêu chọc Úy Chí Thắng, nhiếp lùi Vũ Văn Vô Địch. Ngày đó buổi chiều chậm một chút, Phục Hy tiểu viện nên đón nhắm mắt Úy Chí Thắng. Sắc mặt hắn lung túng, phía sau chỉ theo hai cái người hầu cận, hoàn toàn không có Dương Châu tổng quản Úy Phong. Nhìn thấy bàng bạch phát, hắn đầu tiên là chắp tay hàn huyên, khen ngợi hôm qua văn hội chi đặc sắc, tiện đa chuyển đề tài, mặt lộ vẻ khó xử, bàng tiên sinh đại tài, thắng khâm phục cực kỳ. Chỉ là tiên sinh hôm qua nói, đặc biệt là liên quan đến trước đây chuyện xưa cùng một ít vật hư vô mờ mịt, khó tránh khỏi có chút kinh thế hai tụng. Bây giờ Giang Đô trong thành đã là nghị luận sôi nổi, thậm chí đã có tiếng gió truyền vào trong cung. Hắn hạ thấp giọng, ngữ khí mang theo rõ ràng áp lực, không dối gạt tiên sinh, hữu chuẩn vệ tướng quân Vũ Văn Hóa cập đại nhân bên kia cũng nghe nói, rất là thân thiết, cùng tiên sinh luôn luận chạm đến cấm kỵ, đưa tới phiền phức không tất yếu. Vậy hạ như nghe ngóng, cũng không thích. Tiên sinh có hay không? Thuận tiện đối ngoại hơi làm giải thích hoặc làm sáng tỏ. Thắng cũng hảo đối trên dưới có cái bàn giao. Hắn chăm chú nhìn chằm chằm bàng bạch phát, nỗ lực từ trên mặt hắn nhìn ra một tia dao động. Bàng bạch phát nghe vậy, chỉ là khẽ mỉm cười, nhẹ phẩy ống tay áo, khí độ thông dong vẫn như cũ địa vì là Úy Chí Thắng châm trên một chén trà, làm phiền tổng quản đại nhân quan tâm. Phát có điều một giới bố ý, nhàn cư ở đây, cùng ba, năm bạn tốt thưởng trà luận sự, phát chút thư sinh góc nhìn thôi. Nói luận, đều xuất từ đống giấy lộn cùng một chút ngũ kiến, chưa bao giờ có nhằm vào lập tức thời chính hoặc bất luận người nào tâm ý như có vô tâm ngôn ngữ lôi kéo người ta hiểu lầm, chính là phát chi quá. Nhưng mà, giải thích liền không cần. Thanh giả tự thanh, chọc giả tự chọc. Thế gian nghị luận, không đáng nhắc tới. Ngữ khí ôn hòa, thái độ nhưng là không mềm không cứng địa đội lên trở lại, vừa phủ nhận cố ý gây ra lại sáng tỏ từ chối làm sáng tỏ cái kia siêu nhiên tư thái, phản phất căn bản không thèm để ý Vũ Văn Việt uy hiếp. Úy Chí Thắng thấy thế, trong lòng không ngừng tiêu khổ, biết đối phương căn bản không mắc bẫy này. Sắc mặt hắn biến ảo, cuối cùng hóa thành một thanh bất đắc dĩ thở dài. Bàng Bạch Phát nhìn hắn dáng vẻ ấy, trong lòng khẽ nhúc nhích, đột nhiên đối với Úy Chí Thắng tùy tùng nói, "Bọn ngươi tới trước ngoài sân chờ đợi." Tùy tùng nhìn về phía Úy Chí Thắng, Úy Chí Thắng tuy nghi hoặc, vẫn là phất tay một cái để bọn họ lui ra. Trong viện chỉ còn hai người lúc, Bàng Bạch Phát hạ thấp giọng, chỉ cho phép hai người nghe thấy, "Tổng quản đại nhân, thứ phát mạo muội vừa hỏi, ngươi liền như vậy nhận định, Vũ Văn Hoa cấp, đáng giá ngươi như vậy cật lực gắn bó. Bây giờ trung nguyên hỗn loạn, khói lửa nổi lên bốn phía, Giang Nam tuy tạm an, cũng không phải tỉnh thổ. Vũ Văn Việt trên dưới, hung hăng bá đạo người chúng, có thể lự cùng lâu dài người qua. Lấy tổng quản khả năng, lẽ nào liền chưa bao giờ nghĩ tới? Bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ ở đằng sau. Có chút thời cơ, bỏ qua, nhưng là lại không vươn mình này." Lời này dường như kinh lôi, ở Úy Chí Thắng trong lòng nổ vang. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, khó có thể tin tưởng mà nhìn Bàng Bạch Phát, đối phương ánh mắt thâm thúy, phảng phất hiểu rõ nội tâm hắn nơi sâu xa nhất một số bí ẩn ý nghĩ. chính hắn cũng không phải là không có dạ tâm, cũng không phải cam nguyện lĩnh viễn đành phải Vũ Văn Việt bên dưới, đặc biệt là ở hôm nay dưới đại loạn thời khắc. Bàng Bạch Phác lời nói, tinh chuẩn địa trêu chọc đến hắn cái kia mẫn cảm thần kinh. Nhưng hắn bụng dạ cực sâu, trong nháy mắt đè xuống kinh hãi, gượng cười nói, "Tiên sinh." "Tiên sinh nói giỡn." Vũ Văn tướng quân chính là triều đình trụ cột, bệ hạ nhờ vào chi thần, thắng tự nhiên tận tâm phụ tá, tại sao bỏ ngựa chim sẻ câu chuyện? Lời ấy tuyệt đối không thể nhắc lại. Hắn tuy phủ nhận, nhưng lấp loé ánh mắt cùng hơi thở hỗn hện, nhưng bại lộ nội tâm hắn chấn động kịch liệt. Bàng Bạch Phác biết hắn đã nghe đi bảo, liền không cần phải nhiều lời nữa, cười nhạt một tiếng, nâng chung trà lên, "Là Phác nói lỡ. Tổng quản chỉ cho là chuyện phiếm đi." Úy Trì Thắng tâm loạn như ma, nơi nào còn ngồi được, vội vã lại qua loa vài câu, liền đứng dậy cáo từ, hầu như là cũng như chạy trốn rời đi Phục Hy tiểu viện. Bàng Bạch Phác cuối cùng cái kia mấy câu nói, so với Vũ Văn Hóa cập áp lực càng làm cho hắn cảm thấy hãi hùng kết vía. Đưa đi Úy Trì Thắng, Bàng Bạch Phác sắc mặt khôi phục lại yên lặng. Hắn biết, quan diện thăm dò sau khi đi qua, lén lút sắc cơ, e sợ sẽ tới rất nhanh. Ngay đêm đó, nửa đêm khoảng chừng, trái phải, Phục Hy tiểu viện yên lặng như tờ. Mấy đạo bóng đen dường như hòa vào bóng đêm quỷ mị, lặng yên không một tiếng động địa lẻn vào đình viện. Cầm đầu chính là Vũ Văn Vô Địch. Hắn gần 2 mét khôi ngô thân thể giờ khắc này nhưng dị thường mềm mại, rơi xuống đất không hề có một tiếng động, hai mắt lấp loé trong bóng tối mảnh thu giống như ưu quang, sau lưng đôi kia dùng bao vải đèn trụ ấu kim phá thành bữa mơ hồ tỏa ra hàn ý, nhưng mà ngay ở bọn họ bước vào đỉnh viện trong nháy mắt, một đạo réo rắt băng lạnh tiếng đàn không có dấu hiệu nào địa nổ vang. Chanh! Phản phất một đạo vô hình dòng nước lạnh bao phủ mà qua, Vũ Văn Vô Địch phía sau vài tên băng vệ hảo thủ nhất thời thân hình cứng đờ, chỉ cảm thấy đan điền nội lực dường như nước sôi giống như bốc lên tán loạn, khí huyết nghịch hành, rên lên một tiếng, liền ngã mặt trong đất, mất đi sức chiến đấu. Phục ma thần âm chi chân khí tán nguyên, quần không khả năng đối phó cảnh giới không bằng Bàng Bạch Phác người, có thể gọi nghiền ép. Vũ Văn Vô Địch tuy cảm thấy tâm thần vi đãng, trong cơ thể băng huyền kình vận chuyển cũng vướng víu nháy mắt, nhưng hắn dù sao cũng là tông sư sơ cảnh, công lực thâm hậu, đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, mạnh mẽ đè xuống cơ khỏe, song truy chấn động, miếng vải đen nổ tung, lộ ra giữ tợn nành sói đầu bữa, mang theo khí lạnh đến tận xương cùng vạn cân lực lượng, theo tiếng đàn đến nơi, hung hãn đập về phía chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở trong viện, trước người trôi nổi thái bộ cầm Bàng Bạch Phác. Giả thần giả quỷ, cho lão tử phá! Bàng Bạch Phác sắc mặt không hề thay đổi, 10 ngón ở dây đàn trên phất một cái quét qua. Leng keng leng keng. Mấy đạo cô đọng băng làm sóng âm kiếm mang đón lấy song truy, cũng không phải là liệu, mà là tinh chuẩn địa đánh ở bữa thế phát lực tối khó chịu, hàn khí vận chuyển tiết điểm tiến lên. Sắt thép va chạm trong tiếng chen lẫn hàn khí bắn tóe tiếng xèo xèo. Vũ Văn Vô Địch chỉ cảm thấy chính mình đánh mạnh phản phất nhiều lần đánh vào chỗ trống, hoặc là bị đối phương lấy xảo kình dẫn lệch, cái kia quỷ dị sóng âm càng là không lọt chỗ nào, nỗ lực chui vào màn hai, nhiễu loạn tâm thần của hắn, để hắn 10 phần công lực nhiều nhất phát huy ra 7, 8 phần 10, đánh cho cực kỳ bất ức. Mà Bàng Bạch Phác thân theo âm động, giống như quỷ mị, luôn có thể ở chính giữa không cho phát thời khắc lấy lăng ba vi bộ tách ra bữa phong tối thịnh địa phương, dây đàn chấn động, độc cô cửu kiếm ý cảnh ẩn chứa trong đó, kiếm mang chuyên tấn công nó tất cứu địa phương cùng bẩn khí khoảng cách. Hai người bóng người ở trong viện cấp tốc đan sen, đùa gió gào thét, tiếng đàn tranh minh, kinh khí phân tán, đem trong đình viện hoa cỏ ghế đá hết mức phá hủy. Vũ Văn Vô Địch càng đánh càng là hoảng sợ, đối phương cảnh giới rõ ràng không bằng chính mình, nhưng công pháp quỷ dị, thân pháp siêu tuyệt, kiếm ý ác liệt, càng cùng mình đánh đến lực lượng ngang nhau, thậm chí mơ hồ chiếm cứ chủ động. Đánh lâu xuống, chính mình công lực tiêu hao rất lớn, e sợ thật muốn bị đối phương tươi sống dây dưa đến chết. Ngay ở hắn tâm thần vi táo lúc, phía sau hắn không khí như là sóng nước dập dờn, một đạo bóng trắng không có dấu hiệu nào địa đột nhiên xuất hiện. Vương Ngữ Yên ôm ấp tử đàn tỷ bà, ngón tay ngọc vung nhanh. Vụ. Một đạo hết sức ngưng tụ, ẩn chứa bốn mùa xoay chuyển túc sát tâm ý tỷ bà kiếm mang, dường như ẩn nút đã lâu độc xà, nắm lấy Vũ Văn Vô Địch lực cũ mới vừa tận, lực mới chưa sinh, tâm thần bị Bàng Bạch Phác hoàn toàn hấp dẫn trước mắt, đâm thẳng sau lưng nó cái hở. Nhanh, tàn nhẫn, chuẩn. Thời cơ diệu đến điên hảo. Vũ Văn Vô Địch vong hồn đại mạo, cảm giác nguy hiểm trong nháy mắt tiêu thăng đến cực hạn. Hắn điên cuồng hét lên một tiếng, không để ý trong cơ thể khí huyết sôi trào, mạnh mẽ xoay chuyển hùng tráng thân thể, đồng thời đem một thanh ấu kim búa cật lực về đỡ. Tỷ bà kiếm mang hiểm chi lại hiểm địa sát búa một bên sẽ qua, dù chưa trực tiếp trúng đích, nhưng kiếm khí bén nhọn vẫn như cũ xé rách ống tay áo của hắn, ở tại dưới sườn cắt ra một đạo sâu thấy được tận xương miệng máu, băng lạnh kiếm khí điên cuồng chui vào trong cơ thể. Mà càng làm cho hắn ngơ ngác chính là, cô gái mặc áo trắng kia sau một đòn, bóng người càng dường như huyễn ảnh giống như trong nháy mắt biến mất, phảng phất từ chưa từng xuất hiện. Đây là cái quỷ gì mị thân pháp? Vẫn là yêu thuật. Tâm thần kịch chấn bên dưới, vết thương đau nhức hàn khí ăn mòn, Vũ Văn Vô Địch dũng khí đã tiết, cũng lại vô tâm ham chiến. Hắn đột nhiên đem song truy điên cuồng vùng vẩy một vòng, bước lui Bàng Bạch Phác nửa bước, lập tức toàn lực triển khai thân pháp, dường như bị thương bạo hùng giống như, mang theo một lưu huyết quang, thẳng tốt địa đánh vỡ tường viện, biến mất ở trong bóng đêm mịt mờ, liên thủ dưới đều không lo nổi. Trong đình viện, trong nháy mắt khôi phục yên tĩnh, chỉ còn dư lại đầy đất tàn tạ cùng nhàn nhạt mùi máu tanh. Bàng Bạch Phác chậm rãi thu cầm, khí tức bước vàng. Cùng tông sư cường giả chính diện đọ sức, tiêu hao so với lúc trước ở Lạc Dương tiểu quá nhiều rồi. Hắn ánh mắt sáng sủa, trải qua trận chiến này, hắn đối với tự thân ở đây giới sức chiến đấu có càng rõ ràng định vị. Chương 26, Vũ Văn Hóa cập đảo hố âm Thái Phác, Dương Quảng nổi giận nắm Phục Hy. Chương 26, Vũ Văn Hóa cập đảo hố âm Thái Phác, Dương Quảng nổi giận nắm Phục Hy cấm quân đại doanh bên trong. Vũ Văn Vô Địch quần áo phá toái, miệng vết thương còn thấm dòng máu, sắc mặt trắng bệch đứng ở Vũ Văn Hóa cập trước mặt, trong mắt sợ hãi chưa tán. Đại ca, cái kia Bàng Bạch Phác cầm công quỷ dị tuyệt luân, có thể trực tiếp rung động nội lực, ta mang đi người vừa thấy mặt liền toàn bộ phế bỏ. Ta cùng với giao thủ, nó công lực tuy tự chưa đến tông sư, nhưng này âm công luôn có thể quấy nhiễu ta nỗi lòng, khắc chế ta băng huyền kình, làm ta khó có thể toàn lực làm. Càng đáng sợ chính là, lại có một nữ tử đột nhiên xuất hiện. Hàn âm thanh mang theo một tia sau quý, không có dấu hiệu nào, chỉ ra một đòn. Xảo quyệt tàn nhẫn đến cực điểm, ta hiểm hiểm mất mạng. Chợt nàng lại trong nháy mắt biến mất. Tuyệt đối không phải tầm thường kinh công. Quả thực là quỷ mỹ yêu pháp. Đại ca, người này tuyệt đối không phải võ giả tầm thường, nó thủ đoạn chưa từng nghe thấy. Vũ Văn Hoa cập sau khi nghe xong, sắc mặt bỗng nhiên chìm xuống, đốt ngón tay bỗng nhiên nắm chặt lưng ghế dựa, nổi gân xanh, mục quang như đao phong giống như sắc bén. Văn võ hai đường thăm dò đều thất bại tan tác mà quay trở về, càng tổn hại nhân thủ, suýt nữa chôn vùi một vị tông sư sơ cảnh trong tộc cao thủ, này đã không phải tầm thường thất bại, mà là đụng vào hắn điểm mấu chốt. Bàng Bạch Phát bày ra quỷ dị thực lực cùng cái kia xuất quỷ nhập thần giúp đỡ, làm hắn trong nháy mắt kết luận, người này chưa trừ diệt, tất thành đại họa. Nhưng mạnh mẽ tấn công tổn thất quá nặng, không phải trí giả hành động. Kinh nộ chỉ ở trước mắt, sau một khắc, trong mắt hắn đã hết là băng lạnh sát ý, ngươi lui ra chưa thường. Vũ Văn Hoa cập âm thanh như chặt đinh chém sắt, không thể nghi ngờ, Trừng Sĩ Hỏa thuộc hạ ở. Trong bóng tối mưu sĩ theo tiếng mà ra. Sắp xếp người, đem Bàng Bạch Phát hôn qua nói, đặc biệt là hắn phỉ báng tiên hiền, vọng nghị thiên mệnh, kết giao quyền quý, mưu đồ gây rối ngôn ngữ, cùng với người mang tà dị âm công, nghi ngờ tà đạo yêu nhân việc, lấy lo nước thương dân chi tử, như thực chất trên hiện bệ hạ. Vũ Văn Hoa cập tốc độ nói không vui, nhưng tự như sắt, trọng điểm đột xuất người này đối với triều đình uy tín, đối với bệ hạ thanh danh chi hại. Muốn cho hắn gây nên thánh nộ, không thể không triệu yến. Hắn hơi dừng một chút, trong mắt hàn quang càng tăng lên, nếu chúng ta động hắn không dễ, liền để trong cung động hắn. Bệ hạ gần nhất kiên kỵ cái gì, liền để hắn nghe được cái gì. Vâng. Thuộc hạ vậy thì đi sắp xếp, đem tin tức xuyên thấu qua chúng ta trong cung người. Không. Vũ Văn Hoa cập vung tay lên, quả quyết nói, để chí cùng đi tìm Độc Cô Sách. Tiểu tử kia bị Bàng Bạch Phát trước mặt mọi người bẻ gãy quá mặt mũi, không giữ mồm giữ miệng, vừa bật lợi dụng. Để hắn say rượu nói lỡ thì sẽ có người thay chúng ta chuyển vào bệ hạ trong hai. Hắn cười lạnh, tiếp tục nói, phải nhanh, muốn sạch sẽ. Từ đầu tới đuôi, không cho lưu lại ta Vũ Văn Phiệt nửa điểm dấu vết. Tướng quân cao minh. Trừng Sĩ Hỏa không người nói, như vậy xoay một cái lại chuyện, cho dù Bàng Bạch Phát có lòng nghi ngờ, cũng không tra được trên dễ. Đi làm. Vũ Văn Hoa cập không cần phải nhiều lời nữa, xoay người nhìn phía ngoài trướng, ánh mắt như băng, ta ngược lại muốn xem, đối đại hắn vào cùng, còn có thể hay không thể cười được. Ngày kế giữa trưa, Giang Đô Cung, tầm điện. Dương Quảng đối diện đương đồng, do cung nữ sắp xếp thái dương các bạn, vẻ mặt tối tăm. Thiên hạ khói lửa nổi lên bốn phía tin tức không ngừng truyền đến, cho dù hắn tận lực trốn tránh, cũng không cách nào hoàn toàn ngăn cách. Một loại lực bất tòng tâm cảm giác buồn bực thời khắc quanh quẩn hắn. Lúc này, một cái hầu hạ hắn mấy chục năm, mặt mày thấp thuận lao hoa quan, cẩn thận từng ly từng tí một mà bưng một bát canh sâm đi vào, dùng mang theo khàn khàn giọng nói nhẹ giọng nói, "Bệ hạ, dùng điểm canh sâm bồi bổ tinh thần đi." Dương Quảng ngừ một tiếng, cũng không đưa tay đón, trái lại hỏi, "Hôm nay cung ở ngoài có thể có cái gì mới mẹ sự?" Tất cả đều là chút phiền lòng đấu, nghe được chấm đau đầu. Lao hoạn quan đem canh sâm để ở một bên, khoanh tay cung kính nói, lão nô cả ngày ở trong cung hầu hạ, nào có biết cung ở ngoài sự. Đúng là, hôm qua nghe chỉ thủ cấm vệ uống rượu lúc nói nguyên tuyên, nói rồi kiện ngạc nhân sự, không biết có nên nói hay không. Nói. Dương Quảng không kiên nhẫn nói. Vâng. Lao hoạn quan đầu rủ xuống đến càng thấp hơn, bọn họ nói, gần nhất thành Dương Châu bên trong có cái gọi Bàng Bạch Phát người đọc sách, danh tiếng cực thịnh, liền Tào Hiến lão phu tử đều khâm phục cực kỳ. Người này mấy ngày trước đây mở ra cái văn hội, bình luận cái gì? Cổ vãng năm đại danh tướng. Ồ, bình luận danh tướng. Khẩu khí thật là lớn. Dương Quảng cười nhạo một tiếng, hơi có hứng thú, hắn đều nói rồi gì đó. Lao nông ngu dốt, khí không quá toàn. Thật giống nói rồi quan trọng, thưa hưởng, ra cắt lượng cái gì. Nha, đúng rồi, lao hoạn quan phảng phất đột nhiên nhớ tới, hắn còn mình. Bình Vương triều này cao quýnh công. Cao quýnh. Dương Quảng sắc mặt trong nháy mắt chìm xuống, ánh mắt trở nên sắc bén, hắn nói thế nào. Lao hoạn quan tựa hồ bị thiên tử ngự khí dọa đến, thân thể hơi run, tốc độ nói tăng nên nói, lao nô. Lao nô nghe được không chân thực. Thật giống nói cao quýnh công chi bại, là bởi vì xúc động cái gì quan lũng tập đoàn lợi ích. Còn nói trị quốc không thể chỉ có lý tưởng, phải hiểu được cân bằng thế lực. Lao nô không hiểu những thứ này. Ầm. Dương Quảng đột nhiên vô một cái nhuyễn giường tay vị, sợ đến chu vi cung nhân vì xuống một mảnh. Làm cản. Tiếng nói của hắn nhân phẫn nộ mà có chút sắc bén, một cái hương giã bị phu, đọc mấy ngày số thư, liền dám vọng nghị triều chính. Cao quýnh có tội thì phải chịu. Hắn kết bè kết cánh, thăm dò trầm ý, chết không liên tiếp. Cái gì quan lũng tập đoàn? Thiên hạ này là chấm thiên hạ. Chấm muốn hắn chết, hắn phải chết. Cùng người bên ngoài có quan hệ gì đâu? Hắn gầm thét lên, lồng ngực chập trùng kịch liệt. Cao quýnh cái chết là trong lòng hắn một cây gai, Bàng Bạch Phát phân tích, tinh chuẩn địa đâm trúng nỗi đau của hắn, cái kia không phải vì Cao quýnh thiên án, mà là đem hắn năm đó quyết sách, đặt quyền lực đấu tranh dưới bóng tối, phản phất hắn cũng không phải là cản cương độc đoán, mà là bị quản chế với ta loại thế lực, này rất lớn gai đất đau đớn hắn kiêu ngạo lại yếu đối đế vương tâm. Lao hoạn quan nhìn lén nhìn một chút Dương Quảng sắc mặt, tiếp tục cẩn thận từng ly từng tí một mà nói, còn có càng ly kỳ đâu. Người kia còn nói cái gì? Hoa thị Bích có điều là vật chết, há có thể thật sự quyết định thiên hạ thuộc về. Nói thiên mệnh ở người không ở vật, thực sự là cuồng đến không giới hạn. Ngông cuồng, làm càn. Dương Quảng ngực chập trùng, trong mắt bạo ngược phân tán, một cái hương giá thất phu cũng dám vọng nghị triều chính, phỉ báng tiên hiền, ngạo mạn tiên mệnh. Ai cho hắn lá gan? Hắn cho rằng hắn là ai? Hòa Thị Bích. Lại là Hòa Thị Bích. Khối này tự hắn đăng cơ sau không lâu, liền thần bí thất lạc ngọc tỷ chuyển quốc, hầu như thành hắn tâm ma. Thiên hạ đại loạn tựa hồ chính là từ khi đó bắt đầu, vô số người trong bóng tối nghị luận hắn mất tiên mệnh. Bây giờ một cái thảo dân dám công nhiên nói đó là vật chết. Chuyện này quả thật là ở hết vết sẹo của hắn. Phẫn nộ sau khi, một luồng cực kỳ phức tạp lòng hiếu kỳ, rồi lại không thể ức chế mà bốc lên đi ra. Như vậy cùng đồ, đến tột cùng là gì dám dấp? Hắn dựa vào cái gì dám nói những câu nói này? Lẽ nào hắn thật sự có cái gì dựa dẫm? Hoặc là, hắn biết chút ít liên quan với thiên mệnh cái gì khác kiến giải? Loại mâu thuẫn này trong lòng, để Dương Quảng lửa giận càng tăng lên, nhưng cũng càng thêm muốn biết đáp án. Hắn đột nhiên nhìn về phía cái kia lão hòa quan, cái kia bảng bạch phát, hiện tại nơi nào? Nghe nói chính là ở tại thành Đông, một nơi gọi Phục Hy tiểu viện địa phương. Lão hòa quan nơm nớp lo sợ địa trả lời. Chuyển chỉ. Dương Quảng lạnh lùng nói, để ý chỉ thắng lập tức phái người đi đem cái kia cùng sinh bảng bạch phát cho chấm xin mời đến. Chấm muốn đích thân hỏi một chút hắn, đến tột cùng dài ra mấy cái đầu, dám như thế nói ẩu nói tả. Phải. Là. Lão hòa quan liên thanh đáp lời, liền lăn bỏ địa đi ra ngoài chuyển chỉ. Dương Quảng một mình ngồi ở điện bên trong, sắc mặt biến ảo không ngừng. Phẫn nộ, ngờ vực, còn có một tia liền chính hắn đều không muốn thừa nhận, đối với thiên mệnh đáp án khát vọng đan dệt ở trong lòng hắn. Chương 27, Bàng Bạch Phát tạm thời thoát thân, tinh chuẩn bố kế vì là lấp hố. Chương 27, Bàng Bạch Phát tạm thời thoát thân, tinh chuẩn bố kế vì là lấp hố. Thánh chỉ rất nhanh chuyển đến Dương Châu tổng quản phủ. Úy chỉ thắng tiếp chỉ lúc, lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh. Chuyện hắn lo lắng nhất vẫn là phát sinh. Hắn không dám thất lễ, lập tức chọn đủ một đội tinh nhuệ thân binh, nhắm mắt lại lần nữa đi đến Phục Hy tiểu viện. Lần này, bầu không khí tuyệt nhiên không đống, vũ khí rõ ràng, dẫn tới láng giềng liếc mắt. Nhưng mà, đến tiểu viện, đã thấy cửa viện đóng chặt. Gõ cửa một lúc lâu, cũng không có người trả lời. Bàng tiên sinh. Bàng tiên sinh có ở đó không? Mặt tướng Úy Trì Thắng, phụ chỉ đến đây, xin mời tiên sinh vào cùng vừa thấy. Úy Trì Thắng cất cao giọng hô. Trong viện vẫn như cũ yên tĩnh không hề có một tiếng động. Úy Trì Thắng trong lòng bay lên linh cảm không lành, ra hiệu thủ hạ tiến lên. Binh sĩ dùng sức đẩy một cái, cửa viện vẫn chưa xoan chết, theo tiếng mà mở. Chỉ thấy trong viện trống rỗng, trên bàn đá tích một tầng bạc thất vọng, hiển nhiên đã có mấy ngày không người ở lại. Chỉ có chính sảnh trên cửa, dán vào một tấm tố tiên. Úy Trì Thắng tiến lên gõ xuống, chỉ thấy mặt trên viết một nhóm phiêu giật chữ viết, ra ngoài thăm bạn, ngày về chưa định. Giữa tháng tất về. Chư quân như có chuyện quan trọng, nhắn lại liền có thể, hoặc lặng lặng chờ tin vui. Thái Bục Lưu. Úy Trì Thắng cầm tấm này tờ giấy, chỉ cảm thấy có nặng ngàn cân. Bệ hạ chính đang nổi giận trung đẳng để người nhưng không thấy. Điều này làm cho hắn làm sao báo cáo kết quả. Hắn không dám ẩn giấu, lập tức mang theo tờ giấy hỏa tốc trở về hành cung bẩm báo. Dương Quảng biết được Bàng Bạch Phát dĩ nhiên ra ngoài thăm bạn bổ hụt, càng là giận dữ cười, được. Rất khỏe mạnh. Dám tránh mà không gặp. Xem ra là tự biết chịu tội khó thoát. Cho chấm tra. Nhìn hắn đi nơi nào. Coi như đào đất ba thước, cũng phải đem hắn cho chấm tìm ra. Liền, một hồi không lớn không nhỏ sưu tầm, ở Dương Châu địa giới triển khai. Nhưng Bàng Bạch Phát phảng phất bước hơi khỏi thế gian bình thường, không hề tung tích. Thời gian loáng một cái quá 10 ngày, Dương Quảng lửa giận trong lúc chờ đợi chậm rãi lắng đọng, nhưng này phân hiếu kỳ cùng nghi ngờ nhưng càng mãnh liệt. Cái này Bàng Bạch Phát, đến cùng là cái hạng người gì? 10 ngày này bên trong, Bàng Bạch Phát cũng không phải là thật sự đi thăm bạn. Hắn ngay ở Giang Đông ngoài thành, một nơi rừng rậm nằm dày đặc dãy núi bên trên, đứng chắc tay. Hắn cố ý tiêu căng lời bình, gây nên môn phiệt thăm dò, kiên kỵ, mục đích chính là thông qua môn phiệt tay, đi làm tức giận Dương Quảng, do đó đưa tới Triệu Kiến, hết thảy đều ở trong kế hoạch. Tạm thời rời đi, một chính là tạm lánh Dương Quảng ban đầu lôi đình phẫn nộ, để thời gian thoáng làm lạnh cái kia loạn sĩ bát nháo sát ý, hai là vì chờ đợi một cái thời khắc quan trọng nhất, phó quân sức ám sát. Hắn cần xác nhận phó quân sức ám sát Dương Quảng thời gian cụ thể điểm. Hắn mặc dù biết đại khái ngay ở khoảng thời gian này, nhưng chính xác đến nhật thậm chí canh giờ mới cực kỳ trọng yếu. Hắn phương thức là cực hạn phát huy tự thân cái kia vượt xa người thường linh giác. Hắn cũng không phải là lung tung không có mục đích địa tìm kiếm, mà là có ý thức địa tới gần Giang Đô cung khu vực bên ngoài, đặc biệt là những người dễ dàng lẻn vào, khí thế lưu động phức tạp đâm vũ góc xó cùng thủy đạo vào miệng, lôi vào. Đồng thời, hắn thả ra tiên thiên băng điệp. Tên tiểu tử này đối với kịch độc, trí âm chân khí, sát khí, cảm ứng cực kỳ nhạy cảm. Băng điệp dường như một cái không hề có một tiếng động u linh, dựa theo Bàng Bạch Phát chỉ dẫn, lặng yên không một tiếng động địa bồi hồi ở Giang Đô cung khổng lồ quần thể kiến trúc xung quanh. Rốt cục, ở Bàng Bạch Phát ra ngoài ngày thứ 9 hoàng hôn, đang tính tọa Bàng Bạch Phát, tâm thần khẽ động. Thông qua cùng băng điệp cái kia nhỏ bé liên hệ, hắn nhận biết được một luồng cực kỳ mịt mờ, nhưng sắc bén tràn trề sát khí, dường như giọt nước mưa hòa vào biển rộng giống như, dựa vào hoàng hôn cùng cung tường bóng tối hiểm hộ, lặng yên lẻn vào Giang Đô cung. Sát khí kia chủ nhân tu vi cực cao, ẩn nấp công phu càng là siêu tuyệt, nếu không có Bàng Bạch Phát linh giác đặc thù thêm vào băng điệp thiên nhiên cảm ứng, hầu như không cách nào nhận biết. Đến rồi. Bàng Bạch Phát mở mắt ra, trong con ngươi hàn tinh lóe lên, cao ly dịch kiếm thuật. Phó quân sước. Hắn lập tức đứng thẳng người lên, không còn dừng lại, thân hình như một đạo nhạc tiên, cấp tốc trở về Giang Đô trong thành. Hắn vẫn chưa trực tiếp về Phục Hy tiểu viện, mà là ở phụ cận tìm một nơi ẩn nấp địa phương, nhắm mắt điều tức, đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến đỉnh cao. Linh giác thì lại dường như vô hình giá đạ, trước sau xa xa bao phủ Giang Đô cung phương hướng, bắt giữ luồng sát khí này vị trí cùng yếu đất gợn sóng. Hắn đang đợi luồng sát khí này ngưng tụ đến đỉnh điểm, sắp bạo phát đêm trước. Ngày thứ 2 sau giờ ngọ, Bàng Bạch Phát linh giác rõ ràng nhận biết được, Giang Đô trong cung Dương Quảng thông thường vào lúc này với thiên điện xem xét Ca Vũ hoặc chợt mắt, mà luồng sát khí này cũng chính đang lặng yên không một tiếng động địa hướng về cái hướng kia di động, ngưng tụ, dường như sắp tấn công báo săn, tiến vào chuẩn bị cuối cùng giai đoạn. Bàng Bạch Phát thu dọn một hồi quần áo, thần sắc bình tĩnh địa đi ra ẩn nấp vị trí, hướng về Phục Hy tiểu viện đi đến. Hắn mới vừa trở lại tiểu viện có điều một phút, từ lâu trở đến sức đầu mẹ chán ý chỉ thắng ngay lập tức sẽ thu được tin tức, hầu như là dùng chạy, mang theo đại đội nhân mã đem tiểu viện vây nốt. Bàng tiên sinh, ngài có thể coi là trở về. Bệ hạ. Bệ hạ tức giận, muốn tức khắc thấy ngài. Ngài lần trước cái kia phiên ngôn luận, ai, ngài có thể hại khổ ta. Úy Chỉ Thắng ngữ khí lo lắng, mang theo ván giận, rồi lại không dám chân chính đắc tội. Bàng Bạch Phát đặt chén trà xuống, vẻ mặt bình tĩnh, phảng phất từ lâu ngờ tới tất cả. Ồ, bệ hạ muốn gặp ta. Với bạn, Phát cũng coi chút nói, muốn đối với bệ hạ nói nói. Tổng quản đại nhân trước mặt dẫn đường đi. Hắn thông dong trái lại để Úy Chỉ Thắng sức sở, tiên sinh. Bệ hạ lần này là thật sự nổi giận, ngài. Ngài vẫn là sớm tư đối sách cho thỏa đáng. Không sao. Bàng Bạch Phát đứng dậy, phủi một cái tuần trắng trường sam trên cũng không tồn tại cho bụi, thanh giả tự thanh. Hay là, vậy hạ chẳng mấy chốc sẽ có khác biệt sự muốn quan tâm đây. Úy Chỉ Thắng không rõ vì sao, chỉ cảm thấy vị tiên sinh này càng ngày càng cao thâm khó dò. Hắn không dám nhiều lời nữa, chỉ có thể hộ tống Bàng Bạch Phát đi đến Giang Đô Cung. Giang Đô Cung, thành voi điện. Vàng son lộng lẫy, sáo trúc nhiều tiếng, vũ cơ huyền chuyển vòng eo, ở bày ra hoa lệ thảm điện bên trong xoay tròn, nỗ lực xua tan tràn ngập ở trong không khí một tia bất an. Dương Quảng giữa dựa vào Long Y Liễu, ánh mắt hơi có tăng dã, án trên rượu ngon món ngon, tựa hồ cũng mất đi ngày xưa sức hấp dẫn. Các nơi tin tức xấu, xem con rồi như thế ong ong không ngừng, mặc dù tại đây hết sức xây dựng vui thích bên trong, cũng khó nén hắn giữa hai lông mày tối tăm cùng lái đi không được bề bài. Điện hạ, Vũ Văn Hóa Cập, Vũ Văn Thành Đô phụ tử phân chia hai bên, ánh mắt sắc bén địa nhìn quét bốn phía, vừa là hộ vệ, cũng là giám thị. Độc Cô Thịnh, đến hộ nhi chờ tiêu quả quân tướng lĩnh sắc mặt nghiêm nghị. Văn Thần như buổi cũ, Bùi Bao Hàm, Ngô Thế Cơ, Tô Uy chờ thì lại biết vâng lời, phảng phất chìm đắm ở Ca Vũ bên trong, lại phảng phất đang đợi cái gì. Điện bên trong bầu không khí dường như trước bao tác mặt biển, nhìn như bình tĩnh, kỳ thực ám lưu mãnh liệt. Bệ hạ, một tên nội thị cẩn thận từng ly từng tí một mà nát bước lên trước, thấp giọng bẩm báo, Dương Châu tổng quản Úy Chỉ Thắng đã ở ngoài điện hậu chỉ, cái kia Bàng Bạch Phát cũng đã mang đến. Dương Quảng đánh tay bị ngón tay bỗng nhiên dừng lại, trong mắt tăng dã, trong nháy mắt bị một loại hỗn hợp bạo ngược, tức giận và hiếu kỳ ánh sáng thay thế được. Dẫn tới, tiếng nói của hắn mang theo một tia tàn khốc khát máu uy nghiêm, vượt trên điện bên trong sáo trúc thanh. Tiếng nhạc im bặt đi, vũ cơ môn kinh hoàng địa lùi đến hai bên. Ánh mắt của mọi người đồng loạt tìm đến phía cửa điện. Úy Chỉ Thắng trước tiên tiến vào, bước nhanh về phía trước không mình hành lễ, cái chán thây ẩn hiện vết mồ hôi. Bệ hạ, Bàng Bạch Phát đã phụng mệnh mang đến. Chương 28, Lâm Liệt không thể xâm phạm Bàng Bạch Phát, kinh hồn một kiếm dọa co quắp Dương Quảng. Chương 28, Lâm Liệt không thể xâm phạm Bàng Bạch Phát, kinh hồn một kiếm dọa co quắp Dương Quảng. Dương Quảng không nhìn hắn, ánh mắt trực tiếp lướt qua hắn, tìm đến phía cửa điện ở ngoài. Ngay ở trong chớp mắt này, cửa điện nơi, một tia sau giờ ngọ rừng rực ánh mặt trời, vừa vặn xuyên thấu tầng mây, xuyên thấu qua cửa điện chạm trổ, bất thiên bất dị, dường như một đạo màu vàng của sáng bao phủ ở mới vừa bước vào điện bên trong bóng người kia trên. Trong nháy mắt, toàn bộ đại điện phảng phất sáng mấy phần. Người đến một bộ thuần trắng nho sam, không dính một hạt bụi. Thân hình kiên cường như tùng, đi lại thong dong tự vân. Ánh mặt trời ở quanh người hắn phát họa ra một vòng chói mắt viền vàng, phảng phất hắn tự thân ngay ở phát sáng. Tối làm người chấn động chính là dung mạo của hắn cùng khí độ. Mi mục như họa, tuấn mỹ đến gần như vượt qua giới tính, nhưng không hề âm nhu cảm giác, trái lại có một loại lẫm liệt không thể xâm phạm cao quý. Chân bóng như ngọc khuôn mặt trên, mi tâm một điểm chu sa đỏ bừng như máu, bằng thêm mấy phần thần thánh cùng yêu dị đan dệt sắc thái thần bí. Ánh mắt của hắn bình tĩnh mà thâm thúy, ánh mắt ôn hòa địa đảo qua điện bên trong mọi người, phảng phất quân vương dò xét chính mình lãnh địa, mang theo một loại sâu tận xương thủy, chuyện đương nhiên ưu việt cùng cao quý. Cái kia tuyệt đối không phải một cái bình dân gặp đua nên có dáng dấp, thậm chí không có một cái thần tử nhìn thấy quân vương nên có cung kính. Đó là một loại bình đẳng, thậm chí mang theo xem kỹ ánh mắt. Phảng phất hắn mới là điện này vũ trung tâm, mà Long Y thiên tử có điều là một cái cần hắn bình luận đối tượng. Sự phong độ này không cách nào ngụy trang, đó là ở lâu người trên, khống chế tất cả mới có thể ẩn ngưỡng ra tuyệt đối tự tin. Điện bên trong vang lên một mảnh cực kỳ nhẹ nhàng hút không khí thanh. Dương Quảng nguyên bản chuẩn bị kỹ càng lớn tiếng chất vấn, càng kẹt ở trong cổ họng. Hắn chưa từng gặp như vậy. Khí độ rộng lớn nhân vật, này thật sự chỉ là một cái người đọc sách. Trong lòng hắn dâng lên to lớn hiếu kỳ, thậm chí một tia kiêng kỵ. Này khí độ, so với hắn càng xem một cái trời sinh đế vương. Vũ Văn Hóa Cập con người đột nhiên co lại, trong lòng nhạy cảm linh mãnh liệt. Người này phong thái, vừa xa nghe đồn. Phần kia thong dong, tuyệt đối không phải cố làm ra vẻ, mà là trong xương lộ ra đồ vật. Nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Vũ Văn Thành Đô nắm chặt nắm đấm, hắn từ trên người người nọ cảm nhận được một loại vô hình, làm người tự ti mặc cảm áp lực. Mà đứng ở quan văn đội ngũ bên trong, một vị khuôn mặt gầy gò, ánh mắt thâm thúy nhã thần, bùi củ, thì lại hơi của mắt, che đậy đi đáy mắt chợt lóe lên tinh quang. Hắn tinh thông lòng người, chuyên về thấy rõ, một ánh mắt liền nhìn ra người trẻ tuổi này tuyệt đối không phải vật trong ao. Cái kia khí độ, tuyệt đối không phải tầm thường phú quý có thể dưỡng ra, cũng như là chấp trưởng quá rất lớn quyền thế, giáo hóa hơn vạn dân nhân tài có. Nhưng ở hắn nhận biết bên trong, người này nội lực tu vi tuy kỳ lạ, cảnh giới nhưng chưa đột phá tông sư, vẫn còn không đáng để lo. Ngu Thế Cơ các văn thần, nhưng là nhìn ra có chút sững sờ, dồn dập theo bản năng mà thu dọn một hồi từng người quần áo. Tĩnh mịch chỉ kéo dài 3, 4 tuấn. Dương Quảng rốt cục phản ứng lại, đè xuống trong lòng cái kia tia quái dị cảm giác, bị xem thường lửa giận một lần nữa chiếm thượng phong, đột nhiên vỗ một cái long ỷ tay vị, lớn tiếng bạo ngược nói, "Bàng Bạch Phát, ngươi có biết tội của ngươi không?" Thanh như lôi đỉnh, ở trống trải đại điện vang vọng, nỗ lực dùng đế vương uy nghiêm ép vỡ đối phương. Bàng Bạch Phát đứng ở điện bên trong, tắm rửa ở cái kia sợi trong dương quang, phản phất không cảm nhận được bất kỳ áp lực, chỉ là hơi không lời, được rồi một cái không thể soi mói cũng không thấp kém lễ, âm thanh vẫn như cũ vững vàng, bệ hạ bất giận. Phát không biết thân phạm tội gì, kính xin công khai. Không biết. Dương Quảng giận quá mà cười, mang theo vài phần điên cuồng ý vị, ngươi vọng nghị triều chính, thế cao quý bình phản, ngạo mạn thiên mệnh, ngự thiệp yêu tả. Còn dám nói không biết. Chấm xem ngươi chính là bụng dạ khó lường. Độc Cô Thịnh lập tức ra khỏi hàng, âm lãnh nói, bệ hạ, người này cuồng bội vô lễ, lòng dạ đang chém. Ý địa thân xem, đứng lên các bắt, chặt chẽ thẩm vấn. Bàng Bạch Phát không hề liếc mắt nhìn Độc Cô Thịnh một ánh mắt bình tĩnh mà đón lấy Dương Quảng, hòa nhã nói, bệ hạ, Phát ngày trước cùng bạn bè chuyện phiếm, có điều là lấy sự luận sự, Phát chút thư sinh vu thấy. Cao Quýnh công công lao quá, xét xử tự có công luận, người hậu thế đều có thể bình luận, Phát vì sao nói không chừng. Cho tới thiên mệnh. Khoe miệng hắn làm nổi lên một tia cực kỳ nhạt độ cong, cái tia cũng không phải là cười nhạo, mà là một loại siêu nhiên thương hại, thiên mệnh mở mịt, trung uy lòng người. Như lấy một khối ngọc thạch liền có thể bình định thiên hạ, cái tia các đời đế vương làm sao cần chăm lo việc nước. Bệ hạ chính là đường kim thiên tử, tự có minh đoạn, hà tất nhân phát vài câu chuyện phiếm mà động lôi đỉnh phẫn nộ. Hắn lời này, nhìn như giải thích, kỳ thực càng làm bóng đá trở lại, còn ám chỉ Dương Quảng không nên như vậy không có dùng người chi lượng. Dương Quảng bị hắn lần này không mềm không cứng lời nói đỉnh đến ngực khó chịu, sắc mặt càng thêm khó coi. Ngay ở hắn chuẩn bị liều mạng, trực tiếp hạ lệnh giết người thời gian, đứng ở ngự giai bên dưới, cách Dương Quảng không xa một tên túi đầu phục tùng cung nữ, trong mắt đột nhiên bùng nổ ra quyết tuyệt hàn quang. Không có dấu hiệu nào địa, cổ tay nàng một phen, một thanh mỏng như cánh ve, lập loè u lam hàn quang đoạn kiếm từ trong tay áo chợt ra. Bóng người giống như quỷ mị, nhanh đến mức vượt qua mắt thường bắt giữ cực hạn, nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo băng lạnh thấu xương tia chớp, đâm thẳng Dương Quảng huyết hầu. Đòn đánh này, ngưng tụ nàng suốt đời công lực, thời cơ tóm đến rượu đến điên hảo, chính đang Dương Quảng sự chú ý hoàn toàn bị Bàng Bạch Phát hấp dẫn, tâm thần khuấy động trước mắt. Hộ giá, có thích khách. Điện bên trong hộ vệ lúc này mới phản ứng lại, Độc Cô Thịnh, đến hộ nhi các cao thủ vừa kinh vừa sợ, liều mạng nhào tới trước, nhưng dĩ nhiên chậm nửa nhịp. Vũ Văn Hoa Cập cùng Vũ Văn Thành Đô cũng là sắc mặt kỳ biến, bọn họ tuy nhạt thấy Dương Quảng xui xẻo, nhưng tuyệt không có thể ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người bên dưới, đặc biệt là bọn họ cũng ở đây thời điểm có chuyện. Dương Quảng chỉ cảm thấy một luồng băng lạnh thấu xương sắc ý, trong nháy mắt bao phủ toàn thân, bóng tối của cái chết phả vào mặt, hắn con ngươi bỗng nhiên co rút lại, trên mặt màu máu tận tuấn, muốn kinh ngạc thốt lên nhưng không phát ra thanh âm nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn, này điểm hàn mang ở trước mắt cấp tốc phóng to. Ngay ở này thế ngàn cân treo sợi tóc, vẫn đứng yên điện bên trong Bàng Bạch Phát động. Hắn không có chuyển bước, chỉ vì từ lâu dự liệu được tất cả những thứ này. Tay trái chẳng biết lúc nào đã nâng đỡ thái bộ cầm, tay phải năm ngón tay như xuyên hoa hồ điệp, ở cái kia băng huyền bên trên đột nhiên phất một cái. Chanh! Một tiếng reo rắc băng lạnh, xuyên thẳng qua thần hồn tiếng đàn, dường như sấm sét nổ vang. Đứng mũi chịu sào phó quân sước, chỉ cảm thấy đan điền nội lực hơi ngưng lại, phản phất bị vô hình búa khuấy lên, khí huyết trong nháy mắt bị lưu, cái kia hoàn mỹ không một tí vết, quyết chí tiến lên kiếm thế, không tự chủ được mà xuất hiện, một tia cực kỳ nhỏ bé ngưng trệ cùng sai lệch. Chính là này một tia sai lệch. Hầu như ở tiếng đàn vang lên cũng trong lúc đó, Bàng Bạch Phát ngón trỏ tay phải ở thường trên dây cung mạnh mẽ một móc vậy một cái. Một đạo cô đọng đến gần như thực chất, to bằng ngón tay, lập lòe băng lam ánh sao tiếng đàn kiếm mang, đi sau mà đến trước, nhanh đến mức dường như thuần di, tinh chuẩn vô cùng đánh ở phó quân sức mũi kiếm bên trên. Một tiếng cực kỳ nhẹ nhàng nhưng lanh lảnh sắt thép va chạm. Phó quân sức chỉ cảm thấy trên thân kiếm truyền đến một luồng cực kỳ quỷ dị chí hàn rung động lực lượng, cổ tay đau nhức tê dại, mũi kiếm không tự chủ được mà hướng về bên phía diện. Mũi kiếm sát Dương Quảng cổ xẹt qua, chỉ cắt ra một tầng da giấy, lưu lại một đạo nhợt nhạt vết máu. Vẫn chưa thương tới chỗ yếu. Dương Quảng thậm chí có thể cảm nhận được lưỡi kiếm kia xẹt qua băng lạnh xúc cảm, sợ đến hồn phi phách tán, cả người sủi lơ tại trên long ỷ, run cầm cập giống như run. Chương 29, cầm kiếm quyết đấu, Dương Quảng nhiều lần vô thường chương 29, cầm kiếm quyết đấu, Dương Quảng nhiều lần vô thường một đòn không trúng, phó quân sức trong lòng biết đã mất nhưng thời cơ tốt nhất, không chút nào ham chiến, thân hình dựa thế về phía sau lui nhanh, dường như khói giống như trôi về cửa điện phương hướng, tốc độ nhanh kinh người. Muốn đi. Bàng Bạch Phát hét vang một tiếng, há tha cho nàng dễ dàng thoát thân. Thân hình hắn lay động, lăng ba vi bộ triển khai đến mức tận cùng, như ảnh tùy hình giống như đuổi theo, đồng thời tay phải liên tục phất động dây đàn. Bong bong bong, từng đạo băng lam kiếm mang dường như tật phong sầu vũ, từ bốn phương tám hướng bắn về phía phó quân sước, không chỉ có giam giữ đường đi của nàng, tiếng đàn càng không ngừng quấy dày bên trong lực vận chuyển, tuy rằng hiệu quả không hiện ra, nhưng cũng làm cho nàng không thể không xoay người lại vung kiếm đón đỡ. Dây đặc tiếng va chạm, dường như ngọc trai rơi mâm ngọc. Phó quân sước dịch kiếm thuật tinh diệu tuyệt luân, luôn có thể với suýt xảy ra tai nạn thời khắc, tìm tới kiếm mang yếu kém nhất nơi đem điểm nát. Nhưng Bàng Bạch Phát tiếng đàn kiếm mang vô hình vô chất, lại ẩn chứa độc cô cựu kiếm phá khí phá thế lý lẽ, cực kỳ khó chơi, càng kiêm cái kia không lọt chỗ nào, nhiễu loạn nội tức tiếng đàn, làm cho nàng đánh cho bó tay bó chân, tốc độ nhất thời chậm lại. Hai người bóng người ở bên trong cung điện cấp tốc đan sen, ánh kiếm lấp lóe, tiếng đàn quấy động, kinh khí phân tán, đem chu vi bàn trà ánh đèn hết mức hất bay phá toái. Điện đẹp thần từ lâu sợ đến chạy trối chết, trốn đến cây cột mặt sau, run lẩy bẩy. Vũ Văn Hoa Cập, Vũ Văn Thành Đô, Độc Cô Thịnh, đến hộ nhi các cao thủ lúc này cũng đã xuống tới, nhưng cũng có chút không xen tay vào được. Hai người giao thủ tốc độ quá nhanh, tiếng đàn lại là phạm vi công kích, bọn họ tùy tiện tiến lên, trái lại khả năng thêm phiền, chỉ có thể phía bên ngoài căng thẳng đề phòng, phòng ngừa thích khách chạy trốn. Bàng Bạch Phát càng đánh càng là thông thuận, hắn đối với tự thân công lực khống chế càng tinh thục, luôn có thể sớm dự đoán phó quân sức kiếm thế biến hóa, tiếng đàn kiếm mang chuyên tấn công nó tất cứu địa phương cùng để thở khoảng cách. Phó quân sức trong lòng càng đánh càng là kinh hãi, này nhân cảnh giới, công lực rõ ràng không bằng chính mình, nhưng quỷ dị này âm công cùng thân pháp thực sự khó chơi, phảng phất trời sinh khắc chế kiếm pháp của nàng, lại mang xuống, chờ cung đình thị vệ đại đội nhân mã chạy tới, chính mình chắc chắn phải chết. Nàng cắn răng, đột nhiên sử dụng tới dịch kiếm thuật bí truyền thân pháp, ánh kiếm tăng gọn, dường như khổng tước xuyên đuôi, nỗ lực mạnh mẽ bước lui Bàng Bạch Phát. Bàng Bạch Phát sớm có dự liệu, thái buộc cầm hoành chặn trước người, thất huyền cùng chấn động. Phục ma thất tuyển. Một đạo ngưng tụ sóng âm tâm chắn trong nháy mắt hình thành, đem phó quân sức này liều mạng một đòn phần lớn uy lực trung hòa. Ngay ở phó quân sức lực cũ mới vừa tận, lực mới chưa sinh, thân hình hơi dừng lại một chút trước mắt. Bắt. Bàng Bạch Phát xem chuẩn cơ hội, tiếng đàn đột nhiên trở nên cao vút sắc bén, dường như ma âm còn hay. Phó quân sức động tác đột nhiên cứng đờ. Vũ Văn Thành Đô nắm lấy cái hở, một quyền đánh vào nàng bả vai. Giang giác. Tiếng gãy xương rõ ràng có thể nghe. Phó quân sức rên lên một tiếng, miệng phun máu tươi, bay ngược ra ngoài, trường kiếm trong tay cũng tuột tay bay ra. Còn không chờ nàng rơi xuống đất, Độc Cô Thịnh cùng đến hộ nhi từ lâu nào trên, đao kiếm dường như độc long xuất động, hai bên trái phải, gác ở phó quân sức cổ bên trên. Băng lạnh lưỡi đao kề sắt làn da, khí thế mạnh mẽ trong nháy mắt khóa kín nàng toàn thân yếu huyệt. Một hồi kinh tâm động phách ám sát, rốt cục ở Bàng Bạch Phát chủ đạo dưới, bị triệt để nát tan. Thẳng đến lúc này, trong đại điện mới vang lên một mảnh như chút được gánh nặng tiếng thở dốc cùng một ngạt tiếng kinh hô. Ánh mắt của mọi người lại lần nữa tập trung đến cái kia bạch y bóng người trên. Chỉ thấy Bàng Bạch Phát chậm rãi thu cầm, khí tức lực xúc, sắc mặt hơi trắng bệnh, hiển nhiên vừa nay cái kia phiên ác chiến tiêu hao cũng không nhỏ. Nhưng hắn vẫn như cũ đứng nghiêm, biểu hiện thong dong, phản phất chỉ là làm một cái bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Tiến tĩnh một cách chết chóc. Dương Quảng ngồi phịch ở Long Y Liễu, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, tay bưng cổ cái kia nhỏ bé vết thương, thân thể còn ở không bị khống chế địa khẽ run. Vừa nãy một khắc đó, mùi chết chóc băng lạnh mà chân thực. Hắn nhìn trên đất bị chế phục thích khách, lại nhìn cái kia cứu hắn một mạng tuấn mỹ nam tử, sống sót sau hai nạn to lớn hoảng sợ cùng vui mừng, giống như là thủy triều nhấn chìm hắn. Lúc trước này điểm nhân ngôn luận mà lên lửa giận, từ lâu tan thành mây khói, chỉ còn dư lại một loại cực kỳ phức tạp tâm tình. Vũ Văn Hoa cập cùng Độc Cô Thịnh liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt âm trầm đến cơ hồ muốn chảy ra nước. Bọn họ vạn vạn không nghĩ đến, này Bàng Bạch Phát không chỉ có võ công quỷ dị như thế cao cường, càng còn một mực tại đây cái mấu chốt trên cứu giá. Tất cả tính toán, trong nháy mắt thất bại. Bùi Củ trong mắt tinh quang lóe lên rồi biến mất, đăm chiêu địa nhìn Bàng Bạch Phát một ánh mắt, lại liếc miết Vũ Văn Hoa cập, vẫn duy trì trầm mặc. Một lúc lâu, Dương Quảng Phảng phất mới tìm về chính mình âm thanh, mang theo rõ ràng run rẩy cùng nghĩ mà sợ, nhìn Bàng Bạch Phát, Bàng Khanh. Được. Thân thủ khá lắm. Cứu giá có công. Chấm. Chấm tầng tầng có thưởng. Thái độ trong nháy mắt 180 độ bước ngoặt lớn. Vũ Văn Hoa cập sắc mặt tái xanh, rồi lại không cách nào phản bác, chỉ có thể âm trầm nhìn chằm chằm Bàng Bạch Phát. Bàng Bạch Phát hơi không người, ngữ khí bình thường như nước, bệ hạ hồng phúc tề thiên, tự có trời cao che chở. Phát có điều đúng lúc gặp nó sẽ, cố gắng hết sức mọn mà thôi, không dám kể công, càng không đòi hỏi ban thưởng. Hắn càng là như vậy hờ hững, Dương Quảng càng là cảm thấy cho hắn đạo đức tốt, sâu không lường được. Bàng Khanh không cần quá khiêm tốn. Dương Quảng khoát tay nói, mang theo một loại sợ hãi không thôi sau quá độ nhiệt tình, ân cứu mạng, há có thể không thưởng. Trân phong ngươi vì là ân. Phong ngươi vì là tán kỵ thường thị, tứ tước, quan nội hầu. Đúng. Ngày sau liền theo thị chấm chi khoảng trường, trái phải. Này phong thưởng không thể bảo là không nặng. Chúng thần nghe vậy, vẻ mặt khác nhau. Bàng Bạch Phát nhưng ôn hòa mà kiên định địa lắc lắc đầu. Mọi người đều ngạc nhiên. Dĩ nhiên từ chối. Bàng Bạch Phát ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh mà nhìn về phía Dương Quảng, âm thanh rõ ràng mà thông dòng, bệ hạ ưu ái, phát chân thành ghi nhớ. Nhưng mà, phát nhàn vân giá hạ quân rồi, cũng không thể tả điều động. Mà, hắn hơi dừng một chút, ánh mắt đảo qua này Cẩm Hoa điện, ngựa khí mang theo rõ ràng xa cách. Giang Đô mặc dù tốt, mộ khí hơi nặng. Bên cạnh bệ hạ, năng thần tướng tài như mây, nhiều phát một cái không nhiều, thiếu phát một cái không ít. Phát tài năng, ở nơi này, cùng anh hùng không đất dụng võ. Lời này nói tới biển chuyện, nhưng ý tứ rất rõ ràng, ta cảm thấy cho ngươi chỗ này âm u đầy tử khí, thủ hạ ngươi cũng không thiếu người, ta ở chỗ này phát huy không được tài năng. Dương Quảng nghe vậy, sắc mặt nhất thời có chút khó coi. Hán tuy kinh ám sát kinh hãi, đế vương tâm tính còn đang, bị như vậy nói thẳng mộ khí trong lòng tự nhiên không thích, nhưng nhìn Bàng Bạch Phát cái kia trong suốt bình tĩnh, phản phất chỉ là ở trần thuật một sự thật ánh mắt, lại nghĩ đến vừa nãy ân cứu mạng, hắn càng mạnh mẽ đem lửa giận lại ép xuống, chỉ là ngữ khí lạnh mấy phần, cái kia y Bàng Khanh góc nhìn, nơi nào mới xứng đáng ngươi này viên Minh Châu. Bàng Bạch Phát phản phất không nghe ra Dương Quảng không thích, trong giọng nói mang theo một loại chuyện đương nhiên suy tính, tự nhiên nói, vậy hạ cảm thấy thôi, ngài con cháu bối bên trong, vị nào lớn nhất hiền năng, tôi có phục hưng chi vọng. Phát muốn phụ tá, tự nhiên cũng phải phụ tá một vị đáng giá phụ tá minh chủ dòng dõi, hay là còn có thể vì đại tùy kéo dài mấy phần quốc tộ khí vận. Lời vừa nói ra, cả điện đều kinh. Chuyện này quả thật là đang đúng tay thiên gia kế thừa việc, thậm chí mang theo ở trên cao nhìn xuống phán xét ý vị. Chương 30, chỉ có thái sư thích hợp, không hợp thì lại đi, tiêu sái thông dong. Chương 30, chỉ có thái sư thích hợp, không hợp thì lại đi, tiêu sái thông dong. Dương Quảng tức giận đến suýt chút nữa bật cười, nhưng sâu trong nội tâm, một cái nào đó bị xúc động ý nghĩ lại để cho hắn mạnh mẽ bình tĩnh. Hắn bây giờ đối với con trai của chính mình môn tràn ngập nghi kỵ, nhưng Bàng Bạch Phát lời nói, rồi lại mơ hồ đâm trúng hắn hay là ngay cả mình đều không muốn thừa nhận, đối với tương lai xa vời kỳ vọng. Vũ Văn Hoa Cập lập tức lạnh lùng nói, ngu cuồng. Lập chữ chính là quốc căn nguyên bản, há lại là ngươi một giới bạch thân có thể vọng nghị. Bệ hạ, người này giáp tâm hại người, lòng dạ đang chém. Cái khác một ít đại thần cũng dồn dập nói phụ họa. Dương Quảng ánh mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm Bàng Bạch Phát nhìn một lát, mới chậm rãi nói, mang theo vài phần thăm dò cùng nghĩ một đằng nói một nẻo, chấm chi ra tử tôn. Nếu bàn về hiền năng, lưu thủ Tokyo càng đông đồng, đúng là thông tuệ nhân hiếu. Bàng Bạch Phát nghe vậy, gật đầu, phản phất rất hài lòng đáp án này, càng đúng sao? Cũng tốt. Cái kia liền xin mời bệ hạ hạ chỉ, bái phát vì là càng vương thái sư. Phát trước mặt hướng đông đều, vì là bệ hạ khỏe mạnh giáo dục, phụ tá càng vương, hoặc có thể thành đại tùy bảo lưu một phần nguyên khí. Lẽ nào có lý đó? Thái sư vị trí há có thể nhẹ thụ? Lần này liền ngu thế cơ các văn thần cũng không nhịn được lên tiếng phản đối. Thái sư địa vị tôn sùng, há có thể như vậy cho đùa địa trao tặng một cái không rõ lai lịch, chỉ là cứu giá một lần người. Huống chi này rõ ràng là muốn Vân Vũ Văn Việt nhóm thế lực ở Lạc Dương quyền lực. Dương Quảng sắc mặt biến đổi bất định. Hắn tuy rằng sắc thực yêu chỗ thấu tử, nhưng đối với tôn tử Dương Đồng cũng không phải không có an bài. Đột nhiên bước lên một người, vẫn là thần bí như vậy người mạnh mẽ, muốn đi làm Dương Đồng lão sư. Hắn bản năng lòng sinh cảnh giác cùng mâu thuẫn. Huống chi, mới vừa được cứu đáp ứng loại này gần như phân quyền yêu cầu, hắn đế vương mặt mũi hướng về cái nào thả? Bàng Khanh. Dương Quảng ngữ khí lạnh xuống, việc này dùng sau lại bàn. Càng vương tuổi nhỏ, tự có Tokyo quan chức giáo dục, không nhọc Bàng Khanh xa phó. Vũ Văn Hoa Cập lập tức nói giúp vào, bệ hạ thánh minh. Bàng tiên sinh mới học võ công, ở lại bên cạnh bệ hạ hộ vệ thánh giá mới là đúng lý. Đi phụ tá Càng vương, quả thật đại tài tiểu dụng. Huống chi, Càng vương điện hạ chính là cành vàng lá ngọc, sư thừa ứng cử viên, há có thể như vậy bất cần quyết định. Hán tuyệt không nguyện nhìn thấy Bàng Bạch Phát được vị trí trọng yếu như thế. Đối mặt mọi người kịch liệt phản đối, Bàng Bạch Phát vẫn chưa đồng ý, trái lại hơi nghiêng đầu, làm suy tư hình, lập tức mặt lộ vẻ một chút vẻ khó khăn, hòa nhã nói, chư vị nói như thế, cũng làm cho Phát làm khó dễ. Hán ngữ khí ôn hòa, phản phất không phải đang cùng người thương lượng, Phát cũng không phải nhất định phải làm người thái sư này không thể. Chỉ là nghĩ kỹ lại, này trong thế tục phàm trần, có thể cùng Phát thân phận xứng đôi trước hàm, thực tại không nhiều. Ánh mắt của hắn ôn hòa địa đảo qua mọi người, từ từ nói ra nguyên do, Phát với trước hàm, hơi có vài điểm bé nhỏ yêu cầu, một trong số đó, sự hiếu. Có thể cố vấn nhu tính, không cần xử lý công văn biệt vặt, thứ hai, không vào chiều. Thức dậy so với gà sớm, hết đến so với chó một việc, thực không phải mong muốn, thứ ba, cấp bậc cần cao, thế nào cũng phải xứng với bổn công tử tuyệt đại phong hoa, thứ tư, thanh nhàn, tha cho ta có tỷ vết ký tình sân thủy, đánh đàn tự tiêu khiển. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, mang theo một tia bất đắc dĩ ý cười, có thể thỏa mãn này bốn điểm người, Phát nghĩ tới nghĩ lui, ngoại trừ chức cao trách nhẹ, tôn vinh thanh quý thái sư vị trí, e sợ cũng khó tìm cái khác. Cũng không phải là Phát soi mói, thực sự là tính tình như vậy, miễn cưỡng không được. Lần này ngôn luận, đem siêu nhiên cùng phải cụ thể kỳ dị địa kết hợp với nhau, nghe được mọi người nhất thời nghẹn lời. Này không phải tầm thường có kẻ mà cả, mà là một loại căn cứ vào tuyệt đối tự tin, đối với thế tục quy tắc một lần nữa xác định. Dương Quảng sắc mặt biến đổi càng sâu, hắn chưa từng gặp có người như vậy đàm luận chức quan, phản phất cái kia không phải ân thường, mà là cần phù hợp nó điều kiện sinh vị. Bàng Bạch Phát đem mọi người phản ứng thu hết đáy mắt, trên mặt không gặp chút nào thất vọng hoặc cấp thiết, trái lại lộ ra cực kỳ nhạt, hiểu rõ mỉm cười. Hắn thấy Dương Quảng trầm ngâm không nói, biết chú ý khó trái, liền không cần phải nhiều lời nữa, liền thong dong bái chào. Nếu bệ hạ cùng chư vị đều cảm thấy thái sư vị trí không thích hợp, mà cái khác chức hàm lại cùng Phát chi tính tình khó có thể phù hợp, hắn âm thanh chân bóng như ngọc, lộ ra nhàn nhạt tiếc nuối, nhưng không nửa phần tức giận, cái kia liền như vậy coi như thôi. Duyên tới duyên đi, vốn là không thể cưỡng cầu. Hôm nay nhìn thấy tiên nhan, đã là duyên phận. Bệ hạ cùng chư vị bảo trọng, Phát cáo tử. Nói xong, không chần chờ chút nào, chắp tay, vác cầm, xoay người, áo trắng tung bay, đi lại thong dong mà tiêu sái, trực tiếp hướng về đi ra ngoài điện. Tấm lưng kia lộ ra một loại tận qua nhân sự, sau đó nghe thiên mệnh hào hiệp, cũng không phải là nổi giận, mà là chân chính không anh với tâm nhẹ như mây gió. Nơi đi qua nơi, giáp sĩ không tự chủ được mà tránh ra con đường, không người dám cản, cũng không người có thể chân chính lý giải hắn giờ khắc này tâm cảnh. Dương Quảng nhếch miệng, câu kia Bàng Khanh dừng chân kẹt ở trong cổ họng, càng làm sao cũng không nói ra được. Hắn mơ hồ cảm thấy thôi, chính mình tựa hồ thật sự bỏ qua cái gì, một loại khó có thể dùng lời diễn tả được hối hận cùng thất lạc lặng yên sinh sôi. Vũ Văn Hoa Cập đầu tiên là sức sở, lập tức trong mắt lóe ra một tia mừng trộn, nhưng rất nhanh lại bị càng sâu kiên kỵ thay thế, người này càng đối với quyền thế như vậy xem thường. Vậy hắn đến tột cùng mong muốn như thế nào? Bùi Củ trong mắt cân nhắc vẻ càng nồng nặc, hầu như muốn hóa thành thực chất ý cười. Một hồi tỉ mỉ bày ra mượn đao giết người cùng vấn tội chi cục, liền như vậy bị Bàng Bạch Phát lấy một hồi tinh chuẩn cứu giá cùng một phen ôn hòa nhưng kiên định thái độ, triệt để tan rã. Hắn không tranh không náo, đúng mực, chỉ là trần thuật điều kiện, không hợp thì lại đi. Phần này đi tới tùy tâm, không trễ với vật trong dòng, so với bất kỳ kịch liệt ngôn tử, đều càng làm cho điện bên trong những này xa vào với quyền lực vòng xoáy bên trong đám người, cảm thấy một loại không thể giải thích được chấn động. Một hồi phong ba, liền lấy như vậy một loại ai cũng chưa từng ngờ tới phương thức, im bặt đi. Nhân sinh khắp nơi trong dòng a. Ha ha ha. Bàng Bạch Phát biến mất ở trước cung điện, một tiếng trong sáng cười ngầm, đánh vỡ thành voi điện bên trong tĩnh mịch. Cung nhân môn nơm nớp lo sợ địa thu thập tàn tạng, cấm quân đem bị thương phó quân sức gáp xuống chặt chẽ trông giữ, nhưng trái tim tất cả mọi người từ, hiển nhiên đều không ở chỗ này chút việc mặt trên. Dương Quảng phất phất tay, để lòng mang ý đồ xấu các thần tử tản đi. To lớn cung điện phảng phất bị dành thời gian sinh khí, chỉ còn dư lại lượn lờ thuốc lá cùng hoàn toàn tĩnh mịch. Dương Quảng một mình ngồi phịch ở Long Y Liễu, trên cổ đạo kia nhỏ bé vết máu hỏa lạt lạt đau. Hắn theo bản năng mà dùng dấu tay mò, đầu ngón tay chuyển đến nước át xúc cảm để hắn một trận kích đảm. Chấm vừa nay suýt chút nữa đã chết rồi. Hắn tự lẩm bẩm, to lớn cảm giác sợ hãi lại lần nữa chiếm lấy hắn. Loại này cùng tử vong gặp thoáng qua trải nghiệm, so với bất kỳ khuyên can hoặc bài báo, đều càng trực tiếp địa trùng kích hắn từ lâu yếu đuối không thể tả thần kinh. Lập tức, bàng bạch phát tấm kia tuấn mỹ đến không giống phàm nhân, rồi lại ôn hòa đến đáng sợ khuôn mặt hiện lên ở trong đầu của hắn. Mộ khí, hắn nói chấm nơi này mộ khí trùng. Dương Quảng nhìn chung quanh vàng son lộng lẫy nhưng trống rỗng băng lạnh cung điện, một loại trước nay chưa từng có đổi bại cảm xông lên đầu. Hắn đột nhiên cảm giác thấy, bàng bạch phát lời nói có mấy phần đạo lý. Cả ngày vây ở này giang đô trong cung, nghe bốn phương tám hướng tin tức xấu, nhìn bên cạnh cái đám này hoặc là vâng vâng dạ dạ, hoặc là từng người mang ý xấu riêng thần tử, không phải mộ khí là cái gì? Chương 31, sư muội ngộ tính quá mạnh, sư minh có áp lực, Vũ Văn Hóa cập tiếp tục đảo hố. Chương 31, sư muội ngộ tính quá mạnh, sư minh có áp lực, Vũ Văn Hóa cập tiếp tục đảo hố càng rung động. Thông tuệ nhân hiếu. Dương Quảng nhớ tới chính mình vừa nay dưới tình thế cấp bách lời nói, trong lòng nhưng nổi lên một tia cay đắng. Hắn làm sao thường không biết Tokyo tình huống càng phức tạp, càng vương tuổi nhỏ, có thể không gánh chịu trọng trách cũng còn chưa biết. Nhưng bàng bạch phát câu kia hoặc có thể thành đại tùy bảo lưu một phần nguyên khí như là một điểm yếu ớt sao hỏa, ở hắn lòng tuyệt vọng bên trong lóe lên một cái. Hắn nếu có thể chân tâm phụ tá đồng, cái ý niệm này một khi bay lên, liền khó có thể ngăn chặn. Nhưng chợt, bàng bạch phát cái kia bàng quan, thậm chí ngay cả thái sư vị trí đều soi mói ghét bỏ tư thái, lại để cho hắn cảm thấy một trận vô lực, phẫn nộ cùng bạo ngược. Bệ hạ, thiếp thân lão hoạn quan cẩn thận từng ly từng tí một mà bưng tới an thần thang, ngài trấn kinh, uống chút canh bình tĩnh thần đi. Dương Quảng buồn bực địa phất tay một cái, không uống. Chấm hỏi ngươi, ngươi cảm thấy đến cái kia bàng bạch phát, đến tột cùng là cỡ nào dạng người? Lão hoạn quan sợ hết hồn, không ngờ, lão nô ngu dốt, chỉ cảm thấy vị kia bàng tiên sinh, không giống phàm nhân, cũng như là trong tranh đi ra thần tiên nhân vật, cái kia khí độ, lão nô ở trong cung mấy chục năm, chưa từng gặp. Thần tiên nhân vật. Dương Quảng cười nhạo một tiếng, ánh mắt nhưng càng thêm phức tạp, đúng đấy, thần tiên nhân vật, không lọt mắt chấm này thế gian đế vương. Hắn trầm mặc chốc lát, thấp giọng nói, truyền chấm ý chỉ, để tiêu quả về người. Không, để độc cô thịnh phái mấy cái cơ linh tin cậy cơ sở ngầm, cho chấm nhìn kỹ cái kia phục hy tiểu viện. Bàng bạch phát nhất cử nhất động, mỗi ngày đều phải báo cho chấm biết. Nhưng ghi nhớ kỹ, không có chấm mệnh lệnh, tuyệt đối không thể quấy nhiều hắn, càng không thể cùng hắn xung đột. Vâng, vậy hạ. Lao hoạn quan đội vã đáp lại. Dương Quảng nhìn ngoài điện tối tăm sát trời, thầm nghĩ trong lòng, bàng bạch phát, ngươi nếu lộ diện, cũng đừng muốn lại chân chính bàng quan. Chấm ngược lại muốn xem, ngươi này thần tiên sau đó phải làm sao làm việc. Bàng bạch phát trực tiếp trở lại phục hy tiểu viện, trở tay đóng lại cửa viện, đem ngoại giới hỗn loạn ngăn cách. Hắn mới vừa pha tốt một bình trà mới, mịt mờ nhiệt khí chưa tản ra, đang chuẩn bị nâng chén, động tác nhưng hơi dừng lại một chút. Một luồng vi diệu nhưng rõ ràng cảm giác rung động từ trung đan điển cầm tâm nơi chuyển đến. Hắn lập tức nhắm mắt quan sát bên trong thân thể, chỉ thấy trung đan điển cái kia hàn ngọc cổ cầm bóng mờ bên trên, Vương Ngự Yên chính ngồi khoanh chân, khí thế quanh người dâng trào lưu chuyển, so với trước mạnh mẽ rồi đầu chỉ gấp đôi. Nàng nguyên bản dừng lại tại tiên thiên bên trong cảnh tu vi, giờ khắc này chính như cùng phá tan đê đập hồng thủy, mãnh liệt kéo lên, không thể cản phá. Tầng kia trở ngại bình phong ở trước mặt nàng phảng phất giấy mỏng bình thường, bị dễ dàng phá tan. Nàng không chỉ có khôi phục ở thiên long thế giới tu vi, thậm chí bởi vì đối với giới này thiên địa quy tắc sâu sắc càng ngộ, căn cơ càng thêm vững chắc mấy phần. Bàng bạch phát trong lòng nhất thời dâng lên tự đáy lòng vui sướng, sư muội thực lực tăng lên, an toàn của bọn họ bảo đảm liền thêm một phần. Nhưng ngay lập tức, một tia gấp gáp cảm cũng lặng yên hiện lên. Tốc độ này, thực sự là người này so với người khác đến chết, hàng so với hàng đến bước. Buồn công tử nếu không có ánh sáng mạc gia trì, bằng tự thân này điểm nội tính, sợ là thuốc ngựa cũng không đuổi kịp. Hắn rõ ràng nhớ tới, lúc trước ở Lung Ách Cốc mới gặp lúc, cái kia lòng tràn đầy chỉ chứa mộ dung phục, nhu nhược đến dường như thố tia hoa giống như khuê các tiểu thư. Bây giờ thành tựu như vậy nội ngoại kiêm tu, tâm trí kiên định, có thể cùng chính mình sóng vai tiến lên cường giả. Phần này nuôi thành cảm giác thỏa mãn, hơn xa với tự thân công lực tăng lên. Ngay ở hắn tâm tư cuộn, cầm trong lòng Vương Ngự Yên khí tức dĩ nhiên bình phục. Nàng lông mi thật dài chấn động một chút, chậm rãi mở con mắt ra, ngọc nhan trên tất cả đều là ức chế không được mừng rỡ, ý niệm dường như vui vẻ dòng suối giống như truyền đến, sư minh. Ngự Yên khôi phục tiên tiên hậu kỳ. Bàng bạch phát thu lại nỗi lòng, khoe miệng tự nhiên vung lên ôn hòa độ cong, dù ý niệm đáp lại, hửm, nhìn thấy. Sư muội a, ngươi thiên phú này nội tính, thực sự là tiện sát người bên ngoài. Theo tốc độ này, sợ là không tốn thời gian dài, liền phải đuổi tới bổn công tử. Vương Ngự Yên nghe vậy, ở cầm trong lòng đẹp đẽ địa chứng mắt nhìn, mang theo làm lúng ý vị, hỏi ngược lại, sư minh sẽ không bởi vậy nên chứ? Nói cái gì mê sảng? Bàng bạch phát lắc đầu bật cười nói, ngươi ta hồn mệnh một thể, có vinh cùng vinh. Ngươi càng mạnh, chúng ta tại đây thời loạn lạc liền thêm một phần bảo đảm. Bổn công tử cao hứng còn đến không kịp, tại sao ghen câu chuyện? Vậy thì tốt, sư minh tốt nhất. Vương Ngữ Yên ý niệm truyền đến thỏa mãn hừ nhẹ, lập tức thân thiết hỏi, sư minh, trong công việc còn thuận lợi? Tạm thời chấm dứt. Bàng bạch phát giản yếu địa đem gặp vua, cứu giá, cự quan quá trình nói rồi một lần, cuối cùng nói, Dương Quảng chưa từng tra cứu, nhưng trải qua này một chuyện, thêm vào mười mấy ngày trước lợi bình danh tướng việc, chúng ta nhất định đã triệt để tiến vào thế lực khắp nơi mắt. Yên tính tháng ngày, sợ là muốn một đi không trở về. Vương Ngữ Yên trầm ngâm chốc lát, hỏi, đã như vậy, "Sư Minh, chúng ta đón lấy nên làm gì? Là tiếp tục ở lại nơi đây, vẫn là khác tìm hắn nơi?" Bàng Bạch Phác nâng chung trà lên, nhấp một miếng đã man mát nước trà, trong mắt lóe ra suy tư ánh sáng, "Không đợi. Giang Đô vũng nước này đã bị quấy đục, vừa vặn nhân cơ hội câu cá. Tiếp đó, chúng ta chỉ cần lặng lẽ chờ trong nhà, chờ khắp nơi cá lớn đến đây là được." Cũng trong lúc đó, Cấm Quân đại doanh, Vũ Văn hóa cập trong mật thất, không khí ngột ngạt đến làm người nghẹt thở. Ầm. Vũ Văn vô địch một quyền nện ở tinh thiết chế tạo trên bàn trà, lưu lại một cái rõ ràng quyền ấn, trong mắt hắn tràn đầy khuất nhục cùng phẫn nộ, thương thế hiển nhiên đã không còn đáng ngại, nhưng bại trận mang đến sỉ nhục cảm càng sâu. "Đại ca, cái kia Bàng Bạch Phác gầm công quá mức quỷ dị, còn có cái kia xuất quỷ nhập thần nữ nhân, người này chưa trừ diệt, ta Vũ Văn phiệt ăn ngủ không yên." Vũ Văn hóa cập sắc mặt âm trầm như nước, đầu ngón tay chậm rãi đánh mặt bàn, phát sinh nặng nề cạch cạch thanh. Hắn so với Vũ Văn vô địch nghĩ đến càng sâu, không chỉ có là hắn võ công quỷ dị. Người suy nghĩ một chút hắn hôm nay ở trên điện biểu hiện, thông dong cứu giá, sau đó hời hợt điệu từ chối bệ hạ phong thưởng, thậm chí dĩ nhiên soi mói lên chức quan đến rồi. Sự ít, không vào chiều, cấp bậc cao, thanh nhàn. Ha ha, này không phải thần tử nên nói lời nói. Đây rõ ràng là không đem hoàng quyền để ở trong mắt, hoặc là nói, hắn có thị. Hắn nhìn về phía Mưu sĩ Trương Sĩ Hòa, "Sĩ cùng, ngươi thấy thế nào?" Trương Sĩ Hòa trầm ngâm nói, "Tướng quân, trải qua này một chuyện, trong ngắn hạn chúng ta không thể lại trực tiếp đối đầu hắn. Bệ hạ mới vừa bị hắn cứu, giờ khắc này đối diện hắn mang trong lòng cảm kích và hiếu kỳ, chúng ta như lại độc thủ, cực dễ dẫn lửa thiêu thân. Kế trước mắt có ba. Một trong số đó, ở bên cạnh bệ hạ, cần không ngừng nói bóng gió, ám chỉ Bàng Bạch Phác người này kiêu căng tự mãn, không phải người thần hình ảnh, ở lâu bên người cũng thành mối họa, nhưng ngôn ngữ xảo diệu hơn, không thể có vẻ chúng ta lòng dạ chật hẹp. Thứ hai, liên lạc cùng chúng ta lợi ích nhất trí thế lực. Độc Cô Phiệt lần này cũng bị kinh sợ dọa, Độc Cô Sách tiểu tử kia đối với Bàng Bạch Phác càng là ghi hận trong lòng, có thể hơn nữa lợi dụng. Còn có, trên giang hồ, không phải vẫn có người đối với Trường Sinh Quyết nhớ mãi không quên sao? Hay là có thể giúp bọn họ một cái, đem Bàng Bạch Phác khả năng biết được Trường Sinh Quyết tâm tích tin tức thả ra ngoài. Thứ ba, cũng là mấu chốt nhất, mật thiết quan tâm ai sẽ đến gần Bàng Bạch Phác. Người này bây giờ đã thành tiêu điểm, như hắn cùng Tống Việt, hoặc là Lý Việt cấu kết cùng nhau, hậu quả khó mà lường được. Vũ Văn Hoa cập trong mắt hàn quang lóe lên, tiếp tục mượn đao giết người. Được, liền theo ngươi nói làm. Vô Địch, ngươi thương thế vừa đã không ngại, liền cần càng thêm chăm chỉ luyện tuyệt học gia truyền, mặt sóc nhưng có vô số kẻ địch cần ngươi đối phó. Phải. Vô Địch định không phụ đại ca vọng. Vũ Văn Vô Địch tầng tầng ổn quyền. Chương 32, Thạch Chi Hiên tới chơi, Bàng Bạch Phác toàn bộ tinh thần ứng đối. Chương 32, Thạch Chi Hiên tới chơi, Bàng Bạch Phác toàn bộ tinh thần ứng đối. Độc Cô Phiệt biệt viện. Độc Cô Thịnh từ trong cung sau khi trở lại, lập tức đưa tới cháu trai Độc Cô Sách. "Sách Nhi, kể từ hôm nay, ngươi cho ta cách này cái Bàng Bạch Phác xa một chút, có nghe hay không?" Độc Cô Thịnh ngữ khí nghiêm nghị nói. Độc Cô Sách một mặt không cam lòng nói, "Nhị thúc, hắn trước mặt mọi người nhục nhã ta Độc Cô Phiệt, lẽ nào liền như thế quên đi?" "Không phải vậy đây." Độc Cô Thịnh hừ lạnh một tiếng đạo, "Ngươi biết cái gì? Ngày hôm nay nếu không là hắn, vậy hạ có chuyện bất trắc, ta Độc Cô Phiệt cái thứ nhất gặp xui xẻo. Phần ân tình này, chỉ sợ chúng ta không tiếp thu, cũng đến nhớ kỹ. Chí ít ở bên ngoài, không thể sẽ cùng hắn xung đột. Người này sâu cạn, liền Vũ Văn Hóa cập đều không mò thấy, người hướng về trước tập hợp, là chê mệnh trưởng sao?" Hắn dừng một chút, nhẹ giọng lại nói, "Vũ Văn Việt chắc chắn sẽ không giảng hòa, chúng ta chỉ cần yên lặng xem biến đổi. Như có cơ hội, tự nhiên có thể đổ thêm dầu vào lửa, nhưng tuyệt không có thể thân tự hạ tràng. Hiểu chưa?" Độc Cô Sách tuy rằng không cam lòng, nhưng cũng biết nhị thúc nói chính là thật tình, chỉ được hậm hực đáp lại, "Biết rồi, nhị thúc." Đùi Củ phủ đệ, thư phòng. Đùi Củ rỡ xuống quan bảo, đổi một thân rộng rãi thường phục, chính đang nhàn nhã pha trà. Trên mặt của hắn không nhìn ra chút nào trên chiều đường căng thẳng, trái lại mang theo cân nhắc đủ cười. "Bàng Bạch Phác, Bàng Thái Phác." Hắn nhẹ giọng ghi nhớ danh tự này, "Âm công, tựa như đạo mà không phải đạo, tựa như ma mà không phải ma, rồi lại mang theo chấn ma ý vị, thú vị. Càng hiếm có chính là phần này tâm tính, coi quyền thế như cặn bã, vẫn là treo giá." Hắn nhấp một miếng trà xanh, trong mắt lập lòe tầm nhìn ánh sáng, Dương Quảng đã bị hắn quấy nhiễu tâm thần không yên, Vũ Văn Hóa cập sợ là sắp tức điên. Này đám nước động, rốt cục đến rồi điều đủ phân lượng cá nheo. Hay là hắn có thể trở thành một khối rất tốt đá thử vàng, thử xem cái kia hòa thị bích nước đến cùng sâu bao nhiêu. Trong lòng hắn trong thời gian ngắn liền có tính toán. Về công về tư, hắn đều nên đi gặp một hồi vị này Phục Hy cư sĩ. Nghĩ đến liền làm, Đùi Củ đem trong ly trà xanh uống cạn, chợt đứng thẳng người lên, đi ra ngoài. Bàng Bạch Phác cùng Vương Ngữ Yên dụng ý niệm giao lưu. "Sư Minh, xem ra chúng ta lần này phải cẩn thận." Vương Ngữ Yên nhận biết được bên ngoài mơ hồ thêm ra vài đạo ẩn nấp khí tức, không khỏi cảnh giác lên. "Không sao." Bàng Bạch Phác bình tĩnh địa phẩm trà, như đã đoán trước. Tiếp đó, liền xem cái nào con cá trước tiên không nhịn được tăng câu. "Sư muội, ngươi mới vừa đột phá, vẫn cần vững chắc cảnh giới. Mấy ngày nay, chúng ta lợi dụng tính vinh lại." Hắn vừa dứt lời, hơi nhíu mày, nhìn về phía cửa viện phương hướng. Gần như cùng lúc đó, Vương Ngữ Yên ý niệm truyền đến, "Sư Minh, có người đến rồi." Khí tức rất kỳ lạ, thâm thúy tựa như biển, rồi lại mang theo một tia khó tả hỗn loạn. Ngoài cửa viện, truyền tới một ôn hòa thuần hậu, làm người như gió xuân ấm áp tâm thanh, Bùi Củ mạo muội tới chơi, không biết Bàng tiên sinh có thể nguyện cho thấy, cậu phẩm một ly thanh trà. Bùi Củ, Bàng Bạch Phác trong lòng khẽ nhúc đích, Thạch Chi Hiên hóa thân một chồng, dĩ nhiên cái thứ nhất đến đây, đúng là ngoài ý muốn. Hắn ý niệm đối với Vương Ngữ Yên nói, "Sư muội, chính chủ đến rồi. Người này tâm cơ như biển, tinh thần nằm ở vi diệu cân bằng, cùng với trò chuyện cần đặc biệt lưu ý. Trên mặt hắn âm thanh ôn hòa địa đáp, Bùi công đại giá quang lâm, rồng đến nhà tôn, mời đến. Cửa viện bị nhẹ nhàng đẩy ra, một thân thường phục, khí chất nho nhã ôn hòa Bùi Cụ chậm rãi bước vào. Trên mặt hắn mang theo vừa đúng thưởng thức nụ cười, ánh mắt đảo qua thanh nhã đình viện, khen, một nơi tuyệt vời thành tĩnh vị trí, chẳng trách có thể dưỡng ra bảng tiên sinh nhân vật như vậy. Hai người ở trong viện bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống, Bàng Bạch Phát vì đó châm trên một ly trà xanh. Cự hôm nay đường đột tới chơi, thực sự là bảng tiên sinh ngày trước trong cung một phen lời nói, làm người gõ nhịp than thở, trong lòng mong mỏi. Bùi Cụ đi thẳng vào vấn đề, giọng thanh khẩn đạo, với bạn ngàn uy thế bên dưới, cứu giá mà không kể công, đối mặt quan to lộc hậu, có thể phân tích tự thân tính tình, thẳng thắn. Cỡ này khí khái, cự quan trường chìm nổi nhiều năm, chưa từng nhìn thấy. Bàng Bạch Phát khẽ mỉm cười, hơi mím nước trà nói, Bùi công quá khen. Phát có điều là thuận theo bản tâm, không thích giảng buộc thôi. Cùng với thân ở triều đình, mỗi ngày công văn lao hình, ứng đối đầu đá, không bằng nhàn vân giá hạ, làm đến tự tại. Thế gian con đường vạn ngàn, mỗi người có sở cầu, Phát sở cầu, có điều một phương thanh tĩnh, tìm kiếm thiên nhân thời khắc một chút huyền bí. Hắn lời ấy vừa biểu minh tâm tích, cũng ngầm có ý đối với không đồng đạo đường bao dung lý giải. Bùi Cụ trong mắt lóe ra vẻ khác lạ, gật đầu nói, thuận theo bản tâm mới là khó nhất. Đặc biệt là tại đây hỗn loạn thế tục, có thể nắm thủ một phương thanh tĩnh, càng là hiếm thấy. Tiên sinh chi phong, khiến nhân thần hướng về. Hắn câu chuyện hơi đổi, tự làm thăm dò, chỉ là bây giờ thói lời, khói lửa nổi lên bốn phía, tiên sinh người mang kinh thế tài năng, lẽ nào liền thật nguyện chỉ lo thân mình, mắt thấy này hoa hạ trầm luân. Bàng Bạch Phát ánh mắt xẹt qua trong đình viện một cây cổ thụ, ngựa khí mang theo vài phần siêu nhiên cùng một chút thất vọng đáp, thiên hạ đại thế, như nước sông Hoàng Hà lao tới Đông Hải, không phải sức lực của một người đảo ngược. Cưỡng cầu trái lại rơi xuống tiểu thừa. Phát có khả năng vì là, hay là cũng giới hạn với ở nhân duyên tế hội thời gian, lược tận non nớt, thí dụ như gặp minh chủ dòng dõi, tâm tính chưa định thời khắc, hoặc có thể hơi làm dẫn dắt, khiến cho thiếu đi con đường sai lầm, vì là này thời loạn lạc ở thêm tổn một phần nguyên khí. Còn kết quả làm sao, cũng không phải ta có khả năng chấp nhất. Hắn lại lần nữa đề cập minh chủ dòng dõi, nhưng đem tư thái thả đến càng thấp hơn, chỉ định vị vì là dẫn dắt người mà không phải đắp nặng người. Đây là nói cho Bùi Cụ nội hạch thạch chi nghe, cũng là nói cho khả năng chính đang nghe lén những thế lực khác nghe. Bùi Cụ vỗ tay, trong mắt lộ ra càng sâu một tầng hứng thú, tiên sinh lời ấy, rất được đạo của tự nhiên. Không cưỡng ép, không chấp nhất, với không hề có một tiếng động nơi nghe tinh lôi. Thì minh chủ, đạo nó hướng về chính, thật là công đức vô lượng. Chỉ là này minh tự, chứng mực khó nắm, lòng người như vực sâu a. Hắn đúng lúc đình chỉ, ngược lại cắt vào đề tài chính, hỏi: "Tiên sinh ngày trước từng nói, cái kia Hòa thị Bích có điều là vật chết không thể quyết định thiên hạ thuộc về, lời ấy khiến người tỉnh ngộ. Cũng không biết tiên sinh đối với ngày đó mệnh chi luận, đến tột cùng làm sao mớn?" Cự đối với này nghi hoặc lâu rồi. Bàng Bạch Phát tâm thần tập trung cao độ, biết đây mới là Thạch Chi Hiên quan tâm nhất một vấn đề. Hắn trầm ngâm chốc lát, vẫn chưa trực tiếp đưa ra nhận định, mà là lấy một loại thảo luận ngữ khí đạo, thiên mệnh mờ ảo, mỗi người nói một điều. Ý thì phát thiên kiến, gốc rễ để hay là không ở bên ngoài vật, mà ở lòng người hướng về lương trong lúc đó. Chính nghĩa thì được ủng hộ, trái với đạo nghĩa nhất định bị cô lập, cổ vấn tử lâu tỏ rõ. Một khối ngọc thạch, dù có thần dị, cũng có điều là trên gấm chi hoa, hoặc là người dã tâm để hiệu lệnh lá cờ thôi. Như tự thân vô đức vô năng, dù có 10 khối hòa thị bích, cũng khó thoát là út. Ngược lại, nếu thật có thể trạch bị mơn dần, khiến bạn dân quy tâm, tung không ấy, cũng là thiên mệnh sở quy. Hắn hơi ngưng lại, nhìn về phía Bùi Cụ, ngựa khí chuyển thành một tia chân thành cảm khái, nhưng mà biết thì dễ làm thì khó, đặc biệt là đức cũng có thể tỉnh cùng lý trong lúc đó, làm sao nắm cái kia vi diệu cân bằng, khiến cho hòa hợp không ngại. Phát tuy chợt có suy nghĩ, nhưng thủy chung không được viên mãn pháp môn. Quan Bùi Công lời nói, tự ở chỗ này đã có độc đáo kiến giải, thật là làm người kính phục. Hắn xảo diệu mà đem một nan đề quan bể, cũng biểu đạt đối với hắn cảnh giới thưởng thức. Lần này ngôn luận, vừa trình bày quan điểm, lại kỳ chi lấy yếu, cũng đem đối phương đặt cẳng cao hơn thảo luận vị trí. Bùi Cụ nghe được ánh mắt lấp lánh, Bàng Bạch Phát quan điểm cùng hắn bộ phận ý nghĩ phù hợp, nhưng càng siêu thoát, mà cuối cùng câu kia mang theo thỉnh giáo ý vị càng khái, càng là xúc động nội tâm hắn nơi sâu xa đối với hoàn mỹ cân bằng theo đuổi cùng nghi hoặc. Hắn sâu sắc nhìn Bàng Bạch Phát một ánh mắt, than thở: "Tiên sinh quá khiêm tốn. Bình hành chi đạo, nói nghe thì dễ, cự cũng là ở trong sương mù tìm tòi tiến lên. Hôm nay cùng tiên sinh một lời nói, như ẩm thuần lao, dư vị vô cùng. Ngày sau như có cơ hội, nhất định phải lại hướng về tiên sinh thỉnh giáo này thiên đạo lòng người chi học." Bùi Công như có hạ, phát bất cứ lúc nào quét giường đó lấy. Bàng Bạch Phát chắp tay nói, thái độ đúng mực. Bùi Cụ đứng dậy cáo từ, trước khi đi tự lơ đãng nói rằng, tiên sinh ngày gần đây vẫn là cẩn thận nhiều hơn cho thỏa đáng. Tiên sinh bây giờ nổi tiếng bên ngoài, khó tránh khỏi thu hút sự chú ý của người khác, có lẽ có ít giang hồ bọn đạo trích gặp nghe tin lập tức hành động. Lời này vừa là nhắc nhở, cũng là tiến một bước thăm dò, muốn nhìn Bàng Bạch Phát ứng đối ra sao khả năng phiền phức. Đa tạ Bùi Công nhắc nhở. Bàng Bạch Phát thần sắc bình tĩnh như nước, phản phất từ lâu nở tới, thanh tĩnh khu vực cũng có thanh tĩnh chi thủ. Một chút sóng gió, còn không đến mức quấy rầy nơi đây an bình. Hắn lời nói ôn hòa, nhưng lộ ra một luồng không cho khinh thường hờ hững tự tin. Bùi Cụ khẽ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, xoay người rời đi. Đóng lại cửa viện, Bàng Bạch Phát trở lại tòa bên trong. Vương Ngữ Yên ý niệm truyền đến, "Sư minh, người này khí tức lưu chuyển, tổng cảm thấy có mâu thuẫn địa phương, nhưng vừa mới cho chuyện, hắn tựa hồ vẫn chưa hiện lộ ra ý." "Hừm." Bàng Bạch Phát ý niệm đáp lại, "Thạch Chi Hiên ý, chưa bao giờ lưu với mặt ngoài. Hôm nay bước đầu tiếp xúc, bổn công tử kỳ chi lấy siêu nhiên, vô dụng cũng không hại, mà đối với hắn theo đuổi chi đạo tỏ ra là đã hiểu cùng có hạn độ kính phục, xem như là tạm thời ổn định hắn khả năng địch ý, nhưng tuyệt đối không thể xem thường. Bởi vì tinh thần phân liệt vốn là không có logic. Chương 33, danh tiếng rung động thiên hạ, khắp nơi chú ý Dương Châu. Chương 33, danh tiếng rung động thiên hạ, khắp nơi chú ý Dương Châu. Bảng Bạch Phát thấy mặt vua, cứu giá, cự quan, nói thẳng Giang Đô triều đình mộ khí yêu cầu Cảng Vương Thái sư vị trí không được, liền tiêu sái rời đi sự tích, dường như mọc ra cánh, ở thời gian cực ngắn bên trong, truyền khắp Dương Châu quan trường cùng giới trí thức, cũng cấp tốc lưu lạc dân gian. Tin tức đầu nguồn, tự nhiên là sớm trước ở thành Voi Điện bên trong những quan viên kia cùng thị vệ. Bởi vì Dương Quảng chưa từng hạ lệnh cấm chỉ, tan triều sau khi, xem ưu thế cơ bực này nhân vật, hồi phủ sau khó tránh khỏi kết thân gần môn sinh con cháu cảm khái một phen, chi tiết liền lan truyền nhanh chóng. Nghe nói không, vị kia thái phát tiên sinh, hôm nay sau giờ ngọ gặp vừa, nhưng là làm ra đại sự kinh thiên động địa. Thành Dương Châu bên trong phòng trà tử quán, thư viện văn hội, cấp tốc bị cái đề tài này thiêu đốt. Chuyện gì? Mau nói mau nói. Bệ hạ nhân hắn lúc trước lời bình danh tướng nói như vậy nổi giận, triệu hắn vào cung vấn tội. Kết quả là ở trên điện có cao ly nữ thích khách giám sát, thế ngàn cân treo sợi tóc, là Bàng tiên sinh ra tay, lấy kỹ thuật như thần đồng công, trong nháy mắt cứu bệ hạ. Thế, trong nháy mắt cứu giá. Sau đó thì sao? Định là trọng thưởng chứ? Trọng thưởng? Hắc, đây mới là tối làm người liễu lưỡi địa phương. Bệ hạ muốn phong hắn tán kỵ thường thị, quan nội hầu, tạm gác lại bên người. Ngươi đoán Bàng tiên sinh làm sao? Làm sao? Chẳng lẽ còn dám từ chối hay sao? Chính là từ chối. Hơn nữa từ chối đến nhẹ như mây gió. Hắn nói mình nhàn vân giá hạ quen rồi, không thể tả điều động. Còn nói Giang Đô cung mộ khí hơi nặng, hắn ở lại nơi đây là anh hùng không đất dụng võ. Ngông cuồng, quá ngông cuồng. Đây chính là Chu Tâm nói như vậy a? Có lao luyện thành thuộc sĩ tử cả kinh sắc mặt trắng bệnh. Càng cuồng còn ở phía sau. Bệ hạ hỏi hắn nơi nào mới xứng đáng hắn, hắn càng nói thẳng muốn khảo sát bệ hạ con cháu bối bên trong ai tối hiền năng, muốn chọn một mình chủ dòng dõi phụ tá, vì là đại tùy lưu giữ nguyên khí. Bệ hạ đề cập Càng Vương Đồng, hắn liền thuận thế mời làm Càng Vương Thái sư. Càng Vương Thái sư? Hắn một giới bạch thân, dám yêu cầu bà sư vị trí? Bệ hạ cùng quần thần tự nhiên không đồng ý ngươi đoán Bảng tiên sinh thì lại làm sao? Hắn cũng không tranh luận, cũng không nóng giận, chỉ là thong dong bái chào, nói duyên tới duyên đi, không thể cưỡng cầu lập tức xoay người liền đi, tiêu sái đến cực điểm. Có người nói tấm lưng kia, chân thực là coi công danh như cặn bã, phản phất chỉ là ra ngoài tản đi chuyến bộ. Những chi tiết này bị không ngừng lặp lại, phóng to, ở Dương Châu văn nhân sĩ tử vòng bên trong gợi ra trước nay chưa từng có chấn động làn sóng. Khởi đầu, là khó có thể tin tưởng cùng phê bình nghi vấn. Cùng sinh, đây là đại bất kính. Cậy tài khinh người, không phải người thần chi lễ. Không ít tuân thủ nghiêm ngặt nho ra đạo làm quân thần kẻ sĩ dồn dập trách cứ. Cứu ra công lao, cố nhiên đang khen, nhưng mà như vậy ngạo mạn hoàng ân, thực không phải hành vi quân tử. Nhưng rất nhanh, một loại khác âm thanh bắt đầu ngẩng đầu, đặc biệt là ở tuổi trẻ, tư tưởng càng sinh động sĩ tử trung gian. Không phải vậy, ta xem Bảng tiên sinh chính là tên thật sĩ tử phong lưu. Cứu giá mà không kể công, đây là thi ân không vọng báo của quân tử chi phong. Đối mặt cửu ngũ chí tôn, có thể không ti không kháng, nói thẳng suy nghĩ trong lòng, cỡ này khí khái, mấy người có thể có. Nói Giang Đô cung mộ khí chủng, chẳng lẽ không là một lời bên trong? Bây giờ triều đình khốn thủ Giang Đô, có thể không phải là dán mua lầm cầm. Bàng tiên sinh đây là nói thẳng dám dán. Làm người ngóng trông nhất, là cái kia không hợp thì lại đi hào hiệp. Quan nội hầu, bao nhiêu người tha thiết ước mơ, hắn nói khí liền khí, không hề lưu luyến. Phần này Bàng quan tâm cảnh, quả thực như trang tử tái thế. Tranh luận càng lúc càng kịch liệt. Người ủng hộ đem Bàng Bạch Phát tôn sùng vì là gồm cả cứu thế tài năng cùng xuất thế chi phong đương đại kỳ nhân, cho rằng hành vi của hắn đánh vỡ đối với quyền thế vân vân dạ dạ tập tục xấu, thể hiện rồi kẻ sĩ nên có độc lập nhân cách. Người phản đối thì lại kiên trì cho rằng nó hành vi quái đản, không hợp lễ pháp, không phải một ví dụ để theo. Ở trận này tranh luận bên trong, Tào Hiến thái độ đưa đến then chốt tác dụng. Đối mặt song phương kịch liệt tranh chấp, vị này Dương Châu văn đản danh nhân giả, vẻ mặt nghiêm túc nói, chư vị không cần tranh cãi nữa. Thái phát tiên sinh hành trình, không phải người thường có khả năng độ. Kỳ tài học, lão phu mặc cảm không bằng, nó võ công, quỷ thần có lượng, nó khí khái, càng là trăng sáng giữa bầu trời. Lão phu cho rằng, xưng hô một tiếng Bảng công mới có thể lược biểu kính ý Bảng công cảnh giới, đã không tầm thường sĩ tử có khả năng với tới. Chúng ta làm kính chi, ngưỡng chi, tư chi, mà không phải vọng thêm bàn bạc. Bàng công hai chữ vừa ra, toàn trường đầu tiên là một tĩnh, lập tức lại không người đưa ra dị nghị. Tào Hiến lấy độ sâu dày học thức cùng cao thượng danh vọng, vì là Bàng Bạch phát định ra rồi nhạt dạo. Liên hắn đều mặc cảm không bằng, tôn xưng Bàng công những người khác còn có cái gì tư cách đi nghi vấn. Từ đó, Bàng công danh xưng cấp tốc ở Dương Châu giới trí thức được rộng rãi tán đồng. Bàng Bạch phát hình tượng bị tiến một bước thần hóa, trở thành một cái tập tuyệt thế tài hoa, siêu phàm võ công, độc lập khí khái cùng kiêm truyền kỳ tự trưng. Hán phục hy tiểu viện, tuy vẫn như cũ cửa lớn đóng chặt, nhưng vô hình trung thành Dương Châu văn nhân trong lòng một tòa tinh thần vật tổ, hấp dẫn vô số hiếu kỳ, sùng bái hoặc muốn khiêu chiến ánh mắt. Mà này cỗ phong trào, chính lấy Dương Châu làm trung tâm, hướng về càng bao la địa vực quyết tán ra. Khoảng cách Dương Châu gần nhất Giang Hoài Nghĩa quân thủ lĩnh Đỗ Phục Uy, nhanh nhất thu được tường tận tuyên báo. Phù công nghiệp dưới hàm vải sợi thưa thất trồng dâu, đem sách lụa nhẹ nhàng đặt ở Đỗ Phục Uy ăn trước, trong mắt lập lòe khó có thể dự đoán ánh sáng, âm thanh trầm thấp mà trầm trượng, Đỗ tổng quản, cái này Bàng Bạch Phát, thực tại là cái dị số. Lần trước năm tướng luận dĩ nhiên kinh thế, bây giờ có thể ở ngự tiền hiện lộ thủ đoạn như thế. Một thân trên người chịu quỷ quyệt tâm công, có thể trong thời gian ngắn hóa giải phó thải lâm cao đồ một đòn phải giết, cứu Dương Quảng. Càng kỳ chính là, cự quan không bị, nhẹ nhàng đi, phần này nhãn lực cùng quyết đoán, không phải chuyện nhỏ. Đỗ Phục Uy tráng kiện ngón tay gõ lên mặt bàn, dâu quai nón dưới khuôn mặt lộ ra cân nhắc đủ cười, ha, như thế nhân vật lợi hại, Dương Quảng lão nhi không giữ được, những người môn phiệt thế gia phòng trừng cũng đau đầu cực kỳ. Công hữu, ngươi nói, chúng ta này miếu nhỏ, có thể dẫn tới động vị này đại Phật sao? Phu công thâm trầm địa cười cợt, phân tích nói, hắn liền Giang Đô vinh hoa phú quý đều coi như tệ lý, ta trở dân gian xuất thân, e sợ càng khó vào nó pháp nhãn. Có điều, hắn trước khi đi nói như vậy, khá ý vị sâu xa. Ý thuộc Tokyo, muốn phụ càng vương, ý chí e sợ không nhỏ, nhu đồ không phải dừng một góc. Đỗ Phục Uy mắt nhỏ tinh quang lóe lên, rõ ràng phụ công ám chỉ, Lạc Dương. Ngoa cương cái kia ban thổ phỉ sợ là muốn ngủ không yên ổn. Ân, bực này nhân vật, coi như không thể là bạn bè, cũng tuyệt không có thể thành đối đầu. Hắn trầm ngâm chốc lát, quả đoán hạ lệnh, phái mấy đội cơ linh điểm huynh đệ, hướng về Lạc Dương phương hướng táp ra mạng đi. Không cần hết sức tìm kiếm, nhưng nếu phát hiện Bàng Bạch phát tung tích, cần phải lấy lễ để tiếp đón, thăm dò một hồi ý tứ. Nhớ kỹ, chỉ có thể kết giao, vạn chớ đắc tội. Người như thế, không thể thành người mình, cũng tuyệt không có thể biến thành kẻ địch. Ngoa cương trại bên trong, Đại Long đầu địch lượng cùng Bồ Sơn công Lý Mật cùng bàn bạc việc này. Địch lượng liễu lời nói, này họ ba người đọc sách, lá gan so với thiên còn đại. Nói, những câu đâm trái tim. Dương Quảng đang muốn giết hắn, lại làm cho hắn cấp cứu, thực sự là số chó ngáp phải rồi không nhỏ. Lý Mật ánh mắt thâm thúy, nhẹ nhàng lắc vào lồng, Đại Long đầu, người này khả năng, cùng vượt xa ta chờ tưởng tượng. Nó luận năm tướng, nhắm thẳng vào quyền lực căn bản, chính là đế vương thuật. Nó cứu giá mà không kể công, phản nhờ vào đó đưa ra phụ tá cản vương, nhu đồ không nhỏ. Hắn nhìn như siêu nhiên, kỳ thực mỗi một bước đều ẩn chứa thâm ý, người này nếu thật sự đi tới Lạc Dương, Tokyo thế cuộc chắc chắn sinh biến. Một bên Thẩm Lạc Nhạn đôi mắt đẹp lưu chuyển, khẽ cười nói, mật công nói rất có lý. Có điều, hắn nếu không lọt mắt Giang Đô mộ khí ta Ngọa Cương phân chấn phồn thịnh, hoặc có thể vào nó pháp nhãn. Nếu có thể đến người này giúp đỡ, với Ngọa Cương đại nghiệp. Nàng nói không tận, ý tứ cũng hiểu được. Từ Thế Tích trầm giọng nói, cỡ này nhân vật, tiêu căng tự mãn, sợ khó chịu thiệt. Nhưng mà nó hướng đi, nhất định phải mật thiết quan tâm. Đặc biệt là cần phòng thủ hắn thật là chỉnh hợp Tokyo thế lực, cùng ta Ngọa Cương là địch. Lý Mật gật đầu nói, không sai, đến tăng số người đắc lực nhân thủ, lẻn vào Lạc Dương, trọng điểm giám thị Càn Vương phủ cùng có thể cùng nó tiếp xúc người. Bàng Bạch Phát người này, tuyệt đối không phải chuyện nhỏ, rất khả năng liên quan đến thiên hạ đại thế. Chương 34, như hắn thật sự có ra cắt vũ hầu khả năng đây. Khắp nơi nghe tiếng mà động. Chương 34, như hắn thật sự có ra cắt vũ hầu khả năng đây. Khắp nơi nghe tiếng mà động. Hà Bắc, Hạ Vương phủ. Đầu Kiến Đức nghe nói tin tức sau, đối với giới trướng Nưu Thần lăng kính than thở, vị này Bàng tiên sinh, thật kỳ sĩ vậy. Coi phú quý như phủ vân, cứu quân vương mà không kể công, cỡ này lòng dạ khí độ, khiến người khâm phục. Như đậu người nào đó có thể đến người này, lo gì không yên ổn. Lăng Kính phải cụ thể nói, đại vương, người này bản lĩnh quá lớn, tâm tư cũng khó có thể dự đoán. Hắn như xin bảo, tự nhiên là tốt. Nếu không đến, chúng ta cũng quản thật chính mình mảnh đất nhỏ. Trước mắt vẫn là trước tiên củng cố Hà Bắc quan trọng. Đầu Kiến Đức thế lực đối lập bảo thủ, đối với Bàng Bạch Phát càng nhiều là thưởng thức cùng cẩn thận quan sát. Lĩnh Nam, Tống Thiệt Sơn Thành. Tống Quyết cẩn thận lật xem Tống Lô khẩn cấp đưa đến mật báo, ánh mắt ở miêu tả Bàng Bạch Phát khí độ, võ công cùng cự quan chi tiết câu chữa dừng lại một lúc lâu. Hắn cái kia không hề lay động trên mặt, hiếm thấy xẹt qua một tia thưởng thức. Đại ca, đối với người này, ngươi thấy thế nào? Địa Kiếm Tống Chí ở một bên hỏi. Tống Quyết thả xuống giấy viết thư, chậm rãi nói, coi hành tích, tự phóng đãng bất ham, sắt nó có lòng, thực cẩn thận chặt chẽ. Với đại nội vườn thượng nguyện, vạn ngàn hộ vệ ngụy trang bên dưới, vừa đúng xuất thủ cứu giá, không phải chỉ có tinh chuẩn phán đoán, càng cần siêu phàm dũng cảm cùng thực lực. Sau đó cự quan tuyệt đối không phải văn nhân kiểu sức, mà là trong xương xem thường. Người này trong lồng ngực tự có càn khôn, ý chí hướng về, tuyệt đối không phải chịu làm kẻ dưới hạng người. Hắn lược làm dừng lại, trong mắt nhuệ mang lóe lên, càng hiếm có chính là, hắn lần trước lợi bình của Kim, có thể nhất châm kiến huyết nhắm thẳng vào Quan Lũng tập đoàn Cố Thận, phân tích cao quýnh bại vòng căn nguyên, nó kiến thức sâu khác, vừa xa những người đọc sách đến bạc đầu hủ nho. Tam đệ trong thư luôn mãi cường điệu, người này giống như trời sinh cao quý, điểm này càng then chốt. Hay là, này hỗn loạn thời loạn lạc bên trong, hắn có ý định chấp kỳ cũng chưa biết chừng. Đứng hầu một bên Tống sư đạo trong mắt lộ ra tự đáy lòng nóng trông, phụ thân, nếu có thể có cơ hội, hài nhi muốn tận mắt gặp gỡ vị này Bàng tiên sinh, lắng nghe lời dạy dỗ. Tống Ngọc Chí cũng nháy hiếu kỳ con mắt hỏi, hắn thật sự xem mật báo bên trong như vậy, đẹp đẽ đến liền hoàng đế đều bị làm kinh sợ. Tống Quyết ánh mắt đảo qua một đôi nhi nữ, thấy bọn họ đều đối với người này tràn ngập hiếu kỳ, chỉ hơi trầm ngâm, nhân tiện nói, cũng được. Nhi đệ, tăng số người nhân thủ, mật thiết quan tâm người này hướng đi. Đồng thời báo cho tam đệ, để hắn tìm cái thời cơ thích hợp, nghĩ cách cùng với tiếp xúc, cần phải tìm rõ nó chân thực ý đồ cùng nội tình. Hắn nhìn về phía Tống sư đạo cùng Tống Ngọc Chí, ngựa khi ôn hòa nói, sư đạo, Ngọc Chí, các ngươi vừa lòng sinh ngóng trông, liền theo đội tàu xuất phát, hội hợp các ngươi tam thúc đi vào kiến thức một phen. Nghe nhiều nhìn nhiều, thiên hạ này anh kiệt, cũng nên là để cho các ngươi tiếp xúc thời điểm. Thái Nguyên, Lý Huyên cầm tình báo, có chút lo lắng, này Bàng Bạch Phát. Như vậy làm việc, có thể hay không càng thêm làm tức giận bệ hạ, làm cho thiên hạ thế cục càng hỗn loạn. Lý Kiến Thành cẩn thận nói, phụ thân, người này lần trước lợi bình danh tướng, được rồi thanh lưu chi danh, bây giờ càng cứu thanh giá, danh tiếng nhất thời có 102. Nhưng hắn cự quan mà đi, rõ ràng không muốn cuốn vào triều đình. Chúng ta cùng với giữ một khoảng cách vì là nghi, miễn cho dẫn lửa thiếu thân. Lý Thế Dân thì lại ánh mắt lấp lánh, cái nhìn tuyệt nhiên không giống, đại ca lời ấy sai rồi. Bàng tiên sinh động tác này, nhìn như kinh thế hai tục, kỳ thực đâm thủng bệ hạ miệng cọp gan thỏ chân tướng. Hắn nói thẳng mộ khí chú ý Tokyo, hay là chính là đang vì tiên hạ tìm kiếm máy mới. Như vậy ánh mắt, can đảm cùng năng lực, nếu có thể làm việc cho ta. Hắn đệ xuống kích động, đối với Lý Uyên nói, phụ thân, chúng ta nên trong bóng tối lưu ý nó hướng đi. Như hắn thật đi là dương, đối với ta Lý gia hay là cái cơ hội. Vẫn yên tĩnh bảng tính Lý Tú Ninh, lúc này nhẹ giọng mở miệng nói, phụ thân, đại ca, nhị ca. Liên quan với vị này bảng tiên sinh, Tú Ninh cũng có chút cái nhìn. Thấy mọi người xem ra, nàng tiếp tục nói, bảng bạch phát người này, lại hiện ra thân lạc dương trước cha không có tung tích. Sau khi hành động, khắp nơi lộ ra quái lạ. Theo ta thấy, hắn nếu không là làm việc phóng đãng hạng người, chính là trí tuệ sâu không lường được chi sĩ. Có thể nói băng hỏa lưỡng trọng tiền, khó có thể lẽ thường suy đoán. Nàng dừng một chút, ngữ khí chuyển thành kiên định, nhưng bất luận làm sao, ta Lý Việt đều nên đem hắn nắm giữ ở tay, là cùng là có thể, tóm lại đối với ta Lý Việt có lợi mà vô hại. Nhưng nếu là nhân nó làm việc quái lạ liền dễ dàng buông tha, vạn nhất hắn là cố ý gây ra. Ngẫm lại ra cắt vũ hầu cuộc đời, như hắn thật sự có ra cắt vũ hầu khả năng, chúng ta ha không phải hối tiếc không kịp. Lý Tú Ninh lời nói này tuy ngữ khí ôn hòa, lại làm cho bên trong thư phòng trong nháy mắt yên tĩnh lại. Lý Uyên vuốt râu tay dừng lại, trong mắt lóe ra kinh dị, một lần nữa xem kỹ nữ nhi này. Lý Kiến Thành thu hồi cẩn thận, luôn mãi hồi tưởng Lý Cương mật báo bên trong một chút nhắc nhở, sắc mặt trở nên nghiêm nghị vô cùng, hiển nhiên bị ra cắt vũ hầu cái này tỷ dụ xúc động. Lý Thế Dân trong mắt tinh quang càng tăng lên, nhìn về phía muội muội ánh mắt tràn ngập tán thưởng. Trầm mặc một lát sau, Lý Uyên chậm rãi gật đầu, quyết đoán nói, Tú Ninh nói tới có lý, là lão phu quá mức bảo thủ. Thế Dân, liền theo ngươi nói làm, tăng số người nhân thủ, nhìn kỹ bảng bạch phát hướng đi, đặc biệt hắn có hay không đi lạc dương. Tất cả tin tức trực tiếp báo ta. Người này, ta Lý Việt tuyệt không có thể bỏ qua. Lý Kiến Thành lần này không có phản đối, tiến lặng gật đầu. Lý Thế Dân trên mặt lộ ra phân chấn vẻ. Lý Tú Ninh thấy phụ huynh tiếp thu ý kiến bản thân, liền không cần phải nhiều lời nữa, khôi phục trầm tĩnh tư thái. Tokyo, Lạc Dương Hoàng cung thiên điện. Càng Vương Dương Đồng còn là một trai trai thiếu niên, ngồi ở rộng lớn ghế dựa bên trong, chân đều với không tới điểm. Phía dưới Nguyên Văn Đều, Lư Sở, Đoàn Đạt mấy vị đại thần chính đang kịch liệt tranh luận. Nguyên Văn Đều tâm tình kích động, điện hạ, đây là cơ hội trời cho. Bệ hạ ở Giang Đô chính miệng tán thưởng điện hạ thông tuệ nhân hiếu, cái kia bảng bạch phát càng có ý đến đây phụ tá. Người này danh tiếng đã chấn động thiên hạ, nếu có thể đến Lạc Dương, tất có thể ổn định lòng người. Lư Sở gật đầu phụ họa, bảng tiên sinh không chỉ có học thức bên bác, càng có siêu phàm võ nghệ. Bây giờ Tokyo chính cần bực này nhân vật tỏa chấn. Đoàn Đạt nhưng lạnh giọng phản bác, các ngươi nghĩ đến quá đơn giản. Cái kia bảng bạch phát không rõ lai lịch, liền bệ hạ đều điều động không được, có chịu cam tâm phụ tá tuổi nhỏ điện hạ. Vạn nhất hắn giáp tâm hại người, chính là dẫn sói vào nhà. Dương Đồng nghe bọn họ cãi vã, tay nhỏ chăm chú nắm góc áo. Hắn gần nhất mới nghe nói bảng bạch phát người này, các triều thần nói hắn ở Giang Đô trong hoàng cung trực diện hoàng tổ phụ, nói rồi mộ khí trùng như vậy đại nghịch bất đạo lời nói, lại còn có thể toàn thân trở ra. Hiện tại cái này cá nhân nói muốn tới phụ tá chính mình. Dương Đồng trong lòng tùm la tùm lum. Hắn vừa hy vọng thật sự có cái năng thần đến giúp chính mình ổn định này lão đảo Tokyo, lại sợ sẽ đến sẽ là cái chính mình căn bản không khống chế được quyền thần. Đoàn Đạt nói dẫn sói vào nhà xem cái gai đâm vào trong lòng hắn. Hắn ngẩng đầu lên, âm thanh mang theo thiếu niên người đặc hữu non nớt cùng không xác định, vị kia bảng tiến sinh, thật sự sẽ đến không? Điện bên trong nhất thời yên tĩnh lại. Vấn đề này ai cũng không trả lời được. Phật môn, từ hàng tinh trai. Phạm Thanh Huệ tính tọa bồ đoàn bên trên, nghe xong đệ tử báo cáo, thật lâu không nói. Sư Phi Huyên đứng hầu một bên, nhẹ giọng nói, sư phụ, này bàng bạch phát xuất hiện thời cơ quá mức trùng hợp, nó lời nói cũng quá mức rất độc lập. Hắn cứu Dương Quảng, là trì hoãn nó bại vong, hoặc là có thâm ý khác. Hắn đề cập Càng Vương, có hay không muốn đỡ thực khối lỗi, nhúng tay thiên hạ tranh chấp. Nó vo công con đường, càng là chưa từng nghe thấy, phi đạo phi mà, nhưng uy lực vô cùng lớn. Phạm Thanh Huệ chậm rãi mở trong suốt như giếng của mắt, nói, người này thật là một đại biên số. Nó tâm khó dò, khả năng khó lường. Phi Huyên, người sau khi xuống núi, trừ khảo sát Lý Thế Dân ở ngoài, cũng cần lưu ý người này hướng đi. Lúc cần thiết, có thể nghĩ cách tiếp xúc, thám nó bản tâm, xem hành động lời nói của hắn, xem nó là có hay không có thể vì bạn dân phúc lợi suy nghĩ, mà không phải lại một người dạ tâm. Sư Phi Huyên không người đáp, đệ tử rõ ràng. Trong lòng nàng đã xem chuyến này nhiệm vụ, gia tăng rồi quan sát bảng bạch pháp này một hạng. Ma môn, âm bị phái. Trúc Ngọc Nghiên nghe xong hoàn loan báo cáo, cười duyên liên tục trong thanh âm nhưng ý lạnh, khá lắm bảng bạch pháp. Thực sự là khuấy lên phong vân hảo thủ. Từ hàng tinh trai những người giả vờ chính đáng, hiện tại e sợ cũng ngồi không yên chứ. Hoàn loan trong mắt lập lòe cảm thấy hứng thú ánh sáng. Sư phụ, người này làm việc thiên mã hành không, hoàn toàn không theo lẽ thường ra bài. Nó võ công quỷ dị, liền phó quân sức đều có thể bắt, nếu có thể kéo vào ta phái, hoặc có thể tăng nhiều thực lực. Coi như không thể, tranh thủ cùng hắn hợp tác, đối phó từ hàng tĩnh trai cùng những người ngụy quân tử, cũng là chuyện tốt một việc. Trúc Ngọc Nghiên trầm ngâm chốc lát, nói, không sai. Người này không chính không tà, chính hợp ta thánh môn tính khí. Hoàn Loan, ngươi đón lấy hành tẩu giang hồ, trọng điểm lưu ý người này. Tìm cơ hội tiếp xúc một chút, nhìn hắn đến cùng là cái nhân vật dạng gì. Nhớ kỹ, tạm thời lấy thăm dò hợp tác làm chủ, không nên dễ dàng là địch. Hoàn Loan nở nụ cười xinh đẹp, Đồ Nhi hiểu được. Ta cũng rất muốn gặp gỡ vị này, liền hoàng đế mặt mũi cũng không cho phục hy cư sĩ đây. Lời bình danh tướng nổi lên sóng lớn, cung thành thấy mặt vua nhấc lên sóng biển. Nhờ vào đó sóng to gió lớn tư thế, bàng bạch phát chính thức vang danh thiên hạ. Chương 35, bổn công tử này không chỗ sắp đặt bị lực, muốn không làm người khác chú ý cũng khó khăn. Chương 35, bổn công tử này không chỗ sắp đặt bị lực, muốn không làm người khác chú ý cũng khó khăn. Phục Hy tiểu viện tuy lớn môn vẫn như cũ thường bế, cũng rốt cuộc không cách nào chân chính thanh tĩnh. Trước hết đến, tự nhiên là Dương Châu bản địa, cùng quanh thân quận huyện to nhỏ con chức, sĩ tộc danh lưu, thậm chí một ít tự xưng là phong nhã giang hồ bang phái đầu mục, truyền đạt bái thiếp, thiệp mời hầu như nhồi vào phòng các cổng. Mục đích đa dạng, có thuần túy là mộ danh mà đến, muốn chứng kiến bảng công phong thái, có nhưng là được thế lực sau lưng sai khiến, nỗ lực mời chào, hứa lấy lai nặng hoặc hư trước, thậm chí ánh mắt lấp lóe, trong lời nói có bao nhiêu thăm dò, muốn làm rõ vị này thần bí cao nhân tinh khí bản tính, võ công nhược điểm, tính toán có hay không có thể vì bản thân sử dụng, hoặc là tìm ra thừa cơ lợi dụng hơn nữa ngoại trừ. Bàng Bạch Phát đối với này một mực lấy không phải thành chớ quấy dày thái độ. Nhân vật tầm thường, bị hắn lấy tiếng đàn ung dung cự tuyệt ở ngoài cửa, liền hắn đều không thấy được. Số ít mấy vị thông qua Tào Hiến chờ quan hệ để nói, thân phận sát thực đặc thù hoặc thái độ đặc biệt thành khẩn, hắn mới gặp doãn nó nhập môn uống chén trà xanh, nhưng trò chuyện cũng giới hạn với phong hoa tuyết nguyệt hoặc nói sơ lược học vấn. Một khi đối phương chạm đến mẫn cảm đề tài, như thiên hạ đại thế, cá nhân hướng đi các loại, hắn lợi dụng tinh diệu ngôn từ mang quá, hoặc trực tiếp bưng trà tiễn khách. Qua mấy lần, mọi người cũng dần dần thăm dò vị này bảng công quý cũ, bảng quan, không thích tục vụ, mềm không được cứng không xong. Ngày hôm đó sau giờ ngọ, ngoài sân truyền đến một cái sang sảng mà thanh âm quen thuộc, bảng tiến sinh, Tống Lỗ mạ muội, lại lần nữa đến đây quấy rầy, hôm nay còn dẫn theo hai vị tiểu bối, chẳng biết có được không vừa thấy. Chính đang trong viện đánh đàn Bàng Bạch Phát trong lòng khẽ nhúc nhích, đối với cầm trong lòng Vương Ngự Yến nói, sư muội, chính chủ đến rồi. Là Tống Việt Tống Lỗ, còn dẫn theo văn bối, nói vậy là Tống Khuyết tử nữ. Vương Ngự Yến ý niệm truyền đến, Tống Việt hùng cứ lĩnh nam, là phía nam hết sức quan trọng sức mạnh. Sư minh dự định ứng đối ra sao? Kết một thiện duyên liền có thể. Tống Khuyết là đáng giá coi trọng nhân vật, nhưng kỳ môn phiệt lập trường thâm căn cố đế. Trước mắt, biểu diễn giá trị, giữ một khoảng cách là hơn. Bàng Bạch Phát ý niệm đáp lại, đã đứng dậy hướng đi cửa viện. Mở cửa nơi, chỉ thấy Tống Lô vẫn như cũ một thân ngân tu bay là tả hào thường trang phục, nụ cười thân thiết địa đứng ở trước cửa. Mà sau lưng hắn, còn đứng thẳng một đôi nam nữ trẻ tuổi. Nam tử ước chừng 20, thân mang xanh nhạt trường sam, khuôn mặt tuấn nhã, khí chất chân bóng như ngọc, ánh mắt trong suốt bằng thẳng, chính là Tống Khuyết chi tử Tống Sư Đạo. Nữ tử tuổi ít hơn, một thân hỏa hồng kỵ trang, sấn đến da thịt trắng hơn tuyết, dung mạo diễm như học trò, con mắt linh động giàu hoạt, tràn ngập thanh xuân sức sống, chính là Tống Khuyết con gái Tống Ngọc Trí. Làm Bàng Bạch Phát bóng người hoàn toàn xuất hiện ở bên trong cửa, ánh mặt trời rơi ra ở hắn tuấn mỹ không chủ, lộ ra trời sinh cao quý cùng thong dong khuôn mặt trên lúc, Tống Ngọc Trí chỉ cảm thấy trong đầu vang một tiếng, con mắt không tự chủ được mà trợ to, trong nháy mắt lượng đến kinh người. Nàng thở nhỏ sinh trưởng ở lĩnh nam, nhìn quen anh hùng hào kiệt, cũng tự nhận tầm mắt bất phàm, có thể chưa từng gặp như vậy. Phản phất tập thiên địa linh tú cùng kiêm nhân vật, cái kia chân bóng như ngọc khí chất, cái kia thâm thủy ôn hòa ánh mắt, cùng với mở cửa trong nháy mắt tự nhiên biểu lộ, làm người như gió xuân ấm áp tao nhã ý cười, xem một đạo ánh sáng mạnh, đột nhiên không kịp chuẩn bị địa va vào nàng nội tâm, làm cho nàng nhịp tim loạn vô một cái, gò má hơi tỏa nhiệt, trong lúc nhất thời càng đã quên ngôn ngữ, chỉ là ngơ ngác mà nhìn. Tống Lỗ đem cháu gái trong nháy mắt thất thần nhìn ở trong mắt, trong lòng cười thầm, nhưng cũng không nói ra, chắp tay cười nói, Bàng tiên sinh, mạo muội tới chơi, quấy rối thanh tĩnh. Lần trước văn hội từ biệt, Lỗ đối với tiên sinh phong thái học thức nhớ mãi không quên, hôm nay rất mang theo chất nhi sư đạo, cháu gái Ngọc Trí đến đây tiếp, mong rằng tiên sinh vui lòng chỉ giáo. Bàng Bạch Phát ánh mắt ôn hòa địa đảo qua ba người, tại trên người Tống sư đạo lược làm dừng lại, cảm nhận được nó quân tử chi phong, khẽ gật đầu, cuối cùng nhìn về phía Tống Ngọc Trí, thấy nàng khuôn mặt thanh tú ửng đỏ, ánh mắt lóe sáng dáng vẻ, trong lòng hiểu rõ, nhưng chỉ là lễ phép khẽ mỉm cười, liền rời ánh mắt, nghiêng người nhường đường, Tống huynh khách khí, ba vị đại gia quang lâm, rồng đến nhà tôn, mau mời vào. Hắn thái độ nhiệt tình mà thẳng thắn, cũng không mất thế ngoại cao nhân phong độ, lại biểu hiện ra đối với Tống Việt tôn trọng, trường mực bắt bí đến vừa đúng. Tiến vào trong viện, ở bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống, Tống sư đạo cung kính mà hành lễ, vạn bối Tống sư đạo, ngưỡng mộ đã lâu Bàng tiền sinh đại danh, hôm nay nhìn thấy, có phúc ba đời. Nôn tử khẩn thiết, hào vô hư sức. Tống Ngọc Trí cũng tỉnh táo lại đến, nỗ lực đè xuống trong lòng rung động, học huynh trưởng dáng vẻ hành lễ, âm thanh nhưng so với bình thường mềm nhẹ rất nhiều. Tống Ngọc Trí nhìn thấy Bàng tiên sinh, ánh mắt nhưng không nhịn được lặng lẽ liếc về phía Bàng Bạch Phát. Bàng Bạch Phát tự tay vì là ba người châm thượng thanh trà, cười nói, Tống Việt chủ trấn thủ lĩnh nam, bảo cảnh an dân, làm người kính nể. Tống công tử hiền lành lịch sự, khí độ bất phàm. Tống tiểu thư anh tư hiên ngang, thông tuệ minh lệ, quả nhiên hổ phụ không quyền tử. Tống Lô cười ha ha, tiên sinh quá khen. So với tiên sinh trong lúc nói cười hóa giải cung đình chi biến kinh thế tài năng, ta hai người này chất nhi cháu gái vẫn cần nhiều hơn rèn luyện. Hắn đổi đề tài, dẫn vào đề tài chính. Hiện nay thiên hạ hỗn loạn, tiên sinh ngày trước từng nói muốn tìm mình chủ dòng dõi mà phụ chi, lấy tồn đại tùy nguyên khí, không biết tiên sinh đối với hiện nay thế cuộc có gì cao kiến. Bàng Bạch Phát biết đây là Tống Việt thăm dò, cũng không giấu dốt, trầm ngâm nói, cao kiến không thể nói là một chút ngũ kiến, cùng Tống huynh thảo luận. Hiện nay hỗn loạn, căn nguyên ở chỗ trật tự cũ tan vỡ, mà tân trật tự chưa lập. Môn phiệt thế gia cố hữu gấp gác, nhưng mà ôm chặt không trọn vẹn, lẫn nhau đầu đá, không phải vạn dân chi phúc. Thiên hạ đại thế, phân lâu tất hợp, nhưng mà hợp chi then chốt, sợ rằng không phải đơn giản lặp lại có từ lâu môn phiệt cắt cứ chi cục. Hắn dừng một chút, nhìn về phía đăm chiêu Tống sư đạo cùng Tống Ngọc Trí, tiếp tục nói, tương lai nếu thật sự có nhất thống cơ hội, cần có vượt qua dòng roi góc nhìn, chân chính lòng mang người trong thiên hạ, hành thủ đoạn lôi đỉnh, cũng cần thi bổ tát tâm địa. Chúng dân sinh, thu anh tài, lập tân quy, mới là lâu dài chi đạo. Lời nói này mơ hồ điểm ra môn phiệt chính trị tai hại, ám chỉ tương lai khả năng cần tân trật tự, để Tống Lỗ trong lòng ba người chấn động. Tống sư đạo không nhịn được hỏi, cái kia Y tiên sinh góc nhìn, nơi nào có thể tìm ra bực này nhân vật? Bàng Bạch Phác khẽ mỉm cười, ánh mắt sâu xa nói, cơ duyên chưa đến, không thể cơ cầu. Hay là xa cuối chân trời, hay là gần ngay trước mắt. Then chốt ở chỗ, nó tâm là có hay không vì thiên hạ, mà không phải một tính một phiệt chi tư lợi. Hắn xảo diệu địa tách ra trực tiếp trả lời, nhưng đem đề tài dẫn hướng về càng sâu suy nghĩ. Tống Ngọc Chí nghe Bàng Bạch Phác chậm rãi mà nói, chỉ cảm thấy hắn mỗi một câu nói đều ẩn chứa trí tuệ sâu sắc, cùng hắn tuấn giật bề ngoài bổ sung lẫn nhau, trong lòng ngưỡng mộ tình càng sâu. Nhưng nàng cũng có thể cảm giác được, Bàng Bạch Phác tuy rằng ôn hòa, lời nói cử chỉ nhưng thủy chung duy trì vừa đúng khoảng cách cảm, đặc biệt là đối với nàng, thưởng thức giới hạn với đối với nàng thông tuệ tán thành, cũng không bất kỳ vượt qua tâm ý, điều này làm cho nàng ở quý mến sau khi, lại có một tia nhàn nhạt thất lạc. Cho chuyện kéo dài gần một cái canh giờ, bầu không khí hòa hợp. Trước khi chia tay, Bàng Bạch Phác lấy ra một quyển từ lâu chuẩn bị tốt giấy xuyến, đưa cho Tống Lỗ, đây là Phác tự viết Ngọc Lan Phú một phần, tặng cho Tống Minh. Ngọc Lan cô tiêu ngạo thế, thuần khiết tự thủ, hoặc cùng phiệt chủ tâm cảnh có phù hợp địa phương. Tống Lỗ trịnh trọng tiếp nhận, hắn biết này không chỉ có là Ngọc Lan Phú bản thân giá trị, càng là Bàng Bạch Phác phóng thích thiện ý tín hiệu. Đa tạ tiên sinh hậu tặng. Ta đại ca như nhìn thấy này văn, tất mừng rỡ không nớt. Ngày sau tiên sinh như đến hạ, vạn xin mời quang lâm lĩnh nam, ta Tống Thiệt nhất định quét giường đón lấy. Bàng Bạch Phác mỉm cười gật đầu, nếu có duyên, tự nhiên bái phỏng. Đưa đi Tống Thiệt ba người, đóng lại cửa viện. Tống Ngọc Chí cẩn thận mỗi bước đi bóng người, rõ ràng rơi vào Bàng Bạch Phác trong mắt. Nhân sinh khắp nơi thong dong a. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, trong lòng cũng không sóng lớn. Hắn đã có ngữ yên, hồn tướng mệnh hệ, đời này là đủ, chắc chắn sẽ không lại trêu chọc cái khác tình cảm. Cùng Tống Thiệt giao hảo là chiến lược cần, nhưng hắn gặp trước sau nắm đúng mực. Trở lại trong phòng, Bàng Bạch Phác đối với Vương Ngự Yên ý niệm truyền tin đạo, sư muội, Tống Thiệt cửa ải này xem như là vững vàng vượt qua. Tiếp đó, chỉ sợ còn có thể có càng nhiều khách mời tới cửa. Chúng ta yên lặng xem biến đổi liền có thể. Vương Ngự Yên đáp lại mang theo một tia bỡn cợt ghen vùng, sư minh ứng đối thỏa đáng, phong độ phi thiên, cái kia Tống gia tiểu thư xem sư minh ánh mắt, đều sắp chảy ra nước. Bàng Bạch Phác khỏe miệng vùng lên một vệ chuyện đương nhiên độ cong, ý niệm trả lời, đó là, bổn công tử này không chỗ sắp đặt mỹ lực, lại như trong bầu trời đêm ngôi sao sáng nhất, muốn không làm người khác chú ý cũng khó khăn. Có điều bổn công tử đã có sư muội ngươi này độc nhất vô nhị trí bảo, lại bóng ánh tinh thần, cũng khó vào ta mắt. Chương 36, Giang Hoài Quân ý đồ mời chào, Lý Tú Ninh đến nhà trắc nghiệm. Chương 36, Giang Hoài Quân ý đồ mời chào, Lý Tú Ninh đến nhà trắc nghiệm. Sáng sớm hôm sau, Phục Hy tiểu viện cánh cửa liền lại lần nữa bị khấu hưởng. Người tới là một tên thân mang phổ thông thương nhân trang phục, ánh mắt nhưng tinh quang nội liễm người đàn ông trung niên, tự xưng tính Tây Môn, là Giang Hoài một vùng bán dạo, ngưỡng mộ Bàng Bạch Phác đại danh, chuyên đến để tiếp. Nhưng Bàng Bạch Phác linh giác khẽ nhúc nhích, đã nhận biết được người này khí tức trầm ổn, bước tiến ẩn mang binh nghiệp dấu vết, tuyệt đối không phải tầm thường thương nhân. Dẫn vào trong viện, dâng trà sau, cái kia Tây Môn tính nam tử liền không che giấu nữa, cung kính chắp tay nói, "Bàng tiên sinh minh giám, tại hạ quả thật phụ công tướng quân dưới trướng thuộc cấp Tây Môn quân nghi." Tướng quân được nghe tiên sinh ngày trước trắng cử, lòng sinh kính ngưỡng, rất hiện tại hạ đến đây vân an, cũng thỉnh giáo tiên sinh đối với hiện nay thời cuộc cao thấy. Nghe nói đối phương báo ra phụ công chi danh, Bàng Bạch Phác trong lòng khẽ nhúc nhích, âm thầm trầm ngâm, đến càng là phụ công người. Giang Hoài Quân lấy Đỗ Phục Y dẫn đầu, cỡ này mời chào việc, Đỗ Phục Y không ra mặt, ngược lại là người đứng thứ hai khiển tâm phúc đến đây. Chẳng lẽ hai người này trong lúc đó, lúc này liền đã tích chữ hiệp khích? Bàng Bạch Phác trên mặt nhưng không chút biến sắc, vẻ mặt vẫn như cũ ôn hòa, nhẹ hạt một ngụm trà, đối với Tây Môn quân nghi lạnh nhạt nói, phụ tướng quân có lòng. Phát một giới người không phận sự, ngẫu phát điên nói, không thể coi là thật. Thời cuộc hỗn loạn, chính là thiên hạ đại thế gây ra, không phải một người nhất thời công lao quá. Tây Môn quân nghi thấy Bàng Bạch Phác thái độ ôn hòa, liền thăm dò tiến một bước nói, tướng quân tâm ý, bây giờ tùy thất sụp đổ, quân hùng cùng nổi lên, chính là thành phần chi thức kiến công lập nghiệp thời gian. Bàng tiên sinh đại tài, như nguyện hạ mình giá lâm Giang Hoài, tướng quân tất hư tịch lấy trở, đồng lưu đại nghiệp. Bàng Bạch Phác nghe vậy mỉm cười, ánh mắt tự có thể xuyên thủng lòng người. Tây Môn tướng quân, thứ bộc trực nói, Giang Hoài quân sinh động với dân gian, thật có mấy phần sinh khí. Nhưng mà muốn thành đại sự, không phải chỉ dựa vào nhất thời chi dũng hoặc chú đóng ở một chỗ liền có thể, cần có rõ ràng cương lĩnh, khiến bạn dân biết xu phó, cần có rộng lớn bản kế hoạch, lệnh thiên hạ thấy nó cách cục. Như chỉ biết công thành bất đất, mà không chiến tích kế sách, cùng giặc cỏ có gì khác nhau đâu? Chúng không phải kế hoạch lâu dài. Hán ngữ khí vẫn như cũ ôn hòa, lời nói nhưng như châm giống như đâm vào muốn hại. Chỗ hiểm phụ tướng quân nếu thật sự có lòng, lập tức chi việc quan trọng, cũng không nóng lòng mời chào người phương nào, mà là hảo hảo kinh doanh hiện hữu khu vực, chỉnh đốn quân kỷ, động viên bách tính, khiến dân có ăn, thương có thông. Nhiều hành nhân nghĩa, thiếu tạo sát nghiệt. Chờ thời, hoặc có thể với tương lai tân triều đến một thiệt quả. Như một mực hiếu thắng đấu tàn nhẫn, dù rằng xính hùng nhất thời, cũng khó tránh khỏi diệt nguy hiểm. Lời ấy, hoặc có thể chuyển cáo phụ tướng quân. Tây Môn quân nghi hơi thay đổi sắc mặt, Bàng Bạch Phác lời nói này, vừa chỉ ra Giang Hoài quân chí mạng thiếu sót, lại triệt để phá hỏng mời chào khả năng, thậm chí mơ hồ có loại ở trên cao nhìn xuống chỉ điểm ý vị. Trong lòng hắn tuy có không cam lòng, nhưng cũng không dám lô mãng, chỉ được gượng cười nói, Bàng tiên sinh lời bằng ngọc, tại hạ ổn thỏa truyền đạt. Chỉ là, bây giờ thời loạn lạc, cơ hội chớp mắt là qua, tiên sinh lẽ nào liền thật vô ý với? Bàng Bạch Phác giơ tay ngừng lại hắn, ngữ khí chuyển nhạt, người có chí riêng, phát chí hướng, không ở nơi này. Tây Môn tướng quân mời trở về đi. Dứt lời, bưng chén trà lên. Tây Môn quân nghi thấy thế, biết bàn lại vô ích, chỉ được đứng dậy cáo từ, trong lòng đối với vị này bảng công siêu nhiên cùng sắc bén có nhận thức sâu hơn. Đưa đi ra ngoài quân mật sự, Bàng Bạch Phát trở lại trong viện, thầm nghĩ trong lòng, xem ra ta này bánh bao là càng ngày càng phòng tay. Đỗ Phục Uy án binh bất động, phụ công nhưng vội vã không nhịn nổi, Giang Hoài trong quân bộ vũng nước này, so với ta tưởng tượng còn muốn hơn chút. Tiếp đó, sợ là còn có chút mắt không mở sẽ đến thăm dò. Sáng ngày hôm sau, một tên thân mang Lý Việt trang phục hộ vệ, cung kính mà đem một phần chế tác tinh xảo bái thiếp đưa vào trong viện, nói rõ Đường Quốc công con gái Lý Tú Ninh tiểu thư sau giờ ngọ tương lai bái phòng. Bàng Bạch Phát tiếp nhận bái thiếp, khẽ mỉm cười, đối với Vương Ngự Yên ý niệm nói, Lý Việt đúng là chú ý lễ nghi. Sau giờ ngọ, lúc đó thần sắp tới, Bàng Bạch Phát sai người đem cửa viện hoàn toàn mở rộng, chính mình thì lại nhàn nhã ngồi ở trong viện bên cạnh cái bàn đá pha trà, chờ đợi một vị ước định khách mời. Không lâu, tiếng bước chân truyền đến. Một vị thân mang hạnh hoàng quần áo, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần hào phóng cô gái trẻ, ở hộ vệ chen trúc dưới xuất hiện ở mở rộng cửa viện, chính là Lý Tú Ninh. Nàng thấy cửa viện mở ra, Bàng Bạch Phát bình yên ngồi trên trong viện tướng hậu, trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc, lập tức hóa thành thưởng thức, thầm nghĩ người này tâm tư kín đáo, động tác này vừa hiện ra thông dòng, cũng biểu tôn trọng. Lý Tú Ninh, phụng gia phụ Đường Quốc công chi mệnh, chuyên đến để tiếp bảng tiên sinh. Lý Tú Ninh đi vào trong viện, liễm nhâm thi lễ, tư thái tao nhã khéo léo. Bàng Bạch Phát đứng dậy, mỉm cười ra hiệu, Lý tiểu thư mời ngồi, trà đã có tốt. Nhập viện ngồi xuống, Lý Tú Ninh đi thẳng vào vấn đề, biểu đạt Lý Liên đối với Bàng Bạch Phát ngưỡng mộ tình, cũng nguyện chuyển đề cập ngày trước trong công việc, tán thưởng Bàng Bạch Phát can đảm cùng năng lực. Nàng luôn từ trải qua tỉ mỉ đắn đo, vừa biểu đạt mời chào tâm ý, lại cho Bàng Bạch Phát lưu đủ từ chối chỗ trống, cho thấy cực cao giao tiếp cổ tay. Bàng Bạch Phát kiên trì nghe xong, thưởng thức hấp trà, lại nhặt nói, Đường Quốc công trấn thủ Thái Nguyên, thường có hiền danh, Phát cũng có nghe thấy. Lý tiểu thư mày liễu không nhường mày dâu, thân phó Dương Châu, đủ thấy Lý Việt thành ý. Hắn trước tiên khẳng định đối phương, lập tức chuyển đề tài, chỉ là không biết, ở Lý tiểu thư hoặc Đường Quốc công xem ra, hiện nay thiên hạ ồn ào, can nguyên ở đâu? Tương lai như muốn bình định, lại làm lấy như thế nào bản? Lý Tú Ninh đã sớm chuẩn bị, thông dòng đáp, Tú Ninh cho rằng, can nguyên ở chỗ hoàng đế thất đức, triều đình mất cương, đến nỗi dân chúng lầm than. Tương lai như muốn yên ổn thiên hạ, hàng đầu ở chỗ khôi phục trật tự, khinh giao bạc phú, cùng dân nghỉ ngơi, chọn lựa hiền năng, chỉnh đốn lại non sông. Đây là hiện nay chủ lưu, chính trị chính xác cái nhìn. Bàng Bạch Phát nhưng nhẹ nhàng lắc đầu, Lý tiểu thư nói, là trị phần ngọn kế sách, mà không phải trị gốc chi đạo. Trật tự tan vỡ, chính là nhân có từ lâu quy chế đã không đúng lúc. Môn phiệt san sát, lẫn nhau cả tay, thổ địa kiêm tịnh, lưu dân nổi lên bốn phía, đầu mối hiệu lệnh, không ra kinh đô. Đây là kết cấu chi tệ. Nếu không từ căn bản chế độ trên suy tư cách tân, mặc dù tạm thời bình định tình hình rối loạn, cũng có điều là dẫm lên vết xe đổ, thai nghén cuộc kế tiếp náo loạn thôi. Lý Tú Ninh cùng Lý Cương nghe vậy, vẻ mặt đều là dùng mình. Lời nói này chiều sâu, vượt xa tầm thường nghị luận. Lý Tú Ninh bén nhạy hỏi tới, cái kia y tiên sinh góc nhìn, như thế nào căn bản chi đạo? Bàng Bạch Phát không có trực tiếp trả lời, trái lại hỏi, Lý tiểu thư có từng nghĩ tới, vì sao tiên đế có thể nhất thống Nam Bắc, nhưng hai thế mà loạn? Vì sao phủ binh chế lúc đầu vô địch, bây giờ nhưng thai hại bộc phát? Vì sao khoa cử thủ sĩ vốn là lương pháp, nhưng khó hám môn phiệt căn cơ? Hắn dừng một chút, quyết định tung một ít vượt qua thời đại khái niệm, thí dụ như, nếu có thể có một bộ càng tinh vi, hiệu suất cao quan chức chọn lựa cùng sát hoạch chi pháp, khiến người mới có thể trên, có thể dưới, mà không phải chỉ dựa vào dòng dõi. Nếu có thể cải cách chế độ thuế, ức chế diễn kịch, đồng thời cổ vũ công thương, mở ra tài nguyên, khiến quốc khố dồi dào mà không phải một mực ép bách tính. Nếu có thể ở trong quân đội thành lập càng rõ ràng lên cấp cùng bảo đảm hệ thống, khiến tướng sĩ dùng mệnh mà không phải chỉ làm tướng lĩnh tư binh. Những này, hay là mới là chạm đến căn bản suy nghĩ. Lý Tú Ninh nghe được hoa mắt mê mẩn, nàng thông tuệ hơn người, dù chưa có thể hoàn toàn lý giải Bàng Bạch Phát nói thâm ý, nhưng có thể cảm nhận được gần chứa trong đó khổng lồ mà mới mẻ độc đáo trị quốc bản kế hoạch. Nàng nỗ lực tiêu hóa, thử dò xét nói, tiên sinh nói, tuyên truyền rất ngộ. Chỉ là lớn như vậy đao rộng phủ cải cách, tất nhiên xúc động vô số vừa đến lợi ích, lực cản to lớn, sợ rằng không phải tầm thường thế lực có khả năng chịu đựng. Vì lẽ đó, minh chủ chi minh không gần như chỉ ở với nhân đức cùng vũ lực, càng ở chỗ có hay không có quyết đoán cùng trí tuệ đẩy ra động những này biến cách, có hay không có năng lực cân bằng khắp nơi, tìm tới thi hành chi đạo. Bàng Bạch Phát nhìn nàng, ánh mắt thâm thúy, này cũng là Phát lựa chọn phụ tá đối tượng tiêu chuẩn một trong. Thực lực cố nhiên trọng yếu, nhưng lý niệm cùng quyết đoán càng then chốt. Hắn trong lời nói ám chỉ, Lý Việt như muốn tranh lấy hắn, không thể chỉ dựa vào chống rông hứa hẹn cùng thực lực hiện hữu biểu diễn, càng cần phải thể hiện ra cùng với những cái khác môn phiệt không giống, mặt hướng tương lai cách cục cùng quyết tâm. Lý Tú Ninh chấn động trong lòng. Nàng nguyên bản mang theo khảo sát là cùng sinh vẫn là người có tài mục đích mà đến, giờ khác này nhưng rõ ràng biết được, người trước mắt tuyệt đối không phải cùng sinh, nó suy nghĩ sâu, tầm mắt chi rộng rãi, quả thực như vực sâu biển lớn. Nàng không tự chủ được mà đem phụ huynh, thậm chí nhận thức tất cả nhân vật cùng Bàng Bạch Phát so sánh, phát hiện mặc dù là nàng coi trọng nhất nhị ca Lý Thế Dân, ở tư tưởng chiều sâu cùng hệ thống tính trên, cũng xa có không kịp. Càng vi diệu chính là, đang cùng Bàng Bạch Phát trò chuyện bên trong, nàng tuy rằng cực lực gắng giữ tỉnh táo, nhưng đối phương cái kia hiểu rõ thế sự trí tuệ, siêu phàm thoát tục rồi lại lòng mang thiên hạ khí độ, cùng với tình cờ toát ra, phản phất có thể nhìn thấu nội tâm của nàng thâm thúy ánh mắt, cũng làm cho nàng lòng sinh gợn sóng. Nàng nhớ tới phụ thân vì chính mình định ra hôn ước, vị yêu tương lai vị hôn phu xài thiệu, tuy cũng là thanh niên tuấn kiệt, nhưng cùng giờ khắc này đối mặt Bàng Bạch Phát lẫn nhau so sánh, bất kể là cách cục, kiến thức còn là một người mỹ lực, đều có vẻ ảm đạm phai mờ. Cái ý niệm này làm cho nàng trong lòng một loạn, nhưng nàng lập tức mạnh mẽ đè xuống, trên mặt vẫn duy trì khéo léo mỉm cười, chỉ là bưng ly trà ngón tay hơi có quấn rồi chút. Nàng nhắc nhở chính mình, mục đích của chuyến này chính là gia tộc mời chào đại tài, tuyệt không có thể nhân cá nhân cảm giác mà hỏng việc. Thiên sinh chi luận, khiến Tú Ninh tự nhiên hiểu ra. Lý Tú Ninh thành khẩn nói, chỉ là như vậy kế hoạch lớn, không phải một sớm một chiều công lao, cũng cần thiên thời địa lợi nhân hòa. Không biết tiên sinh đối với trước mặt thế cục có gì phán đoán? Ta Lý Việt lại nên làm như thế nào ứng đối? Bàng Bạch phát lược làm trầm âm, đắc, thiên hạ kỳ biến, hay là đang ở trước mắt? Hoàng đế khốn thủ Giang Đô, như dòng du nước cạn. Tokyo nhìn như an ổn, kỳ thực cám lưu mãnh liệt. Lý Việt sở hữu Thái Nguyên, vị trí chỗ yếu, tiến vào có thể công, lui có thể thủ, đã là được trời cao chăm sóc. Việc cấp bách, một là tiếp tục tích trữ thực lực, ổn thủ căn bản, hai là yên lặng xem biến đổi, ngồi đợi thời cơ, đặc biệt là phương Bắc cùng Tokyo độc tĩnh. Cơ hội đều là để cho người có chuẩn bị. Hắn không có nói tới càng mình, nhưng phương Bắc cùng Tokyo hai chữ mấu chốt này đã đầy đủ Lý Tú Ninh cùng Lý Cương suy nghĩ sâu sắc. Đàm phán kéo dài gần hai cái canh giờ, vừa xa trước bất kỳ lần nào bái phỏng. Kết thúc lúc, Lý Tú Ninh đứng dậy, chỉnh trọng hướng về Bàng Bạch phát thi lễ một cái, nghe tiên sinh một lời nói, thắng đọc 10 năm thư. Tú Ninh sau khi trở về, định đem tiên sinh nói như vậy, một chữ không kém địa báo cáo phụ huynh. Lý Việt đối với tiên sinh tài năng, khao khát đã lâu, vọng tiên sinh ngày khác như có hạn, nhất định phải quang lâm Thái Nguyên, gia phụ tất ngã lý đó lấy. Bàng Bạch phát cũng đứng dậy đáp lễ, Lý tiểu thư khách khí. Nếu có duyên, tự nhiên gặp lại. Đưa đi Lý Tú Ninh một nhóm, Bàng Bạch phát trở lại trong viện. Vương Ngữ Yên ý niệm chuyển đến, sư minh, vị này Lý gia tiểu thư, có thể so với Tống gia vị kia trầm ổn hơn nhiều, tâm tư cũng càng sâu. Bàng Bạch phát đáp lại nói, thường, Lý Tú Ninh là một nhân vật, lý trí mà cứng cỏi. Trải qua này một hồi, Lý Việt nên có thể rõ ràng giá trị của ta. Tiếp đó, liền nhìn bọn họ làm sao lựa chọn. Một bên khác, rời đi Phục Hy tiểu viện, trở lại nơi đặt chân Lý Tú Ninh, lập tức bình lùi khoảng trừng, trái phải, chỉ chờ Lý Cương ở bên. Trên mặt nàng bình tĩnh cũng lại duy trì không được, lộ ra kích động cùng nghiêm nghị đan dệt vẻ mặt. Cương công, ngươi làm sao xem? Lý Tú Ninh hỏi. Lý Cương thở dài một tiếng, khắp khuôn mặt là chấn động. Tiểu thư, cương trước đây liền biết vị này Bàng tiên sinh, thực có tài năng kinh thiên động địa, hiểu rõ tương lai khôn ngoan. Nhưng cũng không nghĩ đến, lại đã đạt tới cao xa như vậy mức độ. Một thân hôm nay nói tuy thiện, cũng đã nhắm thẳng vào các đời tích tệ hạt nhân. Nó đối với thời cuộc phán đoán, càng là tinh chuẩn đến đáng sợ. Hắn tuyệt đối không phải cùng sinh, chính là tái thế vũ hầu bình thường nhân vật. Lý Tú Ninh nặng nề gật đầu, ánh mắt vô cùng kiên định. Cương công sở nói cực kỳ, ta cũng có đồng cảm. Người này chính là một khối hoạt hòa thị bích, nó giá trị tuyệt đối vượt qua ngọc tỷ truyền quốc bản thân. Chiếm được, có thể chiếm được thiên hạ tiên cơ, mất chi, cùng di hận tiên cổ. Nàng lập tức đi tới trước cán thư, trải ra giấy bút, đối với Lý Cương nói, ta nhất định phải lập tức viết thư, lấy cao nhất mật cấp đưa đến Thái Nguyên. Phải nói cho phụ mình, vị này Bàng tiên sinh là ta Lý Việt muốn hỏi đỉnh thiên hạ, nhất định phải đem hết toàn lực tranh thủ mục tiêu. Bất luận trả giá loại nào đánh đổi, đều muốn cùng hắn thành lập liên hệ, tranh thủ hắn hảo cảm cùng chống đỡ. Bằng không, ta Lý thị đại nghiệp chắc chắn khó khăn tầng tầng. Nàng đề bút đúng mực, lược hơi trầm tư, liền ở tin thủ viết xuống cực kỳ trọng yếu phán đoán, phụ thân đại nhân quân giám, Nhi Tú Ninh mặt trận. Thấy Bàng công thái phát, mới biết thiên hạ thật sự có sinh nhi chi chi giả. Kỳ tài thắng quả nhạc, chí siêu lương bình, chính là tái thế vũ hầu, hoặc chi hòa thị biết vậy. Ta Lý thị muốn thành đại sự, không phải người này giúp đỡ không thể được. Vọng phụ thân cùng nhị ca thật chi, trùng chi, sớm định phương lược, vạn chớ bỏ mất cơ hội tốt. Nay phong mật tin, đem lấy tốc độ nhanh nhất, bị đưa tới Thái Nguyên. Chương 37, Ma môn yêu nữ, Phật môn tiên tử, liên tiếp mà đến chương 37, Ma môn yêu nữ, Phật môn tiên tử, liên tiếp mà đến ở Lý Việt nhân mã sau khi rời đi không tới một cái canh giờ, ánh trăng mới lên, hào quang màu xanh tung khắp đỉnh viện. Một trận gió nhẹ lướt qua, vẫn chưa trải qua cửa viện, hai đạo hiểu điệu bóng người đã như dưới trăng tinh linh giống như, lặng yên không một tiếng động địa bay xuống ở trong viện, chính là Hoàn Loan cùng Bạch Thanh Nhi. Không có gõ cửa, đầu tiên là một chuôi chuông bạc giống như kiểu mỹ thực cốt tiếng cười vang lên, Bàng công tử tiểu nữ tử không mời mà tới, còn dẫn theo sư muội, muốn hướng về cao nhân xin chén trà uống, công tử sẽ không trách tội chứ? Hoàn Loan chân trần mà đứng, áo bào đen ở dưới ánh trăng càng hiện ra thần bí, lúng đồng tiền như hoa, sóng mắt lưu chuyển câu hồn và phách. Bàng Bạch phát tựa hồ sớm có chủ ý, vẫn như cũ an tọa đế đá, đối với cầm trong lòng Vương Ngự Yên nói, sư muội, ngươi xem, này ma có thể so với Phật làm đến trực tiếp hơn nhiều. Vương Ngự Yên ý niệm truyền đến một tia cảnh giác, âm quý phái yêu nữ. Sư minh cẩn thận các nàng mỹ thuật. Không sao, bổn công tử có sư muội kề bên người, cái gì mỹ thuật có thể mê hoặc. Cõi đời này cái nào còn có so với ngươi càng đẹp hơn người. Bàng Bạch phát ý niệm tự nhiên địa đáp lại. Vương Ngự Yên xấu hổ nói, ừ, toán sư minh ngươi sẽ nói, biết hai đối với ngươi tốt nhất. Ánh mắt của hắn đảo qua nhị nữ, ở Hoàn Loan cái kia tràn ngập xâm lược tính mê hoặc trên dừng lại nháy mắt, liền rơi vào một bên có chút eo hẹp Bạch Thanh Nhi trên người, thầm nghĩ trong lòng, này chính là Bạch Thanh Nhi. Chưa bị âm quý phái triệt để nhuộm đen, ngược lại cũng còn có mấy phần ngọc thô chưa mài giũa chi chất, đáng tiếc nếu như không có người dẫn dắt, ngày sau khó tránh khỏi trầm luân. Hắn trên mặt không chút biến sắc, ngựa khí bình thản nói, hóa ra là âm quý phái học trò giỏi. Không cáo mà bảo, ngược lại cũng phù hợp quý phái phong cách. Vừa đến rồi, liền ngồi đi. Thái độ cũng không nhiệt tình, cũng không bài xích, chỉ làm tầm thường khách không mời mà đến. Hoàn Loan cười duyên một tiếng, tựa như quen sát bên ghế đá ngồi xuống, chống đỡ cằm, không hề che giấu chút nào địa nhìn chằm chằm Bàng Bạch Phát, Bàng công tử này đạo đại khách, đúng là đặc biệt. Có điều mà, người ta liền yêu thích ngươi phần này khác với tất cả mọi người. Nàng đang khi nói chuyện, sóng mắt không ngừng liếc về phía Bàng Bạch Phát, thầm vận tiên ma diệu pháp. nhưng mà bàng bạch phát linh đài thanh minh, thần hồn vững chắc như bàn thạch, nàng này điểm bị công ảnh hưởng, dường như thanh phong phất sơn tường, không hề tác dụng. Hắn thẳng rót hai chén trà, đẩy qua, vừa nhìn về phía nhưng có chút không biết làm sao Bạch Thanh Nhi, ôn thanh nói, Bạch cô nương, cũng mời ngồi. Bạch Thanh Nhi thụ sủng nhược kinh, vội vã bước nhỏ tới đây, cẩn thận từng ly từng tí một mà ngồi xuống, thấp giọng nói, tạ, cảm tạ bàng công tử. Hoàn Loan thấy thế, đôi mắt đẹp lóe lên, cười nói, ừ, bàng công tử đối với ta này ngốc sư muội đúng là đặc biệt ôn hòa đây. Làm sao, ghét bỏ người ta không đủ có phong tình sao? Lời nói mang theo ghen tuông, nhưng là cố ý hành động, muốn thăm dò bàng Bạch Phát yêu thích. Bàng Bạch Phát liếc nàng một ánh mắt, gọn gàng dứt khoát nói, Hoàn Loan cô nương tự nhiên là phong tình bạc trùng, đủ để khuynh đảo chúng sinh. Chỉ là bổn công tử nhìn nhiều lắm rồi, ngược lại cảm thấy đến Bạch cô nương như vậy chưa qua điều khác, vẫn còn tồn tại nguồn gốc răng dấp, càng hiện ra đáng quý. Hắn lời này nửa thật nửa giả, vừa vạch trần Hoàn Loan hết sức, cũng biểu đạt đối với Bạch Thanh Nhi hiện trạng một chút thương hại. Bạch Thanh Nhi nghe vậy, trong lòng không thể giải thích được run lên, lén lút dương mắt nhìn một chút Bàng Bạch Phát, thấy hắn ánh mắt trong suốt, cũng không tà niệm, chỉ có một loại trưởng bối đối xử vãn bối giống như ôn hòa, trong lòng càng sinh ra một loại khó tả ấm áp cùng oan ức. Ở Âm Quý phái, tất cả mọi người đều đang dạy nàng làm sao trở nên càng yêu mị, càng gặp tính toán, chưa bao giờ có người đã nói nguồn gốc quý giá. Hoàn Loan bị Bàng Bạch Phát như vậy trực bạch đáp lại, hơi run run, lập tức cười đến nhánh hoa run rẩy, Bàng công tử thực sự là thẳng thắn thoải mái. Có điều, tại đây thế đạo, nguồn gốc nhưng là dễ dàng nhất chịu thiệt. Lại như Bàng công tử ngươi, rõ ràng có kinh thế tài năng, nhưng càng muốn chỉ lo thân mình, chẳng phải là lãng phí. Không bằng gia nhập ta Âm Quý phái, lấy công tử khả năng, thêm vào ta thánh môn tài nguyên, thiên hạ chuyện gì không thể làm. Nàng rốt cục lộ ra kế hoạch, tung mời chào tâm ý Bàng Bạch Phát cùng dung thông thả địa thưởng thức hấp trà, hỏi ngược lại, sau đó thì sao? Xem các ngươi bình thường, làm việc chỉ hỏi lợi và hại, không chừa thủ đoạn nào, coi mạng người như dâm rác. Cuối cùng mặc dù được rồi thiên hạ, lưu lại cũng có điều là một cái tràn ngập lệ khí cùng cừu hận hỗn loạn. Như vậy đại sự xin hỏi ý nghĩa ở đâu? Hoàn Loan hơi thay đổi sắc mặt, thu lại mấy phần mỹ thái, nghiêm mặt nói, người làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết. Lịch sử là do người thắng viết. Từ hàng tinh trai những người giả nhân giả nghĩa hạng người, lẽ nào liền sạch sẽ? Các nàng tự nhiên cũng không sạch sẽ. Bàng Bạch Phát lạnh nhạt nói, vì lẽ đó bổn công tử đối với các ngươi hai nhà đều kính sợ tránh xa. Ma môn mất chi với lạm Phật môn mất chi với ngụy. Nói cho cùng, đều là chấp nhất với thiên kiến bệ phái, quyền lực tranh chấp, cách chân chính đạo xa rồi. Hắn nhìn về phía đăm chiêu Bạch Thanh Nhi, ngữ khí chuyển thành một loại mang theo nhắc nhở ý vị, làm như thuận miệng mà nói, lại như có ý định chỉ điểm, Bạch cô nương, ngươi tuổi còn nhỏ quá, con đường phía trước dài lâu. Cần biết sức mạnh mặc dù tốt, nhưng nếu tâm là sức mạnh nô dịch, mất bản tâm, tung đến nhất thời nhanh chóng, cuối cùng rồi sẽ rơi vào không kẽ hở, hối hận thì đã muộn. Coi lời này, có chút điểm mấu chốt, là không thể đụng vào. Bạch Thanh Nhi thân thể mềm mại chấn động, lời nói này dường như cảnh báo, trong lòng nàng vang lên. Nàng nhập môn mị công còn thấp, với môn phái bên trong một ít cực đoan thủ đoạn vốn là mơ hồ bất an, giờ khác này bị Bàng Bạch Phát vạch trần, càng là cảm xúc chập trùng. Hoàn Loan thấy Bàng Bạch Phát không những không hề bị lay động, trái lại bắt đầu xúi dục chính mình sư muội, trong lòng tức giận, đang muốn phát tác, chợt cảm ứng được cái gì, sầm mặt lại, cười lạnh nói, ừ, thực sự là oan gia ngõ hẹp, những người giả vờ chính đáng núi cũng linh quang. Hầu như ở Hoàn Loan dứt tiếng đồng thời, ngoài cửa viện chuyển tới một réo rắt ôn hòa, dường như khe núi thanh tuyển giống như âm thanh, từ hàng tĩnh trai sư Phi Huyền đi qua nơi đây, nghe Bàng tiên sinh nhắc tên, chuyển đến để tiếp, không biết tiên sinh có thể dùng quấy rối. Bàng Bạch Phát cười thầm trong lòng, chính chủ đều đến đông đủ, cất giọng nói, sư tiên tử mời đến. Cửa viện bị nhẹ nhàng đẩy ra, một vị thân mang xanh nhạt đạo bảo, gánh vác sắc không cổ kiếm nữ tử chậm rãi bước vào. Nàng dung mạo thanh lệ tuyệt luân, khí chất kỳ hảo thoát tục, phản phất không dính khói bụi trần gian tiên tử, chính là sư Phi Huyền. Nàng bước vào trong viện, ánh mắt đầu tiên là rơi vào Bàng Bạch Phát trên người, dù cho lấy nàng tu luyện nhiều năm tiền tâm, ở lần đầu gặp gỡ Bàng Bạch Phát cái kia hoàn mỹ dung hợp tuấn mỹ, cao quý cùng thâm thúy khí chất dung nhan lúc, cũng không khỏi xuất hiện chớp mắt hoảng hốt. Nhưng nàng tâm trí kiên định, trong nháy mắt liền khôi phục thanh minh, hai tay tạo thành chữ thập, chấp lễ cung kính. Phi Huyền nhìn thấy Bàng tiên sinh, nhưng mà khi nàng ánh mắt chuyển hướng một bên lúc, nhìn thấy áo bào đen chân trần, cười duyên dáng Hoàn Loan, sắc mặt lập tức đọc lại, đôi mi thanh tú cao lại, nguyên lai Hoàn Loan cô nương cũng ở. Hoàn Loan lập tức đổi một bộ hoa nước vẻ mặt, trách móc nói, ai nha, sư tiên tử đây là cái gì vẻ mặt? Nay Phục Hy tiểu viện lại không phải ngươi từ hàng tinh trai địa bàn, người ta Bàng công tử đều không đổi ta đi, ngươi vừa đến đã muốn bại sắc mặt sao? Nàng vừa nói, một bên cố ý hướng về Bàng Bạch Phát bên người nhích lại gần, làm ra thân mật tư thái. Sư Phi Huyên không hề bị lay động, ánh mắt trong suốt địa nhìn về phía Bàng Bạch Phát, ngữ khí mang theo một tia ấy nấy, Bàng tiên sinh cũng không Phi Huyên vô lễ, chỉ là Âm Quý phái người làm việc quỷ quyệt, giỏi về đầu độc lòng người, Phi Huyên cùng tiên sinh được nó che đậy. Hoàn Loan lập tức phản bác, che đậy? Sư tiên tử lời này nói thật giống thiên hạ liền các ngươi từ hàng tĩnh trai là người tốt tự, chúng ta thánh môn làm việc bằng thẳng, muốn cái gì nói thẳng ra, có thể so với các ngươi những này ở bề ngoài ra vẻ đạm mạo, sau lưng nhưng nghĩ đại thiên tuyển đế ngụy quân tử mạnh hơn nhiều. Đại thiên tuyển đế bốn chữ vừa ra, sư Phi Huyên ánh mắt khẽ biến, đây là tĩnh trai hạt nhân nhu tính, càng bị Hoàn Loan dễ dàng như thế địa ở Bàng Bạch Phát trước mặt bạch trần. Nàng trầm giọng nói, thiên hạ muôn dân bị khổ, tĩnh trai không đành lòng, muốn tìm minh chủ kết thúc thời loạn lạc, đây là đại từ bi, há lại là tư tâm? Đúng là quý phái vì lợi ích một người khuấy lên phong vân, tổn hại mạng người. Đại từ bi, Hoàn Loan cười nạo, đánh từ bi cờ hiệu, hành can thiệp thiên hạ việc, ai có thể bảo đảm các ngươi tuyển minh chủ liền nhất định là minh chủ? nếu là chọn sai, này nhân quả các ngươi gánh nổi sao? Nói cho cùng, có điều là một loại hình thức khác bá quyền thôi. Hai nữ ngươi một lời ta một lời, miệng lưỡi sắc bén như lao kiếm, dù chưa động thủ, nhưng trong không khí đã tràn ngập ra vô hình khói thuốc súng. Các nàng tranh luận tiêu điểm nhìn như là lý niệm tranh chấp, nhưng loáng thoáng, tựa hồ cũng có ý định ở bảng bạch phát trước mặt biểu hiện mình, chèn ép đối phương, một loại vi diệu, nhân bảng bạch phát mà lên cạnh tranh ý thức đang lặng lẽ sinh sôi. Bạch Thanh Nhi ở một bên nhìn ra kinh hồn bạc vía, không dám thở mạnh. Bảng bạch phát thản nhiên địa uống trà, phảng phất đang xem một hồi trò hay. Chờ hai nữ tranh luận hơi hết, hắn mới chậm rãi mở miệng, hai vị, tranh luận vô ích. Thiên đạo mịt mờ, không phải miệng lưỡi có khả năng nói hết. Hắn nhìn về phía sư Phi Huyền, hỏi, sư tiên tử, ngươi từ hàng tính trai muốn tìm minh chủ, lấy như thế nào chuẩn? Là Hòa Thị Bích bực này bất chết, vẫn là các ngươi tự nhận là thiên đạo. Sư Phi Huyền nghiêm mặt nói, Hòa Thị Bích có điều là phát hiện tâm tính công cụ. Tính trai chọn chủ, coi tâm tính, tài năng, có hay không lòng mang bản dân. Thuận lòng trời ứng người, mới là minh chủ. Thuận lòng trời ứng người. Bàng Bạch Phát truy hỏi, thiên ý ở đâu? Dân tâm hà hướng về? Do ai phán định? Do ngươi tính trai sao? Nếu các ngươi lựa chọn người, cũng không phải là vạn dân mong muốn, lại nên làm như thế nào? Là các ngươi sai rồi, vẫn là vạn dân sai rồi? Sư Phi Huyền nhất thời nghẹn lời, vấn đề này nhắm thẳng vào tính trai hành vi lo dịp hạt nhân, nàng trầm ngâm nói, chuyện này tính trai thì sẽ cẩn thận khảo sát, tiếp thu ý kiến của chúng. Bàng Bạch Phát không tỏ rõ ý kiến, lại chuyển hướng Hoàn Loan cô nương, ngươi ma môn theo đuổi cực hạn tự mình, đánh vỡ ràng buộc, nghe tới đúng là tự tại. Nhưng nếu người người đều như vậy, nhược nhục cường thực, luật pháp tan vỡ, thế gian này cùng địa ngục có gì khác nhau đâu? Các ngươi theo đuổi tự tại là số ít người tự tại, vẫn là người trong thiên hạ tự tại. Hoàn Loan hừ nói, cạnh tranh sinh tồn vốn là thiên đạo, người yếu bị đào thải, không oán người được. Thật sao? Bàng Bạch Phát ánh mắt như điện, nếu theo này lý, người âm quý phái như gặp gỡ càng mạnh hơn thế lực, bị diệt môn cũng là thiên đạo tuần hoàn, chuyện đương nhiên. Hoàn Loan sắc mặt cứng đờ, chống chế nói, vậy dĩ nhiên không giống. Bàng Bạch Phát lắc đầu cười nói, xem, đạo lý của các ngươi, ngay cả mình đều không thể quán triệt trước sau. Nói cho cùng, có điều là ỷ vào lực lượng vì chính mình tranh thủ đặc quyền thôi, cùng các ngươi khinh bị giặc cỏ, nghĩa quân, cũng không bản chất khác nhau. Hắn lời nói này, đồng thời đâm trúng Phật Ma hai đạo chỗ đau, để sư Phi Huyên cùng Hoàn Loan đều rơi vào trầm tư, trong viện nhất thời yên tĩnh. Chương 38, Vương Ngữ Yên vs sư Phi Huyên, Hoàn Loan, Thiên Long đẹp nhất cùng Đại Đường đẹp nhất hai càng đẹp hơn. Chương 38, Vương Ngữ Yên vs sư Phi Huyên, Hoàn Loan, Thiên Long đẹp nhất cùng Đại Đường đẹp nhất hai càng đẹp hơn. Bàng Bạch Phát tổng kết nói, vì vậy, bổn công tử cho rằng, bất kể là Đại Thiên Tuyệt Đế, vẫn là Duy Lực là đủ, đều rơi xuống tiểu thừa. Chân chính đạo ở chỗ thành lập một loại trật tự, một loại có thể mức độ lớn nhất bảo đảm chúng sinh cơ bản quyền lợi, có thể khích lệ cá thể hăng hái hướng lên trên, đồng thời còn có thể không ngừng tự mình hoàn thiện trật tự. Điều này cần trí tuệ, cần bao dung, cần vượt qua thiên kiến bẻ phái lòng dạ, mà không phải dựa vào một cái nào đó phái, một cái nào đó người chính xác phán đoán. Lần này ngôn luận, cảnh giới cao, vừa xa sư Phi Huyên cùng Hoàn Loan nhận thức, làm cho các nàng tâm thần đều chấn động. Hoàn Loan nhân biện luận rơi xuống hạ phòng, trong lòng khâm phục, lại thấy sư Phi Huyên cái kia phó thanh cao rằng dấp, tà hỏa ám sinh, đột nhiên quát một tiếng, xảo nôn lệnh sắc. Tiếp ta một chiêu thử xem. Lời còn chưa dứt, nàng thân hình như là ma lớn gần Bàng Bạch Phát, ngón tay ngọc nhỏ dài bắn ra, một đạo âm nhu ác liệt thiên ma chỉ phòng, đánh thẳng Bàng Bạch Phát huyệt kiên tỉnh. Nay chỉ tay nhìn như lột một, kỳ thực nàng xúc thế đã lâu, tốc độ cực nhanh. Sư Phi Huyên thấy thế, tuy kinh thường Hoàn Loan đánh lén, nhưng sợ Bàng Bạch Phát chịu thiệt, gần như cùng lúc đó hét vang, yêu nữ làm cản. Sắc không cổ kiếm chưa ra khỏi vỏ, liền vỏ điểm ra, một đạo công chính ôn hòa từ hàng kiếm khí đi sau mà đến trước, y ở chặn lại Hoàn Loan chỉ phong. Hai cổ tính chất khác biệt nhưng đều uy lực kinh người kinh khí, gần như cùng lúc đó bắn về phía Bàng Bạch Phát, chỉ lát nữa là phải ở hắn trước người ba chạm, khuấy động dư uy rất khả năng hủy hoại trong viện cảnh vật, thậm chí thương tới một bên Bạch Thanh Nhi. Bàng Bạch Phát khẽ nhíu mày, tựa hồ có hơi thiếu kiên nhẫn. Hắn vẫn chưa đứng dậy, chỉ là công lực no đề, cả hai tay đồng thời nâng lên, năm ngón tay trái ở trước người ấn nhẹ, tay phải thì lại hướng về sư Phi Huyên kiếm khí đến nơi nhẹ nhàng phất một cái. Động tác nhìn như tùy ý, nhưng ám hợp phục ma thần âm nhịp điệu. Một tiếng đàn tấu hưởng, một luồng vô hình trường lực trong nháy mắt lấy nó làm trung tâm sinh thành. Hoàn Loan cái kia ác liệt thiên ma chỉ phong va vào trường lực, dường như đã chìm đáy biển, kinh lực bị tầng tầng xóa bỏ, phân hóa, biến mất trong vô hình. Mà sư Phi Huyên từ hàng kiếm khí thì bị Bàng Bạch Phát tay phải phất ra nhu hòa kinh khí một vùng, chuyển lệnh phương hướng, xì một tiếng bắn về phía không trung, tiêu tan không còn hình bóng. Toàn bộ quá trình ánh chớp, Bàng Bạch Phát thậm chí ngay cả góc áo cũng không từng lay động một hồi. Hắn dựa vào đối với sức mạnh tinh diệu tỉ mỉ khống chế cùng độc cô cựu kiếm đi sau mà đến trước, tìm khích mà vào chân ý, lấy tôi dùng ít sức hiệu suất cao phương thức hóa giải thế tiến công. Hắn thả tay xuống, ngữ khí mang theo một tia lãnh đạo, hai vị muốn luật bàn, xin di giá hắn ơi. Bổn công tử khu nhà nhỏ này hoa hoa thảo thảo, không chịu nổi giàn bận. Hơi hận, hóa giải hai đại cao thủ trẻ tuổi hợp lực một đòn. Hoàn Loan cùng sư Phi Huyên đồng thời mặt lộ vẻ kinh ngạc, các nàng tự biết vừa nãy cái kia một đòn dù chưa đem hết toàn lực, nhưng cũng không phải bình thường, càng bị đối phương như vậy xảo diệu mà ung dung hóa giải. Người này đối với sức mạnh vận dụng cùng đối với máy bay chiến đấu nắm, thực tại kinh người. Ngay ở hai nữ tâm thần kinh ngạc, trong viện bầu không khí vi diệu thời khắc, Bàng Bạch Phát hơi chuyển động ý nghĩ một chút, câu thông trung đan điển cầm tâm, đem ở trong đó xem cuộc vui Vương Ngự Yên, lặng yên không một tiếng động phong ra, nhếch miệng lên một vệt ôn hòa ý cười, quay đầu đối với thư phòng Phương Hướng nói, sư muội, bên ngoài đến rồi mấy vị khách mời, ngươi cũng đi ra gặp gỡ. Ở sư Phi Huyên, Hoàn Loan cùng Bạch Thanh Nhi ánh mắt kinh ngạc bên trong, cửa thư phòng kẹt kẹt một tiếng mở ra. Một vị nữ tử chậm rãi mà ra. Khi nàng bước vào ánh trăng dưới đỉnh biển lúc, phản phất toàn bộ sân tia sáng, đều trong nháy mắt bị giao cho một loại nào đó nhu hòa nhịp điệu. Nàng thân mang thanh lịch bạch y liễu, dung nhan vẻ đẹp, đã tới khó có thể dùng lời diễn tả được cảnh giới, mi mục như hoa, da quang trắng hơn tuyết, thay đổi người chính là nàng, cái kia từ trong ra ngoài tỏa ra khí chất, dịu dàng nhàn trong yên tĩnh nhận chứa thông suốt trí tuệ, cùng bằng bạch phác đứng chung một chỗ lúc, hai người khí tức giao hòa, hình thành một loại tự nhiên mà thành, người ngoài khó có thể tham gia viên mãn hài hòa. Nàng lại như chính là bằng bạch phác mà sinh, cũng nhân bằng bạch phác mà đạt tới hoàn mỹ, loại này độc nhất vô nhị phù hợp, giao cho nàng vượt qua thế tục phán xét tuyệt đại phong hoa. Sư Phi Huyên kỳ ảo tiên khí, Hoàn Loan xinh đẹp mỹ thái, vốn đã là thế gian cực hạn, mỗi người mỗi vẻ. Nhưng ở giờ khắc này, đối mặt Vương Ngự Yên loại này cùng bằng bạch phác linh hồn cộng hưởng, thanh xuân mãi mãi mà đạt tới nội tại viên mãn hài hòa vẻ đẹp lúc, càng không tự chủ được mà sản sinh một loại khó có thể với tới khoảng cách cảm. Cái kia cũng không phải là dung mạo trên lập tức phân cao thấp, mà là một loại toàn thể ý vị cùng phù hợp trên vi diệu chênh lệch, làm cho các nàng trong nháy mắt ý thức được, mình cùng bằng bạch phác trong lúc đó, tồn tại một loại nào đó không thể vượt qua hơn câu. Sư Phi Huyên trong suốt tâm hồ nổi lên sóng lớn, đó là một loại nhìn thấy hoàn mỹ bản thân lúc tự ti mà cảm, nàng theo bản năng mà của mắt, đọc thẩm Phật hiệu lấy định tâm thần. Hoàn Loan trên mặt cười quyến rũ hoàn toàn biến mất, thay vào đó chính là một loại thấy rõ hiện thực tâm tình rất phức tạp, có thất bại, có không cam lòng, cũng có một tia cô đơn, nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo mị lực, ở chỗ này giờ khắc này, có vẻ như vậy trắng sáng vô lực. Nhỏ tuổi nhất Bạch Thanh Nhi, càng là nhìn ra ngây dại, chỉ cảm thấy vị này Bạch Y tỷ tỷ xuất hiện, làm cho cả sân đều trở nên vô cùng ấm áp cùng an bình, trong lòng tràn ngập khó có thể dùng lời diễn tả được nóng trông. Vương Ngữ Yên ánh mắt dịu dàng địa đảo qua ba nữ, nhẹ nhàng gật đầu, xem như là chào hỏi, âm thanh thanh nu êm hai, ba vị cô nương tốt. Lập tức, nàng liền tự nhiên địa đi tới bàng bạch phát bên người, cầm lấy ấm trà, vì hắn tục trên trà nóng, động tác tao nhã trôi chảy, phản phất trong tiên địa vốn nên như vậy. Bàng bạch phát rất tự nhiên tiếp nhận ly trà, đôi ba nữ giới thiệu, đây là bổn công tử sư muội, cũng là yêu nhất, Vương Ngữ Yên. Yêu nhất hai chữ, hắn nói tới bình thản nhưng kiên định, dường như tuyên cáo một cái không thể tranh luận sự thực. Vương Ngữ Yên nghe vậy, nghiêng đầu đối với hắn khẽ mỉm cười, sóng mắt lưu chuyển, là vô tận nhu tình cùng tin cậy. Tình cảnh này tự nhiên đến cực điểm chuyển động cùng nhau, xem một bức không thể soi mói bức tranh, đem sư Phi Huyên, Hoàn Loan cùng Bạch Thanh Nhi không tiếng động mà ngăn cách ở bên ngoài. Ba nữ trong lòng, gần như cùng lúc đó nổi lên ngộ ra giống như thất vọng. Lúc trước các loại hoặc sáng hoặc tối khá là tâm tư, tại đây phân hồn mệnh một thể viên mãn trước mặt, lặng yên tiêu tan. Sư Phi Huyên hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng gợn sóng, tạo thành chữ thập nói, nguyên lai vương cô nương ở đây, Phi Huyên thật kính. Bàng tiên sinh cùng vương cô nương kiêm điệp tình thâm, làm người tiện sát. Hoàn Loan cũng miễn cưỡng khôi phục mấy phần trấn định, trong nụ cười nhiều hơn mấy phần chân thành cảm thán, bàng công tử có phúc lớn, vương muội muội thực sự là độc nhất vô nhị. Nàng trung quy không thể tìm tới càng thích hợp tử. Vương Ngữ Yên chỉ là cười nhạt, vẫn chưa nhiều lời, yên tĩnh ngồi ở bàng bạch phác bên cạnh, thế giới của nàng cùng hắn liền thành một khối. Trải qua này một màn, sư Phi Huyên cùng Hoàn Loan đều cảm thấy lưu lại nữa đã là vô ích, huống hồ hôm nay nghe thấy, cần thời gian tiêu hóa. Hai người gần như cùng lúc đó đứng dậy cáo tử, tâm tư khác nhau điệu rời đi Phục Hy tiểu viện. Bạch Thanh Nhi đi theo sư tỷ phía sau, trước khi đi lại không nhịn được quay đầu lại nhìn bảng bạch phát cùng Vương Ngự Yên một ánh mắt, trong lòng ngũ vị tạp trần. Ngay ở ba nữ sắp biến mất ở đầu hẻm lúc, Bạch Thanh Nhi bên tai bỗng nhiên vang lên bảng bạch phát rõ ràng truyền âm, chỉ có một mình nàng có thể nghe thấy. Bạch cô nương, như tâm có hoang mang, sau đó nửa đêm có thể một mình trở lại. Bạch Thanh Nhi thân thể mềm mại run lên bần bật, bước chân hơi ngừng lại, cũng không dám quay đầu lại, trái tim ầm ầm nhảy lên, vội vã đuổi tới sư tỷ bước chân. Trong viện, bảng bạch phát nhìn các nàng rời đi phương hướng, ánh mắt thâm thúy. Vương Ngự Yên nhẹ giọng nói, sư minh, cái kia ma môn tiểu sư muội, một khối chưa điêu khắc ngọc thô chưa mài rũa, hay là còn có thể cứu lại, còn có thể không nắm chắc cơ hội, liền nhìn nàng tạo hóa. Bàng bạch phát nắm ở bả vai của nàng, tự nhiên mà đưa nàng đưa vào trong lòng, nửa khí khôi phục nhất quán thông dòng, hôm nay này ra hí, cuối cùng cũng coi như hát xong. Bóng đêm dần thâm, Phục Hy tiểu viện quay về yên tĩnh, phản phất chưa từng xảy ra gì cả. Nhưng thế lực khắp nơi ánh mắt, dĩ nhiên nhân lần này ngắn ngủi gặp mặt, mà trở nên càng thêm phức tạp, nóng rực cùng điên cuồng. Chương 39, phong ba lại lên, ở ma môn mai phục một viên hạt giống. Chương 39, phong ba lại lên, ở ma môn mai phục một viên hạt giống cấm quân đại doanh. Trong mặt thất, dưới ánh đến Vũ Văn Hóa cập sắc mặt biến ảo không ngừng. Hắn đốt ngón tay tầng tầng khấu ở gỗ mun án trên, phát sinh tiếng vang trầm nặng. Lý Việt tiểu nha đầu, âm quý phái yêu nữ, liền từ hàng tĩnh trai chuyển nhân, ngày hôm nay đều liên tục đến nhà. Hắn âm thanh trầm thấp, nuốt ngạt lửa giận, này bàng bạch phát, thật thành khối sắt nam châm. Lại để hắn như thế thanh tĩnh xuống, chỉ sợ các đường châu bỏ rắn giết đều muốn gom lại hắn muôn hạ, đến lúc đó lại động hắn, thì càng khó khăn. Đứng hầu một bên Trương Sĩ Hòa không người nói, tướng quân lo lắng cực kỳ. Người này đã thành khí hậu, nhất định phải mau chóng gạt bỏ, bằng không hậu hoạn vô cùng. Vũ Văn Hoa cập đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt hàn quang phun ra, trước nhường ngươi thả ra tin tức, hiệu quả làm sao? Có bao nhiêu người nghe ý vị đến rồi? Trương Sĩ Hòa lập tức trở về nói, về tướng quân, tin tức đã ở Hắc Đạo tản ra. Hiện nay tụ tập ở thành Dương Châu trong ngoài, sáng tỏ đối với Trường Sinh Quyết có ý đồ giang hồ hảo thủ, ước chừng hơn 80 người. Trong đó phân lượng coi trọng nhất là tông sư bên trong cảnh lão quân quan chủ Tịch Trần, hắn cùng bàng bạch phát có Lạc Dương bang cử oán, lần này chính là trả thù kiêm đoạt bảo tuyệt hảo chủ lực. Đám người còn lại, nhiều là trong xã hội đen có danh hiệu tiên thiên cảnh các đoàn cao thủ, như là không có một ngọn cỏ hướng Bá Thiên, Nguyên Sát Hương chủ chính Văn Nguyên mọi người đều vì lợi mà đến, dũng mãnh không sợ chết. Tịch Chân cũng tới. Được. Vũ Văn Hoa cập trên mặt lộ ra một tia cười tàn nhẫn ý, tông sư trung cảnh, đầy đủ cái kia bảng bệnh phát uống một bình. Hơn nữa mười mấy kẻ liều mạng, coi như hắn có ba đầu sáu tay, cũng khó thoát kiếp nạn này. Hắn đứng lên, kiên quyết hạ lệnh, việc này không nên chậm trễ, ngay ở biết rõ hành động. Ngươi tự mình đi sắp xếp, đem bảng bạch phát xác thực nơi ở, cùng với hắn biết được trưởng sinh quyết bí tịch tâm tích xác thực tin tức xảo diệu địa đưa đến Tịch Trần cùng cái kia mấy cái đầu lĩnh cao thủ trong hai. Lại lấy nặc danh phương thức, hứa lấy số tiền lớn, cổ động bọn họ liên thủ làm khó dễ. Thuộc hạ rõ ràng. Trương Sĩ Hòa trong mắt lóe ra tinh quang, chỉ là, tướng quân, chúng ta có hay không muốn phái người xen lẫn trong đó, để ngừa vào nhất, hoặc là chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương lúc, lại. Không. Vũ Văn Hoa cập kiên quyết xua tay, trong mắt tất cả đều là lãnh khốc tính toán, chúng ta người một cái đều không cho lộ diện. Nhớ kỹ, việc này từ đầu tới đuôi đều cùng chúng ta Vũ Văn Việt không quan hệ. Chúng ta chỉ nhắc tới cung tình báo cùng nút trong bóng tối thủ lao, để cái đám này giang hồ ngu xuẩn đi đánh trận đầu. Như bọn họ có thể giết bàng bạch phát, tự nhiên tốt nhất, nếu không thể, cũng có thể rất lớn tiêu hao thực lực đó, bước ra nó lá bài tẩy. Đến lúc đó, chúng ta lại coi tình huống quyết định bước kế tiếp. Nói chung, tuyệt không có thể lưu lại bất kỳ nhược điểm. Phải. Tướng quân cao minh. Thuộc hạ vậy thì đi làm, nhất định làm được gọn gàng nhanh chóng, để những người giang hồ kia cho rằng là chính mình thám đến tin tức, cam tâm tình nguyện đi làm cây đao này. Trương Sĩ Hòa không người lĩnh mệnh, lặng yên không một tiếng động địa lui ra mật thất. Vũ Văn Hoa cập một mình ở lại tối tăm dưới ánh nến, nhếch miệng lên một vệ tất cả nằm trong lòng bàn tay cười gằn, "Bàng Bạch Phác, xem ngươi biết rõ, ứng đối ra sao này bát phương mưa gió. Này Giang Đô, còn chưa tới phiên ngươi một cái người ngoại lai quấy gió nổi mưa." Bóng đêm thâm trầm, nửa đêm sắp tới. Phục Hy bên trong tiểu viện, Bàng Bạch Phác xếp bằng ở ghế đá, lặng lặng nhìn tinh không. Trung đan điền nơi cầm tâm hơi ấm, Vương Ngữ Yên chính đang trong đó ôn dưỡng thần hồn. Vương Ngữ Yên ý niệm truyền đến, mang theo một tia hiếu kỳ, "Sư huynh, muộn như vậy còn ở trong viện ngồi một mình, là đang chờ cái gì người sao?" Bàng Bạch Phác ý niệm ôn hòa đáp lại, "Ừm, hẹn một vị khách mời." Sư muội sau đó liền biết. Nói phủ lạc, một đạo tinh tế bóng đen, dường như hòa vào bóng đêm nhà báo, lặng yên không một tiếng động địa vượt qua tường viện, mềm mại rơi xuống đất, chính là đổi một thân bó sát người y phục dạ hành Bạch Thanh Nhi. Nàng tim đập đến lợi hại, vừa chờ mong lại thấp thỏm, không hiểu Bàng Bạch Phác vì sao cô đơn triệu nàng đến đây. Xa xa góc ngõ trong bóng tối, một đạo khác hầu như cùng hoàn cảnh hòa làm một thể bóng đen, hòa loan, cũng nín thở, toàn lực thu lại khí tức. Xa xa nhỏm ngó tiểu viện động tĩnh, bởi vì Bạch Thanh Nhi công lực thấp hơn, ở nàng lên đường lúc, Hoàn Loan liền nhận ra được. Vì lẽ đó trong bóng tối theo đuổi đuổi tới, nàng thực sự hiếu kỳ, chính hắn một cái nhìn như không đáng chú ý tiểu sư muội, nửa đêm tới gặp Bàng Bạch Phác, đến tột cùng ý muốn như thế nào? Trong viện, Bạch Thanh Nhi nhìn thấy một thân một mình Bàng Bạch Phác, hơi run run, liền vội vàng tiến lên, có chút co quắp hành lễ, "Bàng, Bàng công tử." Bàng Bạch Phác ánh mắt ôn hòa địa nhìn về phía Bạch Thanh Nhi, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, thanh âm không lớn, nhưng đủ khiến xa xa người công lực cao thâm mơ hồ bắt lấy, "Bạch cô nương, đêm khuya mời ngươi đến đây là có một chuyện thương lượng." Bạch Thanh Nhi trong lòng căng thẳng, công tử mới nói, "Bây giờ này thành Dương Châu, thế lực khắp nơi nhìn chằm chằm ta khu nhà nhỏ này, phiền phức vô cùng." Bàng Bạch Phác ngữ khí mang theo một tia bất đắc dĩ, phản phất nói chuyện phiếm, "Đặc biệt là các ngươi Âm Quý phái, còn có Từ Hàng Tinh trai, càng là tiêu điểm. Buồn công tử không thích tục vụ, nhưng cũng cần cái có thể cùng ngoại giới cầu thông con đường." Hắn dừng một chút, nhìn Bạch Thanh Nhi, nói ra ở bề ngoài lý do, "Hoàn Loan, cô nương là quý phái thánh nữ, kiêu căng tự mãn, làm cho nàng tới làm này truyền lời chân chạy liên lạc người, tất nhiên là không muốn. Quý phái những người khác, buồn công tử lại không lọt mắt." Nghĩ tới nghĩ lui, Bạch cô nương ngươi tâm tư cẩn thận, làm việc cũng ổn thỏa, đúng là thích hợp. Không biết ngươi là có hay không đồng ý, làm ta cùng ngươi Âm Quý phái trong lúc đó liên lạc người. Trong ngày thường hỗ trợ lan truyền chút không quá quan trọng tin tức liền có thể, cũng đỡ phải quý phái trưởng bối đều là phái người tới thăm dò. Lời này nghe tới hợp tình hợp lý, vừa chỉ ra hiện trạng, cũng cho Âm Quý phái mặt mũi, còn nâng lên Bạch Thanh Nhi. Xa xa nghe trộm đoạn loan nhíu môi, thầm nghĩ, hóa ra là muốn tìm cái ống loa, đúng là gặp chọn người, biết tiểu sư muội dễ cầm nắm. Nàng thoáng thả lòng cảnh giác, nhưng tiếp tục quan sát. Bạch Thanh Nhi nghe vậy, trong lòng bừng tỉnh, hóa ra là vì cái này. Có thể bị Bàng Bạch Phác như vậy coi trọng, trong lòng nàng lại có một tia bí ẩn vui mừng, đang muốn mở miệng đáp ứng. Đang lúc này, Bàng Bạch Phác câm thanh, nhưng rõ ràng trực tiếp ở trong đầu của nàng vang lên, là truyền âm nhập mật. Bạch cô đương, trở lên nói, là nói cho bên ngoài các đạo nhân mã nghe. Bổn công tử chân chính tìm được ngươi rồi, mục đích là muốn cùng ngươi làm một vụ giao dịch. Bạch Thanh Nhi thân thể mềm mại run lên, trong mắt lộ ra kinh ngạc, nhìn về phía Bàng Bạch Phác, chỉ thấy ánh mắt của hắn thâm thúy, đang lặng lặng nhìn nàng. Bàng Bạch Phác truyền âm tiếp tục vang lên, lời ít mà ý nhiều, nhưng tự như bữa, đánh ở Bạch Thanh Nhi trong lòng, "Ta xem ngươi tuổi còn nhỏ, bản tính chưa hết, vẫn còn tồn tại lương thiện, không muốn thấy ngươi triệt để trầm luân với Âm Quý phái cái kia bẩn thỉu vũ bùn. Ta có tam môn tuyệt học, Bắc Minh thần công có thể thu nạp người khác nội lực biến hóa để cho bản thân sử dụng, là nhanh chóng tăng lên công lực vô thượng pháp môn, Lăng Ba Vi bộ đệ nhất thiên hạ chờ né tránh thân pháp, tập chi có thể tăng lên trên diện rộng bảo mệnh khả năng, Độc Cô Cửu kiếm phá hết thiên hạ võ công, chiêu thức tinh diệu vô cùng. Lấy này tam môn thần công giúp ngươi tự vệ, thậm chí tránh thoát ràng buộc." Bạch Thanh Nhi nghe được tâm thần kịch chấn, này tam môn võ công, chỉ cần nghe giới thiệu, bất kỳ một môn truyền lưu đi ra ngoài đều đủ để gây nên giang hồ một trường máu me. Hắn càng muốn cùng chính mình giao dịch. Điều kiện trao đổi, Bàng Bạch Phác truyền âm không hề dao động, là đưa ngươi biết Âm Quý phái võ học, đặc biệt là Thiên Ma đại pháp nội dung, hết mức báo cho ta. Cũng không phải là nhờ ngươi phản bội sư môn, chỉ là một hồi công bằng võ học trao đổi. Ngươi được rồi đi về tự do sức mạnh, ta được rồi tân kiến thức cùng tri thức. Làm sao? Có bằng lòng hay không? Lời nói này, dường như kinh lôi ở Bạch Thanh Nhi trong đầu nổ tung. Tự do, sức mạnh, tránh thoát lao tù, công bằng trao đổi. Những ý niệm này là nàng chưa bao giờ dám nghĩ, thậm chí không dám đụng vào cấm kỵ. Nàng trái tim kinh hoàng, hầu như muốn không thở nổi, nhìn bằng Bạch Phát cái kia bình tĩnh nhưng phảng phất có thể nhìn thấu tất cả con mắt, một cái to lớn, tràn ngập mê hoặc cùng nguy hiểm lựa chọn, đặt tại trước mặt nàng. Là tiếp tục ở lại Âm Quý phái, dọc theo lúc trước con đường hướng đi không biết bao sâu. Vẫn là nắm lấy cái con này đưa qua đến tay, đánh cược một cái tuyệt nhiên không giống tương lai. Nàng hô hấp không tự chủ được mà gấp gáp lên. Hoảng sợ, khát vọng, đối với sư môn sợ hãi, đối với tương lai ước mơ. Các loại tâm tình trong lòng nàng kịch liệt giao chiến. Nàng biết mình không có bao nhiêu thời gian do dự, ngoài sân không biết có bao nhiêu con mắt nhìn chằm chằm nơi này. Cuối cùng, đối với thay đổi vận mệnh mãnh liệt khát vọng áp đảo hoảng sợ. Nàng hít sâu một hơi, nỗ lực để cho mình âm thanh nghe tới bình tĩnh, bay về bàng Bạch Phát nói rằng, bàng công tử tín nhiệm Thanh Nhi, nguyện ý làm cái này liên lạc người. Câu nói này, vừa là nói cho khả năng tồn tại nghe lén người nghe, cũng là nàng đối với bàng Bạch Phát truyền âm đáp lại, cho thấy nàng tiếp nhận rồi giao dịch. Bàng Bạch Phát trong mắt lóe ra một tia khen ngợi, truyền âm nói, rất tốt. Cái kia giao dịch liền đạt thành rồi. Đêm nay trước tiên truyền cho ngươi Lăng Ba Vi bộ cơ sở bộ pháp, ngươi cẩn thận cảm thụ. Dứt lời, hắn vươn ngón tay, nhìn như tùy ý trên không trung hư điểm mấy lần, phảng phất ở khoa tay cái gì bộ pháp yếu lĩnh. Đồng thời, một luồng tinh khiết ý niệm nương theo Lăng Ba Vi bộ nhập môn tâm pháp cùng bộ pháp đồ phổ, trực tiếp ấn vào Bạch Thanh Nhi đầu góc nơi sâu xa. Phương thức này, người ở bên ngoài xem ra, lại như là trưởng bối đang chỉ điểm vãn bối võ công chiêu thức, không hề khói lửa. Bạch Thanh Nhi chỉ cảm thấy vô số huyền diệu bộ pháp quý tích cùng vận khí pháp môn tràn vào ý thức, rõ ràng vô cùng. Nàng đè nén kích động trong lòng, thấp giọng nói, đa tạ công tử chỉ điểm, Thanh Nhi, chắc chắn để tâm phỏng đoán, làm tốt liên lạc việc. Bàng Bạch Phát gật gù, truyền âm cuối cùng bàn giao, ngươi đi về trước, đem bổn công tử lưu ngươi làm liên lạc người tin tức truyền về Âm Quý phái, nhường ngươi những trưởng bối kia đồng môn an tâm. Sau khi đang truyền đệ tin tức trên đường, chúng ta sẽ tìm cơ từng bước thực hiện giao dịch, người bên ngoài tuyệt khó nhận biết. Bạch Thanh Nhi tâm lĩnh thần hội, như vậy sắp xếp xác thực an toàn. Nàng dựa vào ánh trăng, lại yên lặng hồi ức một lần trong đầu bộ pháp, mới đúng Bàng Bạch Phát thi lễ một cái, công tử nếu như không có phân phó khác, Thanh Nhi cáo lui trước. Đi thôi. Bàng Bạch Phát phất phất tay. Bạch Thanh Nhi lại lần nữa triển khai khinh công, leo tường mà ra, bóng người cấp tốc biến mất ở trong bóng đêm. Tâm tình của nàng phức tạp khó tả, vừa có chiếm được thần công bí tịch hưng phấn, cũng có đối với tương lai mê man cùng một tia phản bội sư môn cảm giác tội lỗi, nhưng càng nhiều, là một loại tránh thoát ràng buộc, nắm giữ tự thân vận mệnh chờ đợi. Nàng biết, từ giờ khắc này, cuộc đời của nàng quý tích đã lặng yên thay đổi. Xa xa, Hoàn Loan thấy hai người chỉ nói là chút liên lạc việc, Bàng Bạch Phát tựa hồ còn chỉ điểm một hồi tiểu sư muội bộ pháp, cũng không dị thường, cũng là mất đi tiếp tục giám thị hứng thú, lặng yên rút đi. Vương Ngữ Yên ý niệm mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu, sư minh, ngươi tựa hồ đối với cái này Bạch Thanh Nhi khá là quan tâm. Không chỉ có truyền cho nàng bảo mệnh tuyệt học, còn muốn trợ nàng tránh thoát Âm Quý phái. Bàng Bạch Phát ý niệm bình tĩnh đáp lại, một khối chưa bị triệt để nhuộm đen ngọc thô chưa mài rũa, tiện tay mà làm thôi. Âm Quý phái võ học huyền bí, cũng đáng giá nhìn qua. Thú hồ, tại ma môn bên trong mai phục một viên hạt giống, hay là tương lai gặp có ý định không nghĩ tới thu hoạch. Sư minh đều là nghĩ đến như vậy sâu xa. Vương Ngữ Yên ý niệm bên trong mang theo kính phục. Chương 40, cường địch đột kích chương 40. Cường địch đột kích giữa trưa ngày thứ hai, mặt trời chính cao, Phục Hy tiểu viện hậu môn bị nhẹ nhàng đẩy ra một khe hở, Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hai người lắc mình mà vào, lại cấp tốc tướng môn che đi. Trên mặt bọn họ mang theo chạy đi phong trần cùng một tia không che giấu được căng thẳng. Tiên sinh, Khấu Trọng bước nhanh đi tới chính đang dưới cây tĩnh tọa Bàng Bạch Phát trước mặt, hạ thấp giọng, trong thành tình huống không đúng. Hai ngày nay đột nhiên nô ra thật nhiều khuôn mặt mới, vừa nhìn chính là luyện gia tử, ít nhất có mấy chục người. Ta cùng Tiểu Lăng lưu ý đến, có vài nhóm người đều ở chúng ta khu nhà nhỏ này phụ cận loanh quanh quá. Tuy rằng không tới gần, nhưng ánh mắt đều tới bên này phiêu, lén lén lút lút, khẳng định không có ý tốt. Tiên sinh, ngài có thể chiếm được cẩn thận một chút. Từ Tử Lăng cũng gật đầu nói bổ sung, xem những người kia khí tức bất tiến, võ công đều không yếu, trong đó mấy cái huyệt thái dương cao cao nhô lên, sợ là tiên tiên cảnh giới hảo thủ. Bọn họ tựa hồ đang kiểm tra địa hình, e sợ. Ngay ở này một lạng dạ hội có động tác. Bàng Bạch Phát chậm rãi mở mắt ra, vẻ mặt bình tĩnh, phản phất sớm có dự liệu, chỉ là nhàn nhạt trả lời một câu, "Ừm, biết rồi." Ánh mắt của hắn chuyển hướng hai người, ngữ khí chuyển thành dò hỏi. Các người võ công tu luyện được làm sao? Tính toán thời gian, khoảng cách truyền thụ cho bọn hắn công pháp đã qua đi hơn tháng. Khấu Trọng vừa nghe cái này, nhất thời tinh thần tỉnh táo, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, "Tiên sinh, ngài cho công pháp quá thần. Bắc Minh thần công bá đạo cực kỳ, ta đã luyện được khí cảm giác cả người là sức lực. Lăng Ba Vi bộ pháp cũng ký quen 7, 8 phần 10, chạy đi nhanh đến mức xem phòng. Hàng Long thập bát trưởng chiêu thức ta cũng đang suy nghĩ, chính là nội lực có thiện, không phát huy ra uy lực." Hắn vừa nói vừa khoa tay một hồi, uy thế hùng hực. Từ Tử Lăng thì lại đối lập trầm ổn, tiếp lời nói, ta Bắc Minh thần công tiến triển cũng còn thuận lợi, nội lực tuy không bằng trọng thiếu cương mãnh, nhưng vận chuyển lên lâu dài nhu hòa. Lăng Ba Vi bộ cũng đã nhập môn, còn lục mạch thần kiếm hiện nay vẫn còn không cách nào tu tập. Bàng Bạch Phát nhận biết một hồi hai người trong cơ thể sơ sinh chân khí lưu động, khẽ gật đầu, rất tốt, căn cơ đánh cho vẫn tính vững chắc, không được tham nhanh, tiến lên dần dần mới là chính đạo. Hắn dừng một chút, ngữ khí trở nên nghiêm túc, nghe rõ, đêm nay hoặc sáng muộn, bất luận nghe được động tĩnh gì, cũng không muốn ra ngoài, càng không nên tới gần nơi này. Tất cả ta tự có đúng mực. Mặt khác, mấy ngày nữa, bổn công tử thì sẽ rời đi Dương Châu. Hai người nghe vậy sững sờ, Khấu Trọng vội hỏi, tiên sinh muốn đi đâu nhỉ? Mục tiêu lớn khái là Lạc Dương. Bàng Bạch phát ánh mắt quét hướng về phương bắc, đến lúc đó, các ngươi khổ cực xây dựng lên đến mạng lưới tình báo, cũng phải tùy theo di động trọng tâm, từng bước hướng về Lạc Dương tầm đấu. Cụ thể làm sao làm, chính các ngươi nắm. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương khiếp sợ cùng nóng lòng muốn thử. Lạc Dương, vậy cũng là Tokyo a. Bọn họ lập tức ổn quyền, chỉnh trọng đáp, phải. Tiên sinh, chúng ta rõ ràng. Đi thôi, tiếp tục tu luyện, hành sự cẩn thận. Bàng Bạch phát phất phất tay. Hai người lại lần nữa hành lễ, lặng yên không một tiếng động địa lui ra tiểu viện, trong lòng vừa vì là sắp đến mưa gió cảm thấy căng thẳng, rồi hướng tùy tùng tiên sinh đi đến càng bao la thiên địa tràn ngập chờ mong. Vương Ngữ Yên ý niệm mang theo một tia hiểu rõ, sư huynh đêm qua cùng Bạch Thanh Nhi giao dịch, hôm nay lại dặn dò song lòng, nhưng là đang vì rời đi Dương Châu làm chuẩn bị. Không sai. Bàng Bạch phát ý niệm đáp lại. Đêm đó, canh ba, thành Dương Châu rơi vào trạng thái ngủ say, yên lặng như tờ, chỉ có người báo canh dài lâu cái mọ thanh tỉnh cờ xẹt qua bầu trời đêm. Phục Hy bên trong tiểu viện, Bàng Bạch phát nhắm mắt xếp bằng ở ghế đá bên trên, khí thế quanh người cùng này yên tĩnh đêm hòa làm một thể, phảng phất tuyên cổ tồn tại trạng đá. Nhưng hắn linh giác từ lâu dường như vô hình chú võng, lấy tự thân làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng cực tốc lan tràn ra đi, bao trùm chu vi 500 trượng mỗi một cái góc xó. Gió thổi cỏ lay, bọ kêu trốn chui như chuột, đều ở tại nắm trong bàn tay. Đột nhiên, Bàng Bạch phát đóng chặt con ngươi đột nhiên mở, ôn hòa ánh mắt ở trong màn đêm sáng lên một đạo hà tinh. Đến rồi. Hắn ý niệm khẽ nhúc đích, thông báo cầm trong lòng Vương Ngự Yên. Hầu như trong cùng một lúc, hắn vung tay lên, thái bộ cầm liền từ trong không gian chứa đồ lấp lóe, trôi nổi ở trước người, bảy cái băng huyền ở yếu ớt dưới ánh trăng, lưu chuyển đủ quang. Linh giác rõ ràng bắt lấy, gần 90 đạo mạnh yếu bất nhất, nhưng đều mang theo sát ý khí tức, đang từ phương hướng khác nhau, giống như quỷ mị hướng về tiểu viện vây kín mà tới. Bọn họ hành động mau lẹ mà nghiêm chỉnh huấn luyện, tận lực thu lại tiếng động, hiển nhiên đều là giang hồ tay giả đời. Mà trong đó mạnh nhất một đạo khí tức, âm u quỷ quyệt, mang theo Bàng Bạch phát có chút quen thuộc huyễn hoặc cảm giác. Hóa ra là hắn. Bàng Bạch phát trong lòng cười gằn, Lạc Dương bang hậu trưởng chi chủ, dùng tên giả Vinh Phượng tưởng lão quân quan chủ tịch Trần, còn tụ tập nhiều như vậy giang hồ bỏ mạng. Không chút do dự nào, hắn ý niệm khóa chặt đạo kia mạnh nhất khí tức, biến động mệnh số 1, lược thắng bán tử vầng sáng mở ra. Khóa chặt mục tiêu, tịch Trần mục tiêu cảnh giới, tông sư trung cảnh, cao hơn bản thể hai cái cảnh giới nhỏ, tiêu hao quy tắc có hiệu lực, mỗi duy trì lược thắng bán tử trạng thái 1 giờ, tiêu hao biến động mệnh số 1 điểm vầng sáng mở ra trong nháy mắt, chu vi 500 trượng, ở Bàng Bạch phát nhận biết bên trong, hiện ra một loại khác diện mạo. Tịch Trần cái kia quanh thân lượn lờ, đủ để mê hoặc người thường tâm thần khí tức quỷ dị, nó lưu chuyển biến hóa một số quy luật bị nhìn ra, hắn tiềm hành biệt tích quy tích, cùng với sắp phát động công kích lúc, tối khả năng lựa chọn vị trí cùng phương thức, cũng như cùng dưới nước cám lưu, bị Bàng Bạch phát bén nhạy sớm nhận biết. Ngay ở làn sóng thứ nhất hơn 30 người che mặt người mặc áo đen, lặng yên không một tiếng động vượt qua tường viện, mũi chân sắp chạm đất trước mắt, chanh. Một tiếng reo rắt băng lạnh, phản phất tự cửu thiên hạ xuống tiếng đàn, không có dấu hiệu nào địa nổ vang. Tiếng đàn này cao vút chói tai, mang theo một loại kỳ dị lực xuyên thấu cùng cảm giác rung động, dường như vô hình thủy triều, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ tiểu viện thậm chí quanh thân khu vực. Âm điệu chập trùng thoải mái, khi thì như sóng lớn vô bờ, thần tâm đẩy mạnh, khi thì lại như sông băng giạt nước, ẩn chứa thiên đạo giống như tốc sát nhịp điệu. Đứng núi chịu sào, là cái kia ba mươi mấy tên chen trúc mà vào tiên tiên hảo thủ. Nội lực của ta, xảy ra chuyện gì? Tiếng kêu thảm thiết, kinh hãi thanh nhất thời băng lên. Những này xâm lấn cao thủ, chỉ cảm thấy trong đan điền nội lực dường như bị tập trung vào cục đá bình tĩnh mặt hồ, trong nháy mắt kịch liệt bốc lên, hỗn loạn, thậm chí mơ hồ có tán loạn xu thế. Phục ma thần âm còn không khả năng, chân khí tán nguyên đối với cảnh giới thấp hơn Bàng Bạch phát đối thủ, hiệu quả có thể gọi khủng bố. Rất nhiều người vọt tới trước tư thế im mặt đi, sắc mặt trắng bệnh, tay chân bủn rủn, thực lực trong nháy mắt bị áp chế 6 phần 10 không ngừng. Liền ngay cả cầm đầu Tịch Trần, thân hình cũng là hơi ngưng lại, trong mắt lóe ra một tia kinh nộ. Này âm công quấy dày lực lượng, so với lần trước lúc giao thủ tựa hồ càng mạnh hơn. Hắn đột nhiên thôi thúc huyễn ảnh thân pháp, quanh thân bóng người tầng tầng, nỗ lực mê hoặc Bàng Bạch phát nhận biết, chân thân thì lại giống như quỷ mị nhanh nào mà đến, gầy gò bàn tay mang theo con đường tàn ảnh, đến thẳng Bàng Bạch phát muốn hại, chỗ hiểm. Chương 41, âm ba công trước mặt, nhiều người sức mạnh không nhất định đại chương 41, âm ba công trước mặt, nhiều người sức mạnh không nhất định đại tiểu bối, nhận lấy cái chết. Nhưng mà, ở lược thắng bán tử vầng sáng ra chỉ dưới, Bàng Bạch phát linh giác cũng không cần mất công sức đi nhận biết những người chân thực huyễn ảnh, mà là gần như trực giác địa khóa chặt Tịch Trần chân thân vị trí, cùng với nó trường pháp vận chuyển một tia nhỏ bé cái hở. Bàng Bạch Phát ngồi ngay ngắn bất động, mười ngón như xuyên hoa hồ điệp, nhanh thảy đàn huyền. Leng keng leng keng. Mấy đạo cô động màu băng làm tiếng đàn kiếm mang, theo tiếng bắn nhanh ra, tinh chuẩn vô cùng bắn ở Tịch Trần chân thân trưởng lực biến hóa tiết điểm bên trên, càng có phân ra một đạo, đâm thẳng nó nhân vận chuyển ảo thuật, mà hơi chút bạc được dưới sườn cái hở. Leng keng con cong. Xì. Kinh khí giao kích thanh cùng ý bạch tiếng xé rách gần như cùng lúc đó vang lên. Tịch Trần ngơ ngác phát hiện, thế công của chính mình càng bị đối phương hoàn toàn nhìn thấu, cái kia ác liệt tiếng đàn kiếm mang luôn có thể sớm nửa nhịp tìm tới hắn khó chịu nhất địa phương, làm cho hắn không thể không về trường phòng ngự. Cái kia đâm hướng về dưới sườn một kiếm, càng làm cho hắn hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Tuy miễn cưỡng tách ra, ống tay áo lại bị cắt ra một vết thương. Làm sao có khả năng? Hắn linh giác có thể hoàn toàn không thấy ta ảo thuật. Tịch Trần trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn lại lấy thành danh ảo thuật, ở Bàng Bạch Phát trước mặt phảng phất mất đi tác dụng. Ngay ở Tịch Trần bị Bàng Bạch Phát tiếng đàn tinh chuẩn áp chế, tâm thần vi loạn thời khắc này, dị biến tái sinh. Một đạo bóng trắng, không có dấu hiệu nào địa xuất hiện ở, một tên chính đang miễn cưỡng chống lại tiếng đàn quấy rầy, cầm trong tay chạm mã đao cường tráng đại hán phía sau. Chính là Vương Ngữ Yên. Nàng ôm ấp tử đàn tỷ bà, ngón tay ngọc ở trên dây cung đột nhiên bạch một cái. Bụ. Bốn đạo ngưng tụ cực hạn hàn ý tỷ bà kiếm mang, dường như lấy mạng băng tòa, trong nháy mắt bạo phát. Bốn tiếng nhẹ nhàng nhưng làm người ghê răng xuyên thấu thanh gần như cùng lúc đó vang lên. Cường tráng đại hán cùng với bên cạnh hắn mặt khác ba tên tiên thiên hảo thủ, căn bản không kịp làm ra bất kỳ hữu hiệu phản ứng, chỉ cảm thấy hậu tâm hoặc yết hầu mát lạnh, băng lạnh kiếm khí dĩ nhiên phá hủy bọn họ sinh cơ. Bốn người trong mắt mang theo khó có thể tin tưởng sợ hãi, mềm mại ngã xuống đất, khí tức hoàn toàn không có. Một kích thành công, Vương Ngữ Yên bóng người dường như huyễn ảnh giống như trong nháy mắt mơ hồ biến mất, lại lần nữa trở lại bản bạch phát cầm trong lòng. Quỷ dị này khó lường xuất hiện, như lôi đình đánh chết, cùng với trong nháy mắt biến mất, để sở hữu đột kích người vong hồn đại bạo. Yêu nữ, nàng ở đâu? Cẩn thận sau lưng. Đoàn người nhất thời một trận rối loạn, người người tử nguy, chỉ lo sau một khắc cái kia đoạt mệnh tiếng tỉ bà ngay ở phía sau mình vang lên. Bàng Bạch Phát sao lại cho bọn họ cơ hội thở lấy hơi? Tiếng đàn lại biến, dường như mưa to gió lớn, trên dây cung bắn nhanh ra kiếm mang nhằng nhịt khắp nơi, không chỉ có tiếp tục gáp chế nỗ lực tránh thoát Tịch Trần, càng là đem còn lại mười mấy tên hảo thủ bao phủ trong đó, làm cho bọn họ luôn cuống tay chân, khó có thể hình thành hữu hiệu vây kín. Mà Vương Ngữ Yên thì lại dường như ẩn giấu ở ám dạ bên trong tuyệt thế thích khách, mỗi một lần xuất hiện đều vừa đúng, đều là ở người nào đó bị tiếng đàn quấy rầy, lộ ra cái hở, hoặc là nỗ lực đánh lén Bàng Bạch Phát trong mấy mắt. Trương Huyền Kinh Lôi, Vũ Huyền Nước Băng, Tỳ Bà Huyền Động, kiếm mang phá không. Mỗi một lần hiện thân đều là bốn đạo tinh chuẩn vô cùng đoạt mệnh kiếm mang. Phù phù, phù phù. Tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng ngã xuống đất không dứt bên hai. Những này ở trên giang hồ hung danh hiển hách hắc đạo cao thủ, ở Vương Ngự Yên xuất quỷ nhập thần đánh giết cùng Bàng Bạch Phát ở khắp mọi nơi sóng âm dưới áp chế, càng dường như đợi làm thịt cừu con, từng cái ngã xuống. Không thể kéo dài nữa. Dung động. Một cái thâm trầm âm thanh vang lên, là Nguyệt Sắc Hương chủ chính Văn Nguyên. Hắn lời còn chưa dứt, đã có mười mấy cái am hiểu dùng độc người mặc áo đen, đột nhiên táp ra màu sắc sặc sỡ độc phấn, hoặc là thổi ra ngâm độc lông bỏ tế châm. Trong phút chốc, trong đình viện tràn ngập ra một luồng ngọt tinh hoặc tanh tưởi hôn tạp mùi. Nhưng ngay ở khói độc tràn ngập trong mấy mắt, vẫn yên tĩnh ngủ đông ở Bàng Bạch Phát châm gài tóc trên tiên thiên băng điệp, hai cánh khe khẽ rung lên, phát sinh một trận sung sướng kêu khẽ. Một luồng cực hàn chi khí lấy nó làm trung tâm bỗng nhiên quét tán, những người tới gần độc phấn, độc châm, càng trên không trung bị đông lại thành bông tuyết, dị dào hạ xuống. Càng quỷ dị chính là, tiên thiên băng điệp tinh tế khẩu khí vi thám, giống như cá voi hút nước, đem tràn ngập độc khí tinh hoa hết mức hút, đối với nó mà nói, những thứ này đều là vô thượng mỹ vị. Cái gì? Chúng ta độc? Vô dụng. Dùng độc những cao thủ trận mắt mắt mồm, khó có thể tin tưởng. Ngay ở này mọi người nhân độc công mất đi hiệu lực mà tâm thần rung động trước mắt. Bàng Bạch Phát bên cạnh người không khí, như là sóng nước dập dờn, Vương Ngự Yên bóng người, lại lần nữa không có dấu hiệu nào địa đột nhiên xuất hiện. Bốn cái tỷ bà dây đàn cùng nhau chấn động. Trương Huyền Kinh Lôi, bốn đạo cô đọng vô cùng, xoay tròn màu lam nhạt tỷ bà kiếm mang, dường như lấy mạng hàn điện, lấy vượt qua thị giác tốc độ, tinh chuẩn vô cùng bắn về phía trong đám người, bốn cái chính đang ngây người tiên tiên hào thủ. Phúc, 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 lại là bốn tiếng nhẹ nhàng xuyên thấu thanh đồng thời vang lên. Bốn người kia căn bản phản ứng không kịp nữa, mi tâm hoặc yết hầu liền đã bị kiếm mang xuyên thủng, trong mắt mang theo kinh ngạc cùng mờ mịt, mềm mại ngã xuống đất. Một kích thành công, Vương Ngữ Yên bóng người không hề ngừng lại, trong nháy mắt mơ hồ, hư hóa, sau một khắc liền đã biến mất ở tại chỗ, phản phất tử chưa từng xuất hiện. Quái vật, bọn họ đều là quái vật. Có nhân tâm thái vỡ, khí lên hô. Võ công bị khắc, ám khí vô hiệu, đồng bạn dường như cắt cỏ giống như ngã xuống, loại này không biết hoảng sợ, chỉ để đánh tan tâm lý của bọn họ hàng phòng thủ. Chết, mau bỏ đi. Cáo giả chính Văn Nguyên thấy tình thế không ổn, cái thứ nhất bắt đầu sinh ý lui, hư lắc một đao, xoay người đã nghị hướng về ngoài sân lao đi. Bàng Bạch Phát trong mắt hàn quang lóe lên, há tha cho bọn họ tới lui tự nhiên. Hai tay hắn mười ngón đột nhiên đặt tại dây đàn bên trên, trong cơ thể bắt đầu tình tuyển trước đây không có tốc độ thuận hướng về xoay tròn, bàng bạc phục ma chân khí mãnh liệt rót vào. Thất huyền bắt đầu, phong thiên tỏa địa. Chanh. Một tiếng càng thêm lớn lao, phản phất xúc động lực lượng tinh thần tiếng đàn bạo phát. Bảy đạo trắng kiện, dựa theo thất tinh bắt đầu vị trí sắp xếp băng lam sóng âm kiếm mang, dường như bảy thanh to lớn tiên kiếm, ầm ầm bắn ra, cũng không phải là trực tiếp công kích người nào đó, mà là tinh chuẩn địa phong tỏa tường viện bốn phía, cùng với sở hữu khả năng đào mạng con đường. Kiếm mang sẽ qua, mặt đất bị đẩy ra khe rãnh sâu hoắm, hàn khí tràn ngập, đem đường lui đóng chặt hoàn toàn. Chính Văn Nguyên mọi người va vào cái kia ẩn chứa cực hạn hàn ý sóng âm hàng rào, chỉ cảm thấy khí huyết sôi trào, như sa vào đầm lầy, tốc độ chợt giảm xuống. Ngay ở bọn họ chật vật tránh né, tâm thần bị này kinh thiên nhất kích nhiếp trong nháy mắt, Vương Ngự Yên bóng người dường như tính toán được rồi bình thường, lại lần nữa đột nhiên xuất hiện ở tại bọn hắn phía sau. Tỳ Bà Huyền chấn động, bốn đạo tử vong kiếm mang dường như rồi bâu lấy mật, bắn nhanh mà tới. Chính Văn Nguyên nỗ lực múa đao đón đỡ, trên một tiếng vang dọn, trường đao trong tay của hắn càng bị một ánh kiếm miễn cưỡng đánh gãy. Mặt khác ba đạo kiếm mang thì lại không trở ngại chút nào địa xuyên thấu hắn cùng bên cạnh ba tên đồng bạn hộ thể chân khí. Không. Chính Văn Nguyên trong mắt tràn ngập tuyệt vọng, nổ lớn ngã xuống đất. Chương 42, sư minh muội ác liệt phối hợp, Tịch Trần phá công, tuyệt tự, phế chương 42, sư minh muội ác liệt phối hợp, Tịch Trần phá công, Tuyệt tự, phế bảng Bạch Phát nhưng bởi vì phân tâm triển khai phạm vi lớn phong tỏa tuyệt kỹ, đối với Tịch Trần áp chế xuất hiện cực kỳ nhỏ bông lỏng. Tịch Trần bực này lắm mà, đối với máy bay chiến đấu nắm cỡ nào nhạy cảm. Cơ hội tốt. Trong lòng hắn điên cuồng hét lên, không để ý trong cơ thể khí huyết bị tiếng đàn chấn động đến mức bốc lên, đem huyễn ảnh thân pháp thúc đến cực hạn, chân thân huyễn ảnh hợp nhất, ngưng tụ toàn thân công lực, một cái thâm độc vô cùng huyễn tâm chỉ lặng yên không một tiếng động địa điểm hướng về bảng Bạch Phát hậu tâm yếu huyệt. Nay chỉ tay nếu là điều thực, đủ để tồi tâm đoạn mạch. Nhưng mà, lược thắng bán tử vẫn sáng, như cũng phát huy then chốt tác dụng. Ở Tịch Trần chỉ lực đem phát chưa phát thời khắc, bảng Bạch Phát dĩ nhiên nhận biết được cái kia đến từ sau lưng, cô động đến cực điểm cảm giác nguy hiểm. Thế ngàn cân treo sợi tóc, hắn vẫn chưa gắng đón đỡ, mà là đem từ lâu vận chuyển tới cực hạn lăng ba vi bộ triển khai ra. Thân hình giống như quỷ mị uốn một cái, phản phất đống dưng lướt ngang ba thước. Tịch Trần chỉ lực sát bảng Bạch Phát áo lam sẽ qua, đem mặt đất điểm ra một cái sâu không thấy đáy lỗ nhỏ biên giới trong nháy mắt bị âm hàn chi khí đông lại. Bảng Bạch Phát ánh mắt càng lạnh, phản kích tùy theo mà tới. Thái bộ cầm trung bộ máy móc nhẹ văng lên, một đạo ngăm đen lưu quang, vô thanh vô tức lại mau đến vượt qua tư duy, tự cầm thân chúng bắn mạnh mà ra. Chính là thần binh Chấn Minh Kiếm. Chấn Minh Kiếm không nhìn không gian khoảng cách giống như, đến thẳng Tịch Trần nhân toàn lực chỉ tay mà lộ ra lồng ngực kẽ hở. Tịch Trần sợ đến hồn phi phách tán, liều mạng xoay người né tránh. Ánh kiếm né qua, huyết hoa bắn tóe. A! Tịch Trần phát sinh một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân hình lảo đảo lùi về sau. Chấn Minh Kiếm dù chưa trung tâm giờ, nhưng đem bả vai trái cốt trong nháy mắt xuyên thủng. Ác liệt chí hàn kiếm khí điên cuồng tràn vào trong cơ thể, để hắn nửa người trong nháy mắt mất cảm giác. Giờ khắc này, trong viện tiếng kêu thảm thiết dĩ nhiên thưa thớt hạ xuống. Gần 90 tên tiên thiên hảo thủ, ở Vương Ngự Yên giống như tử thần điểm danh giống như đánh giết cùng bảng Bạch Phát sóng âm khống bên sân, dĩ nhiên tử thương hầu như không còn, đầy đất tàn tạ, máu tươi nhuộm đỏ đỉnh viện. Còn sót lại Tịch Trần một người, trọng thương tại người, một cây làm chẳng lên non. Bảng Bạch Phát cùng lại lần nữa hiện thân Vương Ngự Yên đứng sóng vai, một cầm một tỷ bà, khí thế đang lên, khóa chặt khí tức vẻ ngoài Tịch Trần. Tịch Trần, hôm nay nơi đây chính là ngươi chôn thây địa phương. Bàng Bạch Phát âm thanh băng lạnh, sát ý lâm liệt. Tịch Trần sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trong mắt tràn ngập hoảng sợ cũng khó có thể tin tưởng. Hắn đường đường tông sư trung cảnh, càng bị hai cái tiểu bối bức đến như vậy tuyệt cảnh. Ảo thuật vô hiệu, võ công bị khắc, thủ hạ chết hết. Hắn đột nhiên cắn răng một cái, trong mắt lóe ra vẻ điên cuồng, gào thét nói: "Tiểu bối, đây là các ngươi buộc ta." Hắn đột nhiên vỗ một cái bộ ngực mình, phun ra một ngụm tinh huyết, xương máu tràn ngập, khí thế quanh người đột nhiên trở nên cuồng bạo lên, hiển nhiên vận dụng một loại tổn thương căn cơ liệu mạng bí thuật. Khí thế trong nháy mắt tăng vọt, một trường vô ra, Trưởng Phong mang theo tanh hôi màu máu sương ngủ, uy lực kinh người. Bàng Bạch Phát cùng Vương Ngữ Yên không dám thất lễ, cầm tỷ hợp minh, sóng âm kiếm mang cùng tỷ bà kiếm mang đan dệt thành mạng, toàn lực chống đối. Kinh khí giao kích, phát sinh giống như sấm vang nổ vang. Trong viện còn sót lại bàn đá ghế đá hết mức hóa thành một biển. Bàng Bạch Phát cùng Vương Ngữ Yên bị này liều mạng một đòn chấn động đến mức lùi về sau nửa bước, khí huyết hơi bốc lên. Tịch Trần thì lại dựa vào lực phản chấn, cùng với bí thuật bạo phát ngắn ngủi sức mạnh, thân hình giống như là đạn pháo về phía sau bắn ngược, đồng thời trong tay áo đột nhiên bung ra một đoàn lớn dày đặc tinh ngọt màu tím khói độc, trong nháy mắt bao phủ tự thân phía sau khu vực, nỗ lực nhờ vào đó chướng mắt bỏ chạy. Muốn đi. Bàng Bạch Phát hừ lạnh, linh giác ở lực thắng bán tử vầng sáng ra chỉ dưới, rõ ràng bắt lấy Tịch Trần chân thân, ở cái kia trong làn khói độc vặn bẹo thoát đi quỹ tích phương hướng. Tiên Tiên băng điệp từ lâu vui sướng bay về phía khói độc, cánh chim vỗ, cực hàn chi khí đem độc tố tinh hoa cấp tốc hút đóng băng, khói độc che đậy hiệu quả giảm nhiều. Cùng lúc đó, Chấn Minh kiếm lại lần nữa hóa thành tia chớp màu đen, đi sau mà đến trước, cũng không phải là trực tiếp công kích Tịch Trần, mà là tinh chuẩn vô cùng lơ lửng ở hắn thoát đi con đường phía trước một thước địa phương. Mũi kiếm tỏa ra tử vong hàn ý, để Tịch Trần cổ lăn ra, trong nháy mắt nổi lên một lớp da gà. Tịch Trần bản năng phản ứng nhanh đến mức cực hạn, sắp tới đem va vào mũi kiếm trước mắt, đầu đột nhiên lại đi. Chấn Minh kiếm sắc bén kiếm khí, vẫn là sát cổ họng của hắn sẽ qua, cắt ra một tầng da giấy, máu tươi chảy ra. Nhưng này chí mạng cảm giác nguy hiểm, để hắn thân hình không thể phòng ngừa địa xuất hiện trong nháy mắt cứng ngắc cùng chết đi. Ngay ở này lực cũng đã hết, lực mới chưa sinh, tâm thần bị đoạt chí mạng khoảng cách. Vương Ngữ Yên tỷ bà, phát sinh đêm nay bén nhọn nhất, gấp gáp nhất một tiếng vang lên. Một đạo cô đọng đến mức tận cùng, hầu như tế không thể nhận ra, lại mau đến vượt qua thị giác bắt giữ màu làm nhạt sóng âm kiếm mang, dường như xuyên việt liêu không, tinh chuẩn địa bắn vào Tịch Trần nhân né tránh mà bộc lộ ra bụng dưới đan điền khí hải địa phương. Phúc! A! Tịch Trần phát sinh tan nát cõi lòng, tràn ngập tuyệt vọng hết thảm. Đan điền trọng thương, chân nguyên dường như thiết hạp như hồng thủy cuồng tả mà ra. Cả người hắn dường như diều đứt dây, về phía trước vật ngã đi ra ngoài. Bàng Bạch Phát ánh mắt băng lạnh, sao lại buông tha bực này cơ hội? Theo vầng sáng cảm ứng, Thái Bộ cầm dây đàn đột nhiên kích thích. Một đạo ngưng tụ 3/10 công lực sóng âm kiếm mang, dường như truy hồn lệnh tiễn, xì một tiếng, bắn vào cái kia nhân Tịch Trần đánh gục mà vung lên bụi mù bên trong. Ai da! Bụi mù bên trong truyền đến Tịch Trần lại một tiếng ngắn ngủi mà thê thảm đến biến điệu kêu thảm thiết, tràn ngập khó có thể dùng lời diễn tả được thống khổ cùng xỉ nhục. Lập tức, chỉ thấy một vệt ánh sáng màu máu dường như chó mất chủ giống như, lấy thiêu đốt sinh mệnh tốc độ, điên cuồng đánh vỡ xa xa tường viện, biến mất ở trong bóng đêm mịt mờ, chỉ để lại một đường tí tách vết máu. Gió đêm dần dần thổi tan trong viện bụi mù cùng lưu lại khói độc. Vương Ngữ Yên nhíu mày đến gần Tịch Trần cuối cùng đánh gục địa phương, ánh mắt rơi trên mặt đất một tiểu đoàn mơ hồ máu thịt trên, dựa vào ánh trăng nhìn kỹ, khuôn mặt thanh tú trong nháy mắt bay lên một vệt đỏ ửng, gắt một cái, vội vã xoay người. Bàng Bạch Phát linh giác quét qua, dĩ nhiên sáng tỏ, nhếch miệng lên một vệt lạnh lẽo độ cong. Nguyên lai hắn cuối cùng cái kia một kiếm, càng là đứt đoạn mất Tịch Trần sinh mạng. Trận chiến này, đột kích gần 90 tên che mặt kẻ địch, ngoại trừ tông sư bên trong cảnh tịch Trần dựa vào bí thuật cùng trọng thương tàn phế miễn cưỡng chạy trốn ở ngoài, những người còn lại, bao quát Hướng Ba Thiên, Chính Văn Nguyên chờ hắc đạo có danh hiệu cao thủ, hết mức đền tội. Đình viện bên trong, thây ngã khắp nơi, mùi máu tanh dày đặc đến hóa không mở. Ánh trăng rơi ra, chiếu rọi khắp nơi vừa buồn cùng tĩnh mịch. Bàng Bạch phát thu hồi thái mục cầm, tản đi lực thắng bán tử vầng sáng, sắc mặt hơi trắng bệnh. Liên tục cường độ cao vận công, đặc biệt là duy trì vầng sáng đối kháng tông sư, tiêu hao rất nhiều. Vương Ngữ Yên cũng khí tức vi xúc, hiển nhiên vừa nãy đánh giết cũng không phải ung dung. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương kiên quyết cùng vẻ bề bại. Dọn dẹp một chút, Bàng Bạch phát lệnh nhạt nói. Vương Ngữ Yên gật gù, hai người bắt đầu cấp tốc xử lý hiện trường. Một ít món đồ hữu dụng, tiền tài bị Bàng Bạch phát thu vào không gian chứa đồ, thi thể thì bị tập trung đến góc đỉnh viện đất chống nơi. Chỉ thấy Bàng Bạch phát hít sâu một hơi, lược điều tức sau, nhấc chân với cái kia đống xác cái khác mặt đất tầm tầng giẫm một cái. Một luồng tinh khiết dày nặng kinh lực thấu địa mà vào, mặt đất hơi chấn động một cái, thổ thạch như sóng lớn cuộn, trong khoảnh khắc liền sụp đổ ra một cái đủ có thể chứa đựng sở hữu thi thể hố sâu. Hắn cùng Vương Ngữ Yên liên thủ đem thi thể hết mức đẩy vào trong hố, tái dẫn động quanh thân bùn đất bao trùm bụi lấp, có điều chốc lát, liền đem cái kia nhìn thấy mà giật mình dấu vết xóa đi hơn nữa, chỉ chứa tân thổ dấu vết cùng trong không khí không thể tan hết máu tanh. Làm xong tất cả những thứ này, sắc trời đã hơi tỏa sáng. Chương 43, Vũ Văn Hóa Cập không cam lòng, Thạch Chi Hiên nguy hiểm cỡ nào? Chương 43, Vũ Văn Hóa Cập không cam lòng, Thạch Chi Hiên nguy hiểm cỡ nào? Bàng Bạch Phát đứng ở trong viện, nhìn Đông Phương nổi lên ngân bạch sắc, ánh mắt thâm thúy. Trải qua này một đêm lôi đỉnh bạn quân giết ngược lại, lần này âm nhu bị triệt để nát tan, nó tụ tập giang hồ thế lực tổn thất nặng nề, liền tông sư cấp tịch Trần đều rơi vào cái trọng thương tàn phế, chật vật chạy trốn hạ tràng. Tin tức này tuyệt đối không che giấu nổi, chẳng mấy chốc sẽ lấy so với trước càng mãnh liệt tốc độ chuyển khắp thiên hạ. Này không thể nghi ngờ là đối với người âm nhu đả kích nặng nề nhất, cũng là hướng về sở hữu trong bóng tối rình người, phát sinh nghiêm khắc nhất cảnh cáo, Phục Hy tiểu viện không thể trêu chọc. Bàng Bạch Phát tiếng đàn huyền công, nắm giữ đủ để lay động tông sư, diện đại cô tinh nhuệ thực lực khủng bố. Giang Đô Cung, cấm quân đại doanh, mật thất. Ánh đến đem Vũ Văn Hóa Cập tái nhợt vặn bẹo khuôn mặt, chiếu rọi đến lúc sáng lúc tối. Trước mặt hắn trên bàn trà, mở ra một phần mới vừa đưa tới, nét mực chưa khô mật báo, mặt trên tỉ mỉ ghi chép Phục Hy tiểu viện huyết chiến khốc liệt kết quả. Gần 90 tên hào thủ, bao quát Hướng Ba Thiên, Chính Văn Nguyên, toàn quân bị diệt. Vũ Văn Hóa Cập âm thanh, như là từ trong hàm răng bỏ ra đến, mang theo khó có thể tin tưởng run rẩy cùng nột ngạt đến mức tận cùng nổi giận, tịch trần. Lao quân quan chủ, thông sư bên trong cảnh huyễn, độc tu vi, chật vật bỏ chạy, thương thế không rõ. Hắn cũng lại không khống chế được, một quyền mạnh mẽ nện ở cứng rắn gỗ mun án trên, bàn trà theo tiếng vỡ vụn, vụn gỗ tung tóe. Rát rưởi, một đám rát rưởi. Vũ Văn Hóa Cập gầm thét lên, trên trán nổi gân xanh, gần 90 người, thêm vào một cái tông sư bên trong cảnh, đi giết một người, dĩ nhiên rơi vào như vậy hạ trạng. Cái kia Bàng Bạch Phác lẽ nào là tông sư viên mãn thậm chí đại tông sư hay sao? Trương Sĩ Hòa nơm nớp lo sợ địa đứng ở phía dưới, không dám thở mạnh, sắc mặt đồng dạng trắng xám. Kết quả này vượt xa khỏi hắn xấu nhất dự đoán. Tướng quân bất giận. Trương Sĩ Hòa tối nghĩa địa mở miệng, cái kia Bàng Bạch Phác cầm công quỷ quyệt khó lường, đã là xác thực không thể nghi ngờ. Càng đáng sợ chính là, căn cứ lúc đó ẩn nút bên trái gần thai mắt Trần Thuận, bên cạnh hắn cái kia cô gái bí ẩn, có thể kéo dài không ngừng đột nhiên xuất hiện, biến mất, phối hợp không kẽ hở, khó lòng phòng bị. Chuyện này đã không tầm thường võ công có thể giải thích. Vũ Văn Hóa Cập đột nhiên quay đầu, màu đỏ tươi con mắt gắt gao tập trung Trương Sĩ Hòa, ý của ngươi là, chúng ta đã đến không phải tấm sát, là Diêm Vương Điện. Trương Sĩ Hòa mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, tướng quân, việc đã đến nước này, tổn thất nặng nề, tin tức tuyệt đối phong tỏa không được. Chúng ta giờ khắc này có bất luận động tác gì, đều khả năng cực lớn bại lộ. Hơi động không bằng một tĩnh. Trải qua này chiến dịch, Bàng Bạch Phác hung danh đem kinh sợ thiên hạ, trong ngắn hạn, trừ phi phái đại quân hủy diệt, bằng không chúng ta không cách nào cùng với chính diện là địch. Vũ Văn Hóa Cập lồng ngực chập trùng kịch liệt, hắn làm sao thường không hiểu đạo lý này? Tổn thất nhân thủ có thể lại mời chào, nhưng nếu đem sự tình đặt ở chỗ sáng, đắc tội chết như vậy một cái thủ đoạn bị dị, thực lực khủng bố, còn rõ ràng không theo lẽ thường ra bài kẻ địch, hậu quả quá nghiêm trọng. Đặc biệt là đối phương tựa hồ không để ý quy tắc, trả thù lên không tiên rẻ gì. Hắn Vũ Văn Việt cành lá xung xuê, tộc nhân đông đảo, không cách nào làm được toàn vị trí bảo vệ quanh. Hắn ép buộc chính mình tỉnh táo lại, hít sâu mấy hơi thở, âm thanh khàn khàn mà âm trầm, truyền lệnh: chúng ta sở hữu nhằm vào Bàng Bạch Phát hành động, toàn bộ đình chỉ. Ẩn nút cơ sở ngầm, không có ta mệnh lệnh, không cho có bất kỳ cử động. Mặt khác, nghĩ biện pháp, đem tham dự việc này giấu vết mặt đến càng sạch sẽ, tuyệt không có thể khiến người ta nắm lấy nhược điểm, chúng ta vẫn chưa thể bại lộ. Hắn dừng một chút, trong mắt lóe ra hết sức không cam lòng cùng một tia ẩn ưu, tạm thời tha cho hắn hung hăng mấy ngày, đợi ta thăm dò nội tình của hắn, tìm tới khắc chế hắn cái kia tà môn âm công cùng cô gái kia quỷ dị thân pháp biện pháp. Lại nói, thời khắc này, ngông cuồng tự đại Vũ Văn Hóa Cập, lần thứ nhất đối với một người sản sinh sâu sắc kiêng kỵ, thậm chí là hoảng sợ. Trời mới vừa tờ mờ sáng, Phục Hy bên trong tiểu viện ở ngoài vết máu chưa hoàn toàn dọn dẹp sạch sẽ, trong không khí còn tràn ngập nhàn nhạt mùi máu tanh. Cửa viện đóng chặt, hoàn toàn tĩnh mịch. Một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân từ xa đến gần, đứng ở ngoài cửa viện. Người tới vẫn như cũ là cái kia thân nho nhã thường phục, khí chất ôn hòa, chính là Bùi Củ. Hắn vẫn chưa lập tức gõ cửa, mà là lặng lặng đứng thẳng chốc lát, cẩn thận cảm thụ trong không khí lưu lại năng lượng loạn lưu cùng cái kia như có như không máu tanh. Ánh mắt của hắn thâm thúy, không nhìn ra hỉ nộ. Bang tiên sinh, Bùi Củ mạ muội, sáng sớm tới chơi có thể hay không vừa thấy. Tiếng nói của hắn trước sau như một dịu êm, đánh vỡ ánh bình minh trước kiến tĩnh. Biến động mệnh số 1, 1, 1. Lược thắng bán tử vầng sáng cưỡng chế gợn sóng. Khóa chặt mục tiêu, Thạch Chi Hiên, dị thường trạng thái, mục tiêu cảnh giới, tiên tiên đỉnh phong. Tông sư sơ cảnh. Tông sư bên trong cảnh. Tông sư đỉnh điểm, lóe lên một cái rồi biến mất. Hạ xuống tông sư sơ cảnh. Kéo dài dị thường chập trùng bên trong vầng sáng tiêu hao quy tắc, nhân mục tiêu trạng thái dị thường mà dày đặc cắt, mỗi lần cảnh giới tầng cấp nhảy vọt hoặc rơi xuống, đều tiêu hao biến động mệnh số 1 điểm. Trong viện, Bàng Bạch phát tâm thần tập trung cao độ, lập tức chặt đứt vầng sáng liên tiếp. Vẹn vẹn chỉ là thử nghiệm khóa chặt này ngăn ngắn mấy cái trước mắt, không ngờ bỗng dưng tiêu hao 5 điểm quý giá biến động mệnh số. Nay còn chưa chân chính giao chiến, thậm chí chưa lộ ý, vẹn vẹn là cảm ứng nó trạng thái, liền trả giá như vậy đánh đổi. Hắn chậm rãi mở mắt ra, trải qua một đêm điều tức, tiêu hao chân khí đã khôi phục hơn nữa, nhưng tinh thần nhân vừa mới tình huống khác thường mà khỏi phát cảnh giác. Hắn sớm biết, cửa ải này trung quy một tới, nhưng không ngờ đến nó trạng thái quỷ dị như thế vướng tay chân. Cùng người này giao thủ, thắng bại tạm thời bất luận, riêng là này nhân nó tinh thần phân liệt, cảnh giới chập trùng bất định, mà dẫn đến vầng sáng kịch liệt tiêu hao, chính là một hồi cực không có lời tiêu hao chiến. Bùi cùng mời tiến vào. Bàng Bạch phát âm thanh bình tĩnh tao nhã, nghe không ra bất kỳ sóng lớn. Cửa viện không gió tự mở. Bùi Củ cất bước mà vào, ánh mắt đảo qua trong viện tuy rằng trải qua thanh lý nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra kịch liệt tranh đấu dấu vết mặt đất, cuối cùng rơi vào ngồi xếp bằng trên băng đá, khí tức trầm ngưng Bàng Bạch phát trên người. Xem ra, đêm qua nơi đây khá là náo nhiệt. Bùi Củ nhàn nhạt mở miệng, nghe không ra là cảm khái vẫn là thăm dò. Hạng giá áo túi cơm, khoé nhíu người thanh ngộng, đã tiện tay vừa rồi. Bàng Bạch phát ngữ khí hờ hững, phản phất chỉ là đập chết vài con rồi, Bùi công này đến, sẽ không chỉ là vì xem này tàn cục chứ. Bùi Củ khẽ mỉm cười, ở Bàng Bạch phát đối diện ngồi xuống, tiên sinh thẳng thắn thoải mái. Cự này đến, một là xác nhận tiên sinh bình yên, hai là có chút nghi vấn, muốn hướng về tiên sinh tỉnh giáo. Ánh mắt của hắn trở nên sắc bén, phản phất có thể xuyên thấu lòng người, tiên sinh võ công chắc tuyệt, trí kế siêu quần, càng kiêm bên người có kỳ nhân giúp đỡ. Quan tiên sinh làm việc, bàng quan, rồi lại nhiều lần tham gia vòng xoáy trung tâm. Thứ cự nói thẳng, tiên sinh mong muốn, đến tột cùng vì sao? Là thật muốn tìm mình chủ mà phụ, vẫn là có mưu đồ khác. Đây là trực tiếp nhất chất vấn, bắt nguồn từ Thạch Chi Hiên đa nghi bản tính. Bàng Bạch phát trong lòng biết, giờ khắc này bất kỳ lá mặt lá trái cũng có thể gợi ra đối phương sắc cơ. Hắn đón nhận Bùi Củ ánh mắt trong suốt mà thâm thúy, Bùi công cũng biết, thế gian này khó nhất cũng không phải là theo đuổi cực hạn sức mạnh hoặc quyền lưu, mà là cân bằng hai chữ. Bùi Củ ánh mắt khẽ nhúc đích, cân bằng. Không sai. Bàng Bạch phát chậm rãi nói, âm dương cân bằng, cương nhu cân bằng, tình lý cân bằng. Thí dụ như một môn tuyệt thế công pháp, theo đuổi cực hạn sát thương, cố nhiên uy lực vô cùng, nhưng nếu không cách nào cân bằng nó mang đến lệ khí cùng phản vệ, cuối cùng rồi sẽ thương tới tự thân, thậm chí lạc lối bản tâm, tạo thành không thể cứu vãn tiên lối. Hắn trong giọng nói một cách uyển chuyển mà chỉ về bất tử ấn pháp dung hợp hoa gian phái cùng bộ thiên đạo công pháp sau tinh thần mầm họa, cùng với bích tu tâm cái chết mang đến vĩnh hằng thương tích. Bùi Củ thân thể mấy không thể sát địa cứng đờ, trong mắt xẹt qua một tia cực kỳ phức tạp tâm tình, có thống khổ, có hồi ức, càng có một loại bị đâm trúng tâm sự băng lạnh sát ý, nhưng rất nhanh lại bị mạnh mẽ đè xuống. Hắn nhìn chòng chọc vào Bàng Bạch Phát, thiên sinh tựa hồ có ý riêng. Bàng Bạch Phát phảng phất không thấy hắn cái kia trong nháy mắt dị thường, tiếp tục nói, pháp vị trí cầu cũng không phải là đơn giản phụ tá người phương nào, cũng không phải xưng bá một phương, mà là hy vọng có thể tại đây tan vỡ thế gian, tìm được một đường thời cơ, hay là có thể thúc đẩy một loại tân cân bằng. Sự cân bằng này cần vượt qua thiên kiến mẹ phái, cần đại trí tuệ, đại quyết đoán. Còn có thể thành công hay không, pháp cũng không hoàn toàn chắc chắn, chỉ mong ý thử một lần. Chỉ không muốn thấy thiên hạ này rơi vào càng sâu hỗn loạn. Hắn lời nói này vừa cho thấy chính mình có càng cao hơn theo đuổi, ám chỉ lý giải Thạch Chi Hiên mâu thuẫn cùng thống khổ, lại sẽ chính mình đặt một cái nhà thám hiểm mà không phải người cạnh tranh vị trí, hạ thấp đối phương địch ý. Bùi Củ trầm mặc một lúc lâu, mới chậm rãi nói, tiên sinh chí hướng, quả nhiên không phải người thường có khả năng cùng. Chỉ là con đường này, trải rộng bụi gai, hơi bất cẩn một chút, chính là vạn kiếp bất phục. Vì lẽ đó càng cần phải như Bùi công như vậy, am hiểu sâu bình hành chi đạo người, cộng đồng thăm dò. Bàng Bạch phát thuận thế tung cành ô liu, giọng thanh khẩn, phát vô ý cùng bất luận người nào là địch, chỉ hy vọng tại đây trong quá trình, có thể cùng khắp nơi thành phần tri thức, duy trì một loại, không xâm phạm lẫn nhau, thậm chí có hạn hợp tác hiệu ngầm. Dù sao, mục tiêu của chúng ta cũng không phải là hoàn toàn đối lập. Trong viện rơi vào một loại vi diệu yên tĩnh. Hai cái hàng đầu người thông minh đang tiến hành không hề có một tiếng động giao chiến. Cuối cùng, Bùi Củ trên người cái kia cố mơ hồ sát khí dần dần tiêu tan. Hắn sâu sắc nhìn Bàng Bạch phát một ánh mắt, tựa hồ muốn đem người này triệt để nhìn đấu. Hắn phát hiện, người trẻ tuổi trước mắt này, không chỉ có thực lực sâu không lường được, tâm tư càng là kín đáo đến đáng sợ, hơn nữa tựa hồ thật có thể lý giải nội tâm hắn nơi sâu xa nhất dãy rủa. Làm một cái nhìn không đấu, giết chết đánh đổi to lớn, mà khả năng cũng không phải là tử địch người, hiện tại ra tay toàn lực, cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Tiên sinh nói như vậy, khiến người tỉnh ngộ. Bùi Củ đứng lên, khôi phục cái kia phó nho nhã tư thái, hôm nay phải dậy, hy vọng tiên sinh tự lo lấy. Dứt lời, hắn xoay người rời đi, bước tiến vẫn như cũ thong dòng, nhưng bóng lưng nhưng lộ ra một tia cô tịch cũng phức tạp. Bàng Bạch phát nhìn hắn biến mất phương hướng, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Hắn biết, cửa hải này xem như là hiểm hiểm quá khứ. Chương 44, bỏ lại một viên bom liền đi. Chương 44, bỏ lại một viên bom liền đi. Thạch Chi Hiên sau khi rời đi không lâu, Bàng Bạch phát đẩy ra cửa viện, ánh mắt tìm đến phía xa xa góc đường. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng chính nhận ở chỗ kia, sốt sắng mà quan sát một đêm, giờ khắc này thấy Bàng Bạch Phát vẫy tay, vội vã chạy tới, trên mặt mang theo vẻ bại cùng lo lắng. "Tiên sinh, ngươi còn thật?" Hai người gấp giọng hỏi, con mắt không được địa hướng về trong biệt phiêu, tuy rằng thanh lý quá, nhưng này dày đặc mùi máu tanh cùng tranh đấu dấu vết là dấu không được người. "Buồn công tử không ngại." Bàng Bạch Phát ngữ khí bình thản, "Các ngươi đi làm một chuyện. Tiểu Trọng, ngươi đi xin mời Lý Việt Lý Tú Ninh tiểu thư, Tống Việt Tống Lỗ tiên sinh, còn có Dương Châu tổng quản lý Chi Thắng, Tiểu Lăng, ngươi đi xin mời Từ Hàng Tĩnh trai sư Phi Huyền, Âm Bí phái Hoàn Loan, còn có Tào Hiến Lao tiên sinh cùng hắn đệ tử Lý Thiện. Xin bọn họ buổi trưa qua đi, tới đây một lời." Hai người sững sờ, không nghĩ đến tiên sinh lại muốn một lần đồng thời thấy nhiều như vậy đại nhân vật, chỉ sợ lại là một làn sóng sóng lớn nhất lên, nhưng không dám hỏi nhiều, lập tức lĩnh mệnh mà đi. Bàng Bạch Phát một lần nữa đóng lại cửa viện, đi trở về thư phòng, chuẩn bị đầy đủ văn phòng tứ bảo, nhắm mắt trầm tư chốc lát, nghiêm lên bút lông, một phần áng hùng văn vung lên mà liền, bảng công vấn thiên hạ may nghe thiên đạo tuần hoàn, nhân đạo cũng thế. Còn lại đêm quan sát ngôi sao Hán, chú lãm phần điện, chưa chắc không nghiệm quyển tờ giải, lã chã thế giới. Tự tam hoàng mở bật, ngũ đế rủ xuống thường, hạ đỉnh thương gì, chu lễ tần pháp, lượng Hán khí tượng, ngụy tần khí khái, thậm chí nam bắc phân cương, tùy thống hoàn vũ. Huy hoàng sử sách, không khác nào vạn quyển. Nhưng mà nghiên cứu đại yếu, có điều trị loạn hương thế bốn chữ mà thôi. Dùng cái gì hiên biên phạt si vưu mà thiên hạ đình, đến hạ kiệt thì lại ao rượu dừng thịt. Dùng cái gì thành thang cách hạ mệnh mà triệu dân duyệt, đến thương trụ thì lại bảo cách doanh hướng. Dùng cái gì văn võ chu công chế lê mua bùi, đến ưu lệ thì lại phong hỏa hí chư hầu. Dùng cái gì thất hùng cùng nổi lên, trung quy nhất thống, đến hai thế tức sụp đổ. Dùng cái gì hán gỗ tỷ ba thước kiếm bình định, đến hoàn linh thì lại thập thường thị loạn chính. Dùng cái gì ngụy vũ hành giáo phú thơ, tấn vũ trộn lẫn tư phương, thoáng qua tức bát vương hỗn loạn, nam hồ trả đạp. Dùng cái gì nam triều kim phấn, bắc triều khói lửa, trung quy dương thị nhất thống, mà mở hoàng chi trị chưa 30 năm, thiên hạ phục hung hăng như này. Ô hô, nay trị loạn hương thế chi tuần hoàn, thế nào nhật nguyệt lên xuống, hạ qua đông đến, nhưng lại không có một đời có thể miễn. Ngắn thì mấy chục năm, trường cũng bất quá 300 xuân thu, tổng khó thoát do trị mà loạn, do thịnh mà suy trì định số. Huy hoàng sử quyển, vết máu chưa khô, để khóc vẫn còn, chẳng lẽ ta hoa hạ tử tôn, nhất định ở đây trong luân hồi vĩnh viễn chìm nổi, không thể siêu thoát. Hoặc gọi là, ở đức không ở đỉnh. Nhưng mà hạ vũ thương thang, há vô đức tử. Dùng cái gì tử tôn thất đức mà rơi quyết mệnh. Hoặc gọi là, ở pháp không ở người. Nhưng mà tần pháp nghiêm minh, hán luật nghiêm ngặt, dùng cái gì pháp rũ mật mà quốc rũ suy. Hoặc gọi là, ở hiền không ở quân. Nhưng mà y doan chu công, gia cắt cao quính, dùng cái gì hiển tướng xuất hiện lớp lớp, khó vãn xu hướng suy tàn. Hoặc gọi là, ở dân không ở quan. Nhưng mà dân tâm như nước, có thể trở thuyền lật thuyền, dùng cái gì thái bình lúc cam nó thực, loạn ly lúc đổi con thực. Nghiên cứu căn nguyên, há chế độ chi tệ chưa trừ, há lòng người chi tư chưa khắc, há phân phối từ thế chưa công, há giao hoa chi đạo không rõ, há quân thần tướng nghi, trên dưới tướng ông, há thổ địa kiêm định, cường hào ác bá lớn mạnh, há một bên hoạn nội ưu, giao tướng bức bách, há thiên đạo thật còn, doanh hư lưu mấy, phát bất tài, cả gan khấu hỏi muôn dân, như này căn bản đại hỏi không truy xét, thì lại hôm nay quần hùng tranh giành, cho dù quyết ra tân chủ, đơn giản tái diện hắn cao quang vũ cố sự. Nhưng mà nhiều thì 300 năm, chúng ta tử tôn, há không phải lại lịch đổi con mà ăn, bạch cốt tế giã chi thẳng kịch. Như vậy luân hồi, ý nghĩa ở đâu? Nay chỉ loạn tuần hoàn cái chết kết, đến tột cùng giải thích thế nào? Đối phương ổn định và hòa bình lâu dài chi lương vương, đến tột cùng ở đâu? Nguyễn Thiên Hạ kẻ sĩ, cộng tư chi, cộng biện chi, cộng cầu chi. Chớ khiến hậu nhân vĩnh viễn trầm luân vậy. Huyền thượng phục hy Bàng Bạch Phát cẩn thư biết thôi, Bàng Bạch Phát lại sao chép thập phần, mặc làm sao cuốn lên thu vào trong tay áo. Buổi trưa qua đi, phục hy tiểu viện lại lần nữa náo nhiệt lên. Lý Tú Ninh, Tống Lỗ, Quý Chỉ Thắng tới trước, sau đó Sư Phi Huyên bồng bềnh mà tới, Hoàn Loan cũng mang theo một tia hiếu kỳ cùng đề phòng hiện thân, cuối cùng là Tào Hiến cùng Lý Thiện. Mọi người vẻ mặt khác nhau, hiển nhiên đều đã biết được đêm qua kinh biến. Trong viện tuy kinh thanh lý, nhưng trong không khí như cũ tràn ngập nhàn nhạt, khó có thể triệt để tan hết mùi máu tanh. Tống Lỗ, Sư Phi Huyên, Hoàn Loan các cao thủ mũi thở khẽ nhúc đích, tâm thần tập trung cao độ, đối với Bàng Bạch Phát thực lực ước định lại tăng lên một tầng. Đa tạ chư vị thưởng quang đến đây. Bàng Bạch Phát đi thẳng vào vấn đề, đêm qua việc, nói vậy chư vị đã có nghe thấy. Phát vô ý khoe khoang, chỉ muốn nhờ vào đó cho thấy, phát có lực lượng tự bảo vệ, không sợ bất kỳ khiêu khích, phát lo liệu ý định ban đầu, vô ý chủ động cùng bất kỳ bên nào là địch. Ánh mắt của hắn đảo qua mọi người, hôm nay xin mời chư vị tới, là có hai sự cho biết. Một trong số đó, phát ít ngày nữa sắp rời đi Dương Châu, đi đến Lạc Dương. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh. Úy Chỉ Thắng hơi thay đổi sắc mặt, Tống Lô vuốt râu tay dừng một chút, Lý Tú Ninh trong mắt tinh quang lóe lên, Sư Phi Huyên cùng Hoàn Loan thì lại lộ ra suy tư vẻ mặt. Bàng tiên sinh muốn đi Lạc Dương. Lý Tú Ninh trước tiên mở miệng, trong lòng cấp tốc tính toán việc này đối với Lý Việt ảnh hưởng. Không sai. Bàng Bạch Phát gật đầu, Dương Châu mặc dù tốt, chung không phải chỗ ở lâu. Lạc Dương chính là thiên hạ trung tâm, hoặc có thể càng rõ ràng địa thấy rõ này thời loạn lạc mạch lạc. Trước khi đi, cùng chư vị một hồi, cũng là hy vọng hóa giải một chút hiểu lầm. Phát chuyến này, chỉ vì tâm đạo, không vì là kết toán. Vọng chư vị biết được. Sư Phi Huyên tạo thành chưa thập nói, tiên sinh chí hướng cao xa, Phi Huyên khâm phục. Chỉ mong tiên sinh chuyến này, thật có thể tìm được tế thế lương vương. Trong lòng nàng nghĩ tới nhưng là, Bàng Bạch Phát người này quá mức khó lường, hắn đi Lạc Dương, tính trai cần càng thêm quan tâm Tokyo hướng đi. Hoàn Loan cười duyên một tiếng, ánh mắt nhưng sắc bén, bàng công tử vậy thì phải đi. Thật là khiến người ta không muốn đây. Có điều Lạc Dương càng náo nhiệt, nói không chắc chúng ta rất nhanh lại sẽ gặp mặt nhà. Nàng thầm nghĩ, âm quý phái ở Lạc Dương cũng có căn cơ, vừa vặn có thể mượn cơ hội này tiến một bước tiếp xúc. Tống Lô trầm giọng nói, tiên sinh vừa đã quyết định, Tống Mô cầu chúc tiên sinh thuận buồm xuôi gió. Như con đường lĩnh nam, cần phải để ta Tống Việt một tận tình địa chủ. Hắn quyết định lập tức đưa tin cho đại ca Tống Quyết, bàng bạch phát hướng đi có biến, Tống Việt sách lược cũng cần điều chỉnh. Vĩ Trì Thắng tâm tình phức tạp, chắp tay nói, tiên sinh bảo trọng. Hắn ước gì vị này sát thần sớm một chút rời đi Dương Châu, nhưng lại lo lắng hắn đi Lạc Dương gặp khuấy lên càng to lớn hơn phong vân, ảnh hưởng Vũ Văn Việt đại kế. Tao hiến nhưng là cảm khái, bàng công lúc này đi, Dương Châu văn đàn thất sát rồi. Lao phu chỉ có chờ đợi ngày khác, có thể lại nghe bàng công cao luận. Khác một chuyện, bàng bạch phát nói, từ trong ống tay áo lấy ra từ lâu chuẩn bị tốt bản thảo, phân biệt đưa cho mọi người tại chỗ, cuối cùng một phần cho Khấu Trọng, đây là phát ngày gần đây năm chiều, ly biệt thời khắc, tặng cho chư vị. Tiểu Trọng Tiểu Lăng, hai người ngươi có thể đem này văn sao chép tỏa ra, để thiên hạ thành phần tri thức cộng tư. Mọi người tiếp nhận thư cảo, vẻ mặt khác nhau. Bàng Bạch Phát nói đã nói xong, không cần phải nhiều lời nữa, đối với mọi người khẽ gật đầu, liền xoay người, hai tay phụ lưng, từng bước ung dung đi ra sân, bước lên đường phố, hướng về hướng cửa thành mà đi, bóng người càng đi càng xa, biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Chương 45, về Hoàng Sơn Động Đá yêu sư muội. Chương 45, về Hoàng Sơn Động Đá yêu sư muội. Mọi người nhất thời ngạc nhiên, không nghĩ đến hắn liền làm như vậy giòn gọn gàng địa đi rồi. Ánh mắt không khỏi mà đều rơi vào trong tay bản thảo trên. Tao Hiến trước hết không thể chờ đợi được nữa mà triển khai, Lý Thiện cũng tập hợp sang đấy xem. Mới vừa đọc vài câu, Tao Hiến tay liền bắt đầu run rẩy, đọc được trung gian, đã là lão lệ tung hành, đợi đến đọc xong, hắn càng dầm một tiếng ngã quỵ ở mặt đất, hướng về bàng bạch phát rời đi phương hướng dập đầu, âm thanh nghẹn nào, thánh nhân. Đây là thánh nhân nói như vậy a? Nhắm thẳng vào thiên cổ hưng vong căn nguyên bản. Bàng công. Bàng công chính là thánh nhân tại thế. Chúng ta người đọc sách, quý rồi. Lý Thiện cũng bị văn bên trong khí thế bàng bạc cùng thâm trầm ưu tư chấn động, theo lão sư đồng thời quỳ xuống, trong lòng thiên giang đảo hải. Úy Trì Thắng cao mày nhanh chóng đảo qua văn trường, hắn càng quan tâm thực tế quyền lực, đối với những này thảo luận trị loạn căn nguyên lớn lao tự sự hứng thú không lớn, chỉ cảm thấy này văn tất nhiên gợi ra tư tưởng chấn động, là phiên phước, tiện tay đem bản thảo kín đáo đưa cho bên cạnh người hầu cận, thấp giọng nói, thu cẩn thận, tốc đưa giang đồ cung. Tống Lỗ nhưng là càng đọc vẻ mặt càng nghiêm nghị, hắn nhìn thấy không chỉ có là ưu tư, càng là một loại vượt qua thời đại sức quan sát cùng đánh vỡ tuần hoàn hùng tâm. Hắn cẩn thận mà đem bản thảo cuốn lên, thầm nghĩ trong lòng, này văn học hỏi quá lớn, nhất định phải lập tức hiện đưa cho đại ca. Người này chỉ hướng, e sợ tuyệt đối không phải phụ tá Cảng Vương đơn giản như vậy. Lý Tú Ninh từng câu từng chữ tinh tế phẩm đọc, trên mặt chấn động tột đỉnh. Bản văn chương này cách cục cùng chiều sâu, vừa xa khỏi nàng trước đối với bảng bệnh phát sở hữu tưởng tượng. Này đã không phải đơn giản vương tá tài năng mà là nhắm thẳng vào thiên đạo lòng người đế sư tư cách. Nàng chăm chú nắm bản thảo, quyết định nhất định phải lập tức lấy khẩn cấp nhất phương thức, đem bản văn chương này cùng bảng bệnh phát đi đến Lạc Dương tin tức truyền về Thái Nguyên, nhắc nhở phụ huynh đối với người này coi trọng trình độ, nhất định phải nhắc tới cao nhất. Sư Phi Huyên lặng lặng mà nhìn văn chương, trong suốt tâm hồ nhấc lên sóng lớn. Văn bên trong đối với lịch sử tuần hoàn câu hỏi, đối với lương phương truy tìm, cùng tính trai tế thế an dân lý niệm có tương thông địa phương, nhưng bảng bạch phát thị giác càng siêu nhiên cùng căn bản, mơ hồ có phê phán bao quát tính trai tuyệt đế ở bên trong sở hữu có từ lâu con đường ý vị. Nàng cảm thấy một tia mê man, cũng cảm thấy khiêu chiến thật lớn, đọc thầm một tiếng Phật hiệu, quyết định mau chóng đem việc này báo cáo sư phụ Phạm Thanh Huệ. Hoàn Loan xem xong, đầu tiên là bĩu môi, cảm thấy đến này bảng bạch phát thực sự là yêu khoe chữ, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, văn bên trong đối với trật tự cũ, đối với môn thiệt, đối với cái gọi là thiên mệnh nghi vấn, lại mơ hồ cùng ma môn đánh vỡ ràng buộc tôn chỉ có ám hợp địa phương. Nàng con mắt hơi chuyển động, nghĩ thầm bản văn chương này nếu như lan rộng ra ngoài, chỉ sợ sẽ làm cho những người tự xưng là chính đạo gia hỏa rất đau đầu chứ. Đúng là có thể hảo hảo lợi dụng một chút. Khấu Trọng cùng Từ Từ Lăng nâng bản thảo, tuy không thể hoàn toàn lý giải thâm ý trong đó, nhưng thấy Tào Hiến bực này đại nho đều kích động vì lạy, trong lòng biết tiên sinh lại là một cái ghê gớm đại sự, đối với hắn sùng kính tình đạt đến đỉnh điểm. Bàng Bạch phát bóng người đã biến mất ở đường dài phần cuối, nhưng hắn lưu lại bảng công vấn thiên hạ cùng một mình xa phó Lạc Dương quyết định, dường như tập trung vào bình tĩnh mặt hồ đá tảng ở mỗi một vị thế lực đại biểu trong lòng, gây nên to lớn, kéo dài gợn sóng. Xa xa, một tòa cao lầu trong bóng tối, đùi củ bóng người lặng yên độc lập, hắn nóng nhìn bảng Bạch phát rời đi phương hướng, trong tay nắm một phần chẳng biết lúc nào được bảng công vấn thiên hạ bản sao. Trên mặt hắn không có bất kỳ biểu lộ gì, chỉ có ánh mắt nơi sâu xa, cái kia phân liệt vòng xoáy chuyển động đến càng thêm kịch liệt. Rời đi thành Dương Châu, bảng Bạch phát vẫn chưa trực tiếp lên phía bắc, mà là linh giác và mở thân hình liên tiệm, đem Lăng Ba Vi bộ triển khai đến mức tận cùng, giống như quỷ mị chui vào thành Nam rừng rậm nơi sâu xa. Mấy cái lên xuống, liền đem những người xa xa theo đuôi các đường thám tử, ném đến vô ảnh vô tung, triệt để mất đi tung tích của hắn. Sư Minh, chúng ta trước tiên đi chỗ nào? Cầm trong lòng, Vương Ngữ Yên ý niệm chuyển đến, mang theo thoát ly náo động sau ung dung. Bàng Bạch phát một bên ở giữa rừng cây qua lại, một bên ý niệm đáp lại, trước tiên đi đường vòng về Hoàng Sơn động đá trụ trên 10 ngày 8 ngày. Vừa đến, để Dương Châu việc hảo hảo lên men, nhìn khắp nơi phản ứng. Thứ hai, hắn ngữ khí hơi ngừng lại, mang tới một tia khác ý vị, từ khi chúng ta lại lần nữa đến Dương Châu đến nay, thân ở vòng xoáy trung tâm, điều kiện có hạn, vẫn không thể thân mật. Sư muội, bổn công tử rất muốn yêu ngươi, ngươi có muốn hay không ta? Vương Ngữ Yên ý niệm, nhất thời nổi lên ngượng ngùng bận sóng, thật nửa ngày mới nhẹ giọng đáp, ừm. Nghĩ. Được rồi, tiếng này đáp lại, Bàng Bạch phát cười dài một tiếng, thân hình nhanh hơn nữa 3 điểm, uy tâm tự tiễn. 3 ngày sau, Bàng Bạch Phát ở phức tạp núi rừng con đường bên trong, lại đi vòng thêm vài vòng, linh giác nhiều lần tra xét, xác nhận phía sau không có bất kỳ đồi sau khi, mới dường như về tổ chim ưng giống như, lặng yên ẩn vào cái kia nơi ở vào Hoàng Sơn, bị dây leo cùng loạn thạch che lấp bí ẩn động đá. Bên trong động vẫn như cũ như lúc ban đầu, ôn tuyền mịt mở nhiệt khí, xua tan trên núi hàn thấp, mang đến một mảnh ấm áp yên tĩnh. Bàng Bạch Phát hơi suy nghĩ, bạch quang lưu chuyển, Vương Ngự Yên bóng người, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn. Nàng từ lâu chờ mong thời khắc này, vừa mới hiện thân, không chần chờ chút nào, liền mở hai tay ra thật chặt ôm lấy Bàng Bạch Phát eo, đem chỉnh trương hiện ra đỏ ửng gò má, chôn thật sâu tiến vào hắn man mát trong lồng ngực, âm thanh mang theo chờ đợi run rẩy cũng không muốn xa rời, "Sư Minh, yêu ta." Một lúc lâu, ao ôn tuyền bên trong sóng nước dần bình. Vương Ngự Yên trên gương mặt đỏ ửng chưa lùi, lười biếng tựa ở Bàng Bạch Phát trong lòng, tùy ý ấm áp nước suối bao khỏa thân thể, gò má dán vào lồng ngực của hắn, nghe hắn vững vàng mạnh mẽ như tim, cảm thụ phần này lâu không gặp yên tĩnh cùng thỏa mãn. Hai người này canh giờ một chỗ cùng thân mật, đem Dương Châu mấy tháng qua căng thẳng cùng tính toán đều gột rửa mà đi, hai người hiểu ngầm, cũng càng hòa hợp chặt chẽ. "Sư Minh," nàng nhẹ giọng mở miệng, đánh vỡ bên trong động yên tĩnh, "thừa dịp mấy ngày nay thanh tĩnh, ta nghĩ thử lại thôi diễn một hồi phục ma thần âm đến tiếp sau cùng phá tan, vượt qua tâm ý kết hợp, luôn cảm thấy lần trước tôi diễn còn có chút vướng víu địa phương." Bàng Bạch Phát khẽ bước nàng như là bạch ngọc gò má, gật đầu nói, "Được. Giới này quy tắc trùng thần người cảm lộ cực kỳ trọng yếu. An tâm tôi diễn, bổn công tử hộ pháp cho ngươi, cũng vừa hay bình tĩnh lại tâm tình, cẩn thận suy nghĩ một hồi lạc dương hành trình." Chương 46, âm ầm bạo phát chương 46, âm ầm bạo phát bảng công vấn thiên hạ một xu, dường như tích trữ đầy đủ sức mạnh núi lửa, âm ầm bạo phát, nó sóng xung kích lấy Dương Châu làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng cấp tốc huyết tán ra. Cấm quân đại doanh, mật thất bên trong, Vũ Văn Hóa cập cầm trong tay bản thảo mạnh mẽ ngã xuống đất, còn chưa hết giận, lại bước lên mấy chân, dường như muốn đem cái kia giữa những hàng chữ phong mang triệt để nghiền nát. "Yêu ngôn hoặc chúng, loạn thân tặc tử." Hắn hai mắt đỏ đậm, giận không nhịn nổi, âm thanh nhân cực hạn phẫn nộ mà có vẻ hơi khàn giọng, "Cái gì trị loạn tuần hoàn, cái gì ổn định và hòa bình lâu dài, tất cả đều là dao động của bản, đầu độc lòng người phí lời." Hắn đây là muốn đem thiên hạ hỗn loạn chịu tội, đều quy tội chế độ, quy tội môn thiệt, lòng dạ đáng chém. Trương Sĩ Hỏa túi đầu mà đứng, không dám thở mạnh, thấp giọng nói, "Tướng quân, này văn truyền lưu cực lớn, ảnh hưởng cực xấu. Bây giờ Dương Châu văn nhân sĩ tử, đã có người công nhiên nghị luận, nói Bàng Bạch Phát chính là tái thế thánh nhân, nó nói nhắm thẳng vào thiên đạo. Như mặc cho nó phát triển, cùng lòng người ly tán, cho ta chờ đại đại bất lợi. Thánh nhân, ta muốn để hắn biến người chết." Vũ Văn Hoa cập khuôn mặt dữ tợn, ngực chập trùng kịch liệt, kẻ này chưa trừ diệt, tất cố ý bụng lớn hoạn. Bây giờ hắn văn tên đã lên, như lại để hắn mượn cơ hội tiếp cận Tokyo, bằng nó quỷ quyệt võ công cùng này đầu độc lòng người bản lĩnh, cùng Càng Vương dính líu quan hệ, hậu quả khó mà lường được. Hắn tuy không biết Dương Quảng cụ thể gặp phản ứng ra sao, nhưng một loại bản năng cảm giác nguy hiểm, để hắn ý thức được, nhất định phải đem uy hiếp bóp chết ở này sinh trạng thái. Trương Sĩ Hỏa cảm nhận được chủ nhân cái kia hầu như ngưng tụ thành thực chất sắc ý, thử dò xét nói, "Tướng quân, vậy chúng ta tuyệt không có thể để hắn sống sót đi tới Lạc Dương, càng không thể để hắn có cơ hội mượn đề tài để nói chuyện của mình." Vũ Văn Hoa cập cắn răng đánh gãy, trong mắt lập lòe độc xà giống như băng lạnh ánh sáng, "Trước là chúng ta đánh giá thấp hắn, lần này, nếu không tiếc bất cứ giá nào, ngươi lập tức đi làm một vài việc." Hắn hạ thấp giọng, từng chữ từng câu địa dặn dò, dường như độc xà thổ tín, "Số 1, tăng số người tinh nhuệ nhất băng vệ tử sĩ do vô địch tự mình chọn mang đội, ven đường mai phục, không tiếc đánh đổi, giết chết không cần luật đội. Thứ 2, đưa thư Lạc Dương chúng ta người, nghiêm mật quản chế Cảng Vương phủ cùng sở hữu có thể cùng Bàng Bạch Phát tiếp xúc quan chức, một có gió thổi cổ động, lập tức báo ta. Thứ 3, lan ra tin tức, liền nói Bàng Bạch Phát này văn chính là công kích triều cường, ánh xạ bệ hạ, ý đồ bất chính, đem đánh thành bụng dạ khó lường đồ. Thứ 4, liên hệ ven đường sở hữu cùng chúng ta giao hảo Lục Lâm thế lực, địa phương cường hào ác bá, hứa lấy số tiền lớn quá lớn, để bọn họ ra tay chặn lại. Ta muốn để hắn một đường lên phía bắc, từng bước sắc cơ, nửa bước khó đi." "Phải, tướng quân." "Thuộc hạ vậy thì đi làm, nhất định sắp xếp đến kín kẽ không một lỗ hổng." Trương Sĩ Hỏa lẫm liệt lĩnh mệnh, biết rõ lần này đã là lộ ra kế hoạch, lại không cứu vãn chỗ trống. Mà thành Dương Châu trong ngoài, lại là khác một phen cảnh tượng. Tào Hiến phủ đệ, này 3 ngày đông như chảy hội. Lão lệ tung hoành Tào Hiến, đem Bảng công vấn thiên hạ cung phụng ở thư phòng chính đường, quay về bản thảo lễ bái, xưng là tỉnh thế hàng nói thánh nhân rủ xuống dạy bảo. Hắn đối với đến đây tìm chứng cứ sĩ tử môn, kích động đến âm thanh run rẩy, "Bọn ngươi mà xem, há chế độ chi tệ chưa trừ, há lòng người chi tư chưa khắc, há phân phối tư thế chưa công, nay tam vấn, nhắm thẳng vào các đời suy vòng căn nguyên. Bàng công chi tư đã vượt qua kinh, sử, tử, tập, trực khấu thiên đạo lòng người. Chúng ta đọc sách đến bắt đầu, tại sao đến đây? Không phải là vì tìm kiếm này vạn thế quá bình chi đạo sao? Bàng công con đường mới là chúng ta người đọc sách làm hành con đường a." Lý Thiện các đệ tử càng là đem văn chương sao chép vô số phần, gửi các nơi thư viện, văn hội. Một hồi trước nay chưa từng có tư tưởng báo tác, ở Dương Châu giới trí thức bên trong bá phủ, phong tra tử quán, văn hội thi xã, không người không ở thảo luận Bàng công vấn thiên hạ. Đọc này văn mới biết như thế nào thẹn thùng. Chúng ta thường ngày tranh, có điều là trương cũ tiểu đạo, Bàng công sở hỏi mới là kinh quốc đại nghiệp. Đúng vậy, huy hoàng sử quyển, vết máu chưa khô, để khóc vẫn còn mỗi khi đọc đến đây, liền cảm thấy tim như bị đào cắt. Bàng công là thật sự có đại từ bi người. Nhưng là như vậy nghi vấn các đời chế độ, thậm chí mơ hồ chỉ về hiện nay, có hay không quá mức? Hôn bội. cũng có bảo thủ người lo lắng. Cổ Hủ, nếu không có bảng công bực này nhân vật, ai dám sốc lên này mù loét? Nếu không sốc lên, thì lại làm sao trị liệu? Chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn thiên hạ lại hãm luân hồi sao? Tranh luận dị thường kịch liệt, nhưng Tôn Sùng Bàng Bạch Phát vì là đương đại thánh nhân âm thanh, từ từ chiếm cứ chủ lưu. Hắn hình tượng từ một cái võ công cao cường, trí tuệ cao thâm kỳ nhân, triệt để thăng hoa làm một cái thấy rõ lịch sử, lòng mang thiên hạ tư tưởng cự phách. Loại này danh vọng bắt đầu tràn ra giới trí thức, chạy về phía dân gian. Tuy rằng bách tính bình thường đại thể nghe không hiểu văn bên trong thâm ảo từ ngữ, nhưng có cái gọi bảng công thánh nhân, đang thay chúng ta dân chúng hỏi lão thiên gia, vì sao thói đời đều là không yên ổn tin tức, nhưng lan truyền nhanh chóng, vì là Bàng Bạch Phát phủ thêm một tầng thần bí mà cao thượng vẫn sáng. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng trà trộn ở phố phường bên trong, nghe các loại nghị luận, trong lòng đối với Bàng Bạch Phát kính nể càng là đạt đến đỉnh điểm. Trọng thiếu, ngươi có nghe không? Hiện tại khắp thiên hạ đều đang nói tiên sinh là thánh nhân. Từ Tử Lăng kích động thì thầm. Khấu Trọng dùng sức gật đầu, trong mắt lóe quang, ta liền biết, tiên sinh tuyệt không phải người thường. Này so với làm cái gì đại quan lợi hại có thêm. Chúng ta theo tiên sinh, chuẩn không sai. Thái Nguyên, Đường Quốc công phủ. Bên trong thư phòng, Lý Uyên đem Lý Tú Ninh trước một bước chuyển về mật tin và tự mình mang về bảng công vấn thiên hạ bản thảo, tầng tầng vỗ vào án trên, trên mặt chấn động cùng nghiêm nghị đang dệt. Tú Ninh lúc trước trong thư nói đến đây người chính là tái thế Vũ Hầu hoặc Chi Hòa thị Bích, ta lúc đầu còn cảm thấy quyết đại. Có thể này văn. Này văn. Hắn chỉ vào bản thảo, ngón tay khẽ run, nhắm thẳng vào 300 năm trị loạn tuần hoàn căn nguyên, ý chí ha ở phụ tá một vương một đời. Nó tầm mắt cách cục, vượt xa vương tá tài năng. Lý Kiến Thành đứng hầu một bên, hít sâu một hơi, ngựa khí mang theo trước nay chưa từng có gấp gáp, phụ thân, Tú Ninh phán đoán không có sai sót. Người này khả năng đã không tầm thường mời chào có thể độ. Ý chí đang đánh phá tuần hoàn, nhu đồ chính là vạn thế chi cơ nghiệp. Nếu có thể cho hắn chân tâm giúp đỡ, ta Lý thị. Hắn dừng một chút, hạ thấp giọng, liền chân chính có vấn đỉnh thiên hạ, thậm chí khai sáng bất thế cơ nghiệp sức lực. Nếu bị người khác đoạt được, đặc biệt là Tokyo vị kia cả vương, hậu quả khó mà lường được. Lý Thế Dân ánh mắt sáng quắc, nhiều lần nghiền ngẫm đọc văn trường, trong mắt lập lòe vẻ hưng phấn, phản phất nhìn thấy đi về lý tưởng thế giới bản kế hoạch, há chế độ chi tệ chưa trừ, há lòng người chi tư chưa khắc, há phân phối tư thế chưa công, hỏi rất hay. Hỏi đến tấu triệt. Phụ thân, đại ca, bảng công sở tư, chính là thế dân ngày đêm quanh quẩn đối tâm, nhưng không thể nói do nghi hoặc. Hắn không những nhìn thấy vấn đề, càng đang tìm kiếm cách giải quyết. Người này, tuyệt đối không phải vật trong ao, chính là trời ban ta Lý thị trì bảo vật. Nhất định phải tranh thủ, không tiếc bất cứ giá nào. Lý Uyên chậm rãi ngồi xuống, trong mắt cuối cùng một chút do dự tàn đi, kiên quyết nói, được. Các ngươi đã huynh đệ hai người đều cho rằng như thế. Thế dân, việc này do ngươi toàn quyền phụ trách. Vận dụng chúng ta ở Lạc Dương cùng ven đường tất cả tài nguyên, cần phải ở bảng công đến Lạc Dương sau, ngay lập tức cùng hắn thành lập liên hệ. Thái độ cần phải cung kính, điều kiện. Chỉ cần hắn mở miệng, chỉ cần ta Lý Việt cho nổi, không có không đồng ý. Nhớ kỹ, là giao hảo, là thỉnh giáo, tuyệt đối không thể có nửa phần cưỡng bức tâm ý. Thế dân lĩnh mệnh. Lý Thế Dân trịnh trọng đáp lại, trong lòng đã bắt đầu nhanh chóng tính toán làm sao bố cục. Lý Tú Ninh đứng ở một bên, nghe phụ huynh quyết đoán, trong lòng vừa vì gia tộc có thể coi trọng như vậy Bàng Bạch Phác mà cảm thấy vui mừng, lại có một tia phức tạp tình cảm phun trào. Nàng lại lần nữa triển khai ngày đó áng hùng văn, giữa những hàng chữ bảng bạc ưu tư cùng vượt qua thời đại sức quan sát, làm cho nàng tâm linh chập chờn. Nàng lý trí thượng thanh sở chính mình hô nước cùng gia tộc trách nhiệm, nhưng về tình cảm, cái kia áo trắng như tuyết, trong lúc nói cười chỉ điểm giang sơn hình tượng, đã sâu thâm dấu ấn đáy lòng. Bàng công. Nàng đọc thầm một tiếng, đem một tia thất vọng lặng yên che giấu. Chương 47, nơi đầu sóng ngọn gió bên trên chương 47, nơi đầu sóng ngọn gió bên trên Linh Nam, Tống Việt Sơn Thành. Thiên Đao Tống Khuyết ngồi một mình ma đao đường bên trong, trước người mở ra bảng công vấn thiên hạ đã đóng cửa tĩnh đọc 3 ngày. Đường ở ngoài, Tống Chí, Tống Sư Đạo, Tống Ngọc Chí đều lặng lặng chờ tin tức. Rốt cục, đường cửa mở ra. Tống Khuyết chậm rãi đi ra, trên mặt không gặp vẻ bại, phản có một loại gặp phải chi kỷ vui sướng cùng thâm trầm. Hắn thở dài một tiếng, đối với đệ tử nữ nói, ta Tống Khuyết một đời, theo đuổi đao đạo cực hạn, muốn lấy tay bên trong chi đao, chém phá hư vọng, thấy ta đúng như. Nhưng mà người này chi tư đã vượt qua đao kiếm tranh chấp, nhắm thẳng vào văn minh hưng suy chi bản đánh vỡ tuần hoàn. Ha ha, được lắm đánh vỡ tuần hoàn. Nó tâm trí chi to và rộng, cùng ta chi xá đao ở ngoài, lại không có vật gì khác thực khắc thường khúc cùng công tuyệt diệu, đều là theo đuổi trung cực siêu thoát. Ánh mắt của hắn sắc bén địa nhìn về phía Tống Sư Đạo cùng Tống Ngọc Chí, Sư Đạo, Ngọc Chí. Trước đây để cho các ngươi kết giao, là coi trọng kỳ tài. Bây giờ, ta mệnh các ngươi, không tiếc bất cứ giá nào, chân tâm giao hảo bảng bại phát. Hắn không những là ta Tống Việt bằng hữu, càng là ta Tống Khuyết hiếm thấy chi chí kỷ. Hắn như ngộ nguyên an, Tống Việt cần ngay lập tức gấp rút tiếp viện. Tống Ngọc Chí nghe vậy, khuôn mặt thanh tú ửng đỏ, không nhịn được bật thốt lên, cha, cái kia, vậy nếu như cần phải, con gái đồng ý. Nàng âm thanh càng nói càng nhỏ, nhưng ý tứ đã minh. Tống Khuyết sâu sắc nhìn con gái một ánh mắt, vẫn chưa trực tiếp trả lời, chỉ là nói, chân tâm giao hảo, cũng không phải là chỉ là thông gia thủ đoạn. Nhưng nếu tình vị chỉ đến, vi phụ cũng không ngăn trở. Then chốt ở chỗ, muốn cho bảng công cảm nhận được ta Tống Việt thành ý cùng cách cục, cũng không tầm thường môn phiệt có thể so với. Tống Sư Đạo nghiêm nghị đáp, phụ thân yên tâm, sư hiểu rõ bạch, định lấy thành chờ đợi, tuyệt vô hư sức. Đế Đạc Phong, Phạm Thanh Huệ cầm trong tay kinh văn phó bản, đứng yên một lúc lâu, khí thế quanh người như không hề lay động, nhưng ánh mắt nơi sâu xa, nhưng xẹt qua trước nay chưa từng có nghiêm nghị. Sư Phi Huyên đứng hầu một bên, cũng cảm nhận được sư phụ tâm cảnh gợn sóng. Phi Huyên, Phạm Thanh Huệ chậm rãi mở miệng, âm thanh kỳ ảo nhưng mang theo trầm trọng, này văn đã không tầm thường lo nước thương dân tác phẩm. Nó nghi vấn các đời chế độ, khấu vấn tiên sai người tâm, nhìn như tìm kiếm đáp án, kỳ thực là ở giao động ta tính trai đại tiên tuyển đế căn cơ. Như người người đều tin tuần hoàn khó phá, như người người đều nghi minh chủ là có hay không có thể mang đến ổn định và hòa bình lâu dài, ta tính trai mấy trăm năm qua lo liệu lý niệm, đem dùng cái gì tự xử? Sư Phi Huyên nhẹ giọng nói, sư phụ, bảng công chi luận, tuy kinh thế hai tụ, nhưng cũng khiến người tỉnh ngộ. Hay là cái gì? Phạm Thanh Huệ đánh gãy nàng, ánh mắt như điện, hay là ta tính trai con đường cũng không phải là duy nhất. Phi Huyên, không nên dao động đạo tâm. Ta tính trai chọn chủ, chính là muôn dân chọn một đối lập hiền minh chi quân, kết thúc thời loạn lạc, đã là lớn lao công đức. Nhưng mà bảng bạch phát sở cầu, là dễ trừ thời loạn lạc chi nhân, ý chí tuy hồng, nhưng gần như hư vọng, càng dễ dàng lôi kéo người ta đi vào lạc lối, hoặc trở thành người dã tâm chi công cụ. Nàng kiên quyết nói, ngươi nhất định phải lập tức lại lần nữa xuống núi, đi đến Lạc Dương. Chờ bang bạch phát đến, tìm cơ hội cùng hắn tiến hành một hồi liên quan với thiên đạo lòng người trị loạn chính diện luận chiến. Cần phải ở người trong thiên hạ trước mặt, tỏ rõ ta tính trai lập trường, tỏa nói nhuệ khí, dẫn dắt dư luận. Người này tư tưởng oai hiếp, đã vượt xa bất kỳ bên nào chư hầu. Sư Phi Huyên trong lòng hơi chấn động, cảm nhận được nhiệm vụ gian khổ, tạo thành chữ thập con người, đệ tử tuân mệnh. Âm quý phái, Trúc Ngọc Nghiên cười duyên liên tục, đầu ngón tay xẹt qua bản thảo, được. Thật một phần bảng công vấn thiên hạ. Đem những người tiêu bảng nhân nghĩa đạo đức ngụy quân tử cùng thế gia môn phiệt gốc gác đều xốc sạch sành sanh. Cái gì thiên mệnh sở quy, cái gì đời đời trung lương, có điều là lừa đời lấy tiếng. Này văn, chính hợp ta thánh môn đánh vỡ tất cả ràng buộc tâm ý. Hoàn Loan trong mắt dị thải liên tục, cười nói, sư phụ nói đúng lắm. Vừa vặn có thể nhờ vào đó văn, trắng trận tiên dương, để người trong thiên hạ nhìn, bọn họ tôn sùng trật tự, là cỡ nào không thể tả. Bàng bạch phát người này, thực sự là càng ngày càng thú vị. Trúc Ngọc Nghiên gật đầu, nếu hắn mở miệng để Thanh Nhi làm liên lạc người, cái kia liền biết thời biết thế. Thanh Nhi. Bạch Thanh Nhi tiến lên một bước, kính cẩn nói, đệ tử ở. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi liền thường theo Bàng Bạch Phát phụ cận, minh vì là liên lạc, thật là giám thị cùng lôi kéo. Lấy hết tất cả khả năng, thăm dò nội tình của hắn cùng chân thực ý đồ. Như hắn có thể vì ta thánh môn sử dụng, điều kiện theo hắn mở. Trúc Ngọc Nghiên phân phó nói, vừa nhìn về phía Hoàn Loan, Hoàn Loan, ngươi từ bên tiếp ứng, trọng điểm đối phó Từ Hàng tĩnh trai người. Vâng, sư phụ. Hai nữ cùng kêu lên đáp. Lui ra bí điện, Hoàn Loan nhìn bên cạnh tựa hồ có hơi không giống nhau Bạch Thanh Nhi, trong lòng không thể giải thích được nổi lên một tia ghen tuông, nửa thật nửa giả địa trêu nói, Thanh Nhi sư muội, lần này nhưng là được rồi mỹ xoa, có thể thường theo vị kia bảng công quảng trường, trái phải. Nhưng chớ có bị người ta mê tâm hồn, đã quên sư môn nhiệm vụ nhà. Bạch Thanh Nhi cúi đầu, che đậy đi trong mắt vẻ mặt, nhẹ giọng nói, sư tỷ nói giỡn, Thanh Nhi không dám. Trong lòng nàng lại nói, hắn truyền cho ta thần công, cho ta hy vọng, như ám dạ minh đèn. Hắn yêu nhất là Vương cô nương, ta tự biết xa xa không kịp, chỉ cầu có thể theo hắn, thấy hắn thực hiện hoài bão, liền hài lòng. Phần này quý mến cùng cảm ơn, đã lặng yên cắm dễ. Ngoa cương trại, Lý Mật đem sao chép văn chương thả xuống, sắc mặt nghiêm nghị, đối với định lượng, Thẩm Lạc Nhạn, từ thế tích mọi người nói, Bàng Bạch Phát vào Lạc Dương, hỏa phúc khó liệu. Nó danh vọng như mặt trời ban trưa, nếu bị Càn Vương sử dụng, dù cho chỉ là trên danh nghĩa chống đỡ, Tokyo dân tâm sĩ khí chắc chắn đại trấn, cho ta Ngoa cương bước kế tiếp kế hoạch rất là bất lợi. Thẩm Lạc Nhạn đôi mi thanh tú cao lại nói, mật công lo lắng thật là. Người này tư tưởng rất có kích động lực, như hắn ở Lạc Dương đứng vững gót chân, chỉnh hợp lưu thủ thế lực, khủng thành ta đại họa tâm phúc. Nhất định phải nhanh chóng lưu tính, hoặc lôi kéo, hoặc phá hoại nó cùng Tokyo thế lực kết hợp. Từ thế tích trầm ngâm nói, trước mắt ta quân trọng tâm vẫn còn củng cố hiện hữu địa bàn, trực tiếp cùng bảng bạch phát xung đột không sáng suốt. Có thể trước tiên phái mật thám lẻn vào Lạc Dương, mật thiết giám thị nó hướng đi, gặp lại tùy cơ hành sự. Nếu có thể tìm nó kẽ hở, hoặc có thể ly gián hắn cùng Tokyo quan hệ. Định lượng đánh nhịp nói, liền ý tích anh em nói. Bàng Bạch Phát là một nhân vật, nhưng hóa cương cơ nghiệp càng quan trọng. Không thể để cho hắn hỏng rồi chúng ta đại sự. Hà Bác Đậu Kiến Đức đối với bản thảo trầm tư một lúc lâu, đối với Lăng Kính than thở, nếu thật có thể đánh vỡ này tuần hoàn, mới thật sự là đại công đức. Giang Hoài Đỗ Phục Y vò đầu nói, này văn chương nghe được lao tử não nhân đau, có điều thật giống rất lợi hại dáng vẻ. Phù Công trong mắt thì lại né qua tham lam ánh sáng, lại lần nữa cảm thấy đến nếu có thể đến người này sự giúp đỡ, Giang Hoài Quân tất có thể thoát thai hoàn cốt. Giang Đô Cung tầm điện, nồng nặc mùi thuốc pha tạp vào Long Tiên Hương, nhưng cũng không lấn át được cái kia cỗ từ trong xương lộ ra suy yếu khí tức. Dương Quảng giữa dựa vào Long trên giường nhỏ, sắc mặt vàng như nghệ, hốc mắt hăm sâu, cả người xem một bộ bị rút khô tinh khí thể xác. Năm ngày trước cảnh tượng, giờ khắc này còn đang trong đầu hắn nhiều lần tiêu đốt. Lúc đó hắn nghiêng người dựa vào ở trên miếng tháp, sơ đọc ý chỉ thắng hỏa tốc trình lên bảng công vấn thiên hạ nội thị run rẩy đọc thanh vừa dứt, điện bên trong tĩnh mịch, chỉ có ánh nến đùng đùng cùng hắn dần trùng hô hấp. Trị loạn tuần hoàn, do trị mà loạn, do thịnh mà suy. Ngắn thì mấy chục năm, trường cũng bất quá 300 xuân thu. Tổng có thoát. Định số. Cái kia câu chữ khởi đầu như nói mê, lập tức hóa thành băng lạnh cái rủi, mạnh mẽ đâm vào nội tâm hắn sợ hãi nhất địa phương. Hắn đột nhiên ngồi dậy, trong mắt tuôn ra dọa người hờ mang, đem bản thảo mạnh mẽ ngã xuống đất, gầm hét lên, làm cản. Ngông cuồng. Hắn đây là ở chủ chấm. Chú ta đại tùy quốc tổ không lâu. Hắn bảng bạch phát là cái thứ gì? Cũng xứng vọng luận thiên mệnh. Chấm là thiên tử. Vân mệnh trời. Chấm đại tùy, làm truyền chi bản thế. Nổi giận xúc động khí huyết, hắn nắm lên ngọc cái chặn giấy muốn đánh, nhưng một trận mê muội sủi lơ, kịch liệt ho khăn lên, trên cổ phó quân sức lưu lại thiện ngân phảng phất lần thứ hai đau đớn.